Chương 78, xấu nhất suy đoán chương 78, xấu nhất suy đoán bên trong xe chỉ huy, Tần Chi Hạ ánh mắt xuyên thấu theo dõi màn hình, gắt gao đính tại cái đó bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ người giả tàn hại bên trên. Tô Sướng kia kinh bạc điều này, không để cho nàng cảm thấy mảy may thả lỏng. Vừa vận tương phản, một cú khó nói lên lời hàn khí, theo nàng đuôi xương cụt, từng chút một leo lên phía trên. Không thích hợp, quá không đúng. Nàng rõ ràng còn nhớ, thông qua máy bay không người lái ống kính, nàng nhìn thấy Vương Nghe bị con kia nhượng tợ lật tịch bàn tay đụng vào sau biến hóa. Đây không phải là tử vong, đó là đồng hóa. Vương Nghe làn da, biểu tình, thân thể cứng ngắt trình độ đều đang hướng phía một cái người giả phương hướng chuyển biến. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Tần Chi Hạ trong đầu điên cuồng phát sinh. Bị vơi người giả quy tắc, có thể căn bản cũng không phải là giết chết mục tiêu, mà là đem mục tiêu trở thành đồng loại của nó. Mọc thêm, nếu như cái suy đoán này là thực sự, Tần Chi Hạ trái tim bỗng nhiên siết chặt. Đông Lâm thị trong khoảng thời gian này có ghi chép ly kỳ mất tích án đã vượt qua 8 tập lên. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn phải đối mặt, có thể không phải một cái cô lập quỷ dị, mà là một cái do 30 trở lên người giả tạo thành, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng quỷ dị tụ quần. Vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, Tần Chi Hạ cũng cảm giác da đầu trận trận run lên. Không được, nhất định phải đem hiện hữu tiêu bản nộp lên về điều tra cục tiến hành phân tích. Nàng cầm lấy máy truyền tin, âm thanh bình tĩnh được nghe không ra một tia gợn sóng. Tô Sướng, đem hiện trường tất cả người giả mảnh vỡ cùng với thu hại Vương Nghe, toàn bộ là tối cao ưu tiên cấp mẫu vật mang về. Nhớ lấy, bảo đảm đường hiện trường nhân viên không muốn trực tiếp tiếp xúc đến chúng nó. Trong biệt thự, Tô Sướng chính không nhịn được dùng mũi chân đá văng ra một khối người giả nhựa tợ lật tiệp bắp chân. Nghe được Tần Chi Hạ mệnh lệnh, hắn khinh thường niết miệng. Hiểu rõ hiểu rõ. Hắn lười biếng quay đầu, đánh giá một chút tôn này đã triệt để hóa thành pho tượng Vương Nghe. Trên gương mặt kia, vẻ mặt sợ hãi bị hoàn mỹ sao chép, sinh động như thật, nhưng lại lộ ra một loại nhựa tợ lật tiệp chế phẩm đặc hữu cứng ngắc cùng quỷ dị. Chậc, hình ảnh lúc chết vẫn rất độc đáo. Tô Sướng lẩm bẩm một câu, liền hướng sau lưng đặc công phất phắt tay. Thất thần làm gì? Làm việc. Đem cái đồ chơi này, còn có đống kia rất hại, đều cho lão tử thùng đựng hàng. Ngay tại các đặc cảnh bắt đầu thanh lý hiện trường lúc, Tần Chi Hạ mệnh lệnh thứ 2 theo sát lấy truyền đến. Còn có, Tô Sướng, tầng hầm. Nhường cái khác hiện trường nhân viên đi đem bị Vương Nghe cầm tù người bị hại giải cứu ra. Tô Sướng trên mặt thiếu kiên nhẫn trong nháy mắt đọc lại. Hắn cầm lấy máy truyền tin, trong giọng nói tràn đầy công khai kháng cự. Tân đội trưởng, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Chúng ta là liên bang quỷ dị điều tra cục, chỉ phụ trách xử lý những thứ này mấy thứ bẩn thỉu. Cứu người, đó là đám kia cảnh sát việc. Đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian quý giá, được không? Bên trong xe chỉ huy, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Tùy hành mấy cái bản địa cảnh sát, thở mạnh cũng không dám. Tần Chi Hạ trầm mặc 2 giây, lại mở miệng lúc, thanh âm của nàng lạnh đến như là sải bờ di ạ Hàn Lưu. Tô Sướng, ta hỏi ngươi, điều tra cục thành lập dự tính ban đầu là cái gì? Tô Sướng bị hỏi đến sững sờ, theo bản năng mà trả lời, thu nhận quỷ dị, giữ gìn liên bang trật tự. Giữ gìn liên bang trật tự, Tần Chi Hạ ngắt lời hắn, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Kia trật tự cơ sở là cái gì? Là pháp luật điều, là nhà cao tầng. Không, là người, là mỗi một cái sống sờ sờ, có máu có thịt liên bang công dân. Thanh âm của nàng thông qua máy truyền tin, như là trọng truy loại nện ở trái tim của mỗi người. Nếu như ngươi cho rằng, cứu vớt hai cái đang bị ngược đãi, lúc nào cũng có thể chết đi sinh mệnh, là tại lãng phí thời gian. Vậy ngươi, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Ta lặp lại lần nữa, đây là mệnh lệnh. Ngay lập tức đi tầng hầm, đem người cứu ra. Tô Sướng mặt, trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Hán đường đường đệ cựu sử vương bài, danh hiệu tảng đá binh vương, thế mà bị một cái mới vừa vào trước nữ nhân, ngay trước tất cả thủ hạ trước mặt, như thế không nể mặt mũi mà răn dạy, vô cùng nhục nhã. Hắn nắm nuốt máy truyền tin thủ, nổi gân xanh, khớp xương bóp khanh khách rung động. Hắn hận không thể hiện tại tiểu sung về xe chỉ huy, đem cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đè xuống đất, đem nàng xinh đẹp thanh lãnh gương mặt đùa bỡn đến tan vỡ, lại giết nàng. Nhưng cuối cùng, lý trí hay là vượt trên xúc động. Câu kia lăn ra hành động lần này nhường hắn bình tĩnh lại. Hắn cắn răng, rít qua kẽ răng hai chữ. Nhận được. Cúp máy thông tin, hắn đột nhiên một cước đá vào trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, sợ tới mức bên cạnh đặc công khẽ run dậy. Mẹ nó. Tô Sướng hung tợn mắng một câu, thiện tay chỉ hướng hai cái đặc công. Hai người các ngươi, đi tầng hầm, đem người dẫn tới. Nhanh lên. Hắn đối với Tần Chi Hạ bất mãn cùng kinh miệt, tại thời khắc này, đặt đến đỉnh điểm. Chờ xem, số nương môn. Và nhiệm vụ lần này kết thúc, lão tử có nhiều cách để ngươi hiểu rõ, đang điều tra cục, rốt cục người đó định đoạt. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái bị giải cứu thiếu nữ bị tiễn lên xe cứu thương, mà bị người giả hóa Vương Nghe thì bị cất vào một cái đặc chế kim loại thu nhận giường, do 4 tên đặc công đặt lên xe chỉ huy. Đội xe lại lần nữa khởi động, lái rời khu biệt thự, bước lên trở về cục thành phố đường về. Chuyên trở Vương Nghe người giả xe chỉ huy hành sự ở trong màn đêm thành thị đại lộ bên trên. Trong xe, Tô Sướng mặt đen lên, ôm cánh tay, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân tản ra chớ chọc ta từ trường. Tần Chi Hạ không để ý tới hắn, nàng đang theo dõi màn ảnh trước mặt, từng lần một mà phân tích lấy vừa nãy tất cả hành động. Quá thuận lợi, thật sự quá thuận lợi. Từ khóa mục tiêu đến mục tiêu phát động quy tắc, lại đến bọn hắn thăm ra, cuối cùng dùng viên đạn tiêu diệt quỷ dị. Tất cả quá trình thuận lợi được dường như là chiếu vào kịch bản diễn luyện qua đồng dạng. Quỷ dị thật có thể bị thông thường vũ khí nóng dễ dàng như vậy mà phá hủy sao? Tần Chi Hạ nhớ tới danh sách 002 quỷ đả tường, nhớ tới cái đó cùng quỷ hồn cộng sinh thiếu niên Lâm Phàm, nhớ tới đệ cựu sử vương bài Mặc Tử Hiên thảm thiết tử trạng. Những vật kia, không có một cái nào là dễ đối phó. Cái này mỉm cười người giả sẽ là một ngoại lệ. Sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngón tay của nàng vô thức đập mặt bàn, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Đúng lúc này, một tiếng chói tai tới cực điểm lốp xe tiếng ma sát phá vỡ trong xe yên tĩnh. Xe chỉ huy đột nhiên thắng gấp một cái, to lớn quán tính làm cho tất cả mọi người đều hướng gọn tới trước đi. Tần Chi Hạ phản ứng cực nhanh, một phát bắt được bên cạnh lan can, ổn định thân hình. Có chuyện gì vậy? Tô Sướng đột nhiên mở mắt ra, giận dữ hét. Phía trước. Vị trí lái bên trên bắt tải phát ra mang theo thanh âm rung động hoảng sợ thét lên. Trên đường có đồ vật. Tần Chi Hạ ngay lập tức nhìn về phía trước. Chỉ một chút, nàng toàn thân huyết dịch đều phảng phất đang trong nháy mắt đọc lại. Phía trước, nguyên bản rộng lớn bằng phẳng 6 làn xe thành thị đại lộ bên trên, chẳng biết lúc nào, dầm dạp chẳng chịt đứng đầy người ảnh. Không phải bóng người, là người giả. Từng cái mặc khác nhau trang phục, bày biện khác nhau tư thế nhượng tợ lật tiệp người giả. Có mặc tây trang, đánh lấy cả bạn, như là văn phòng bên trong bật lĩnh. Có mặc công phục, mang nón bảo hộ, như là kiến trúc công trường công nhân. Có mặc sức tưởng tượng váy, hóa thành trang điểm đậm, như là hộp đêm bên trong vũ nữ. Chúng nó hình thái khác nhau, duy nhất điểm giống nhau là trên mặt đều treo lấy loại đó giống nhau như lúc, quỷ dị mỉm cười. Số lượng chỉ ít có 5-60 cái. Chúng nó cứ như vậy đứng bình tĩnh, hợp thành lớp kín trầm mặc mà ma quái tưởng, đóng chặt hoàn toàn con đường phía trước. Đội xe chướng mắt đèn lớn, đưa chúng nó trắng bệnh mặt chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Kia từng đôi trống rỗng, không có đồng tử con mắt, đồng loạt nhìn về phía đội xe phương hướng. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, giống như bị nhấn xuống tĩnh nghiêm hóa. Không có gào thét, không có công kích, chỉ có yên tĩnh như chết. Cùng kia hơn 50 tấm khuôn mặt tươi cười mang tới, khiến người ta ngạt thở đánh vào thị giác. Thần Chi Hạ cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Nàng cái đó xấu nhất suy đoán, được chứng thực. Chương 79, chưa từng thiết tưởng quy tắc chương 79, chưa từng thiết tưởng quy tắc trong xe yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hô hấp đều giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ta nhổ. Vị trí lái bên trên bắt tải, răng đang điên cuồng run lên, tay lái đều sắp bị hắn bóp nát. Trong đội xe cái khác cỗ xe tần số truyền tin trong, đã tràn đầy đè nén kêu lên cùng khủng hoảng mà hỗn loạn hỏi. Ầm, ầm, ầm. Đúng lúc này, xe chỉ huy hậu phương, cái đó chứa vương nghe người giả đặc chế kim loại thu nhận trong giường, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt va chạm. Thân dương bị đâm đến loảng xoảng rung động, giống như bên trong giam giữ không phải một bộ pho tượng mà là một đầu dã thú thất tình. Phụ trách trông coi hai tên đặc công sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi đều nhào tới, dùng hết lực khí toàn thân gắt gao ngăn chặn nắp hòm. Một màn này, triệt để đánh nát tất cả mọi người cuối cùng một tia may mắn. Thần Chi Hạ sắc mặt khó coi. Trước mắt bức tường này, bọn hắn là người, là Đông Lâm thị một tháng này đến nay, tất cả ly kỳ mất tích người. Tất cả mọi người đợi ở trong xe, không cho phép khai hỏa. Giọng Tần Chi Hạ thông qua máy truyền tin, rõ ràng truyền đến mỗi một tên đội viên trong lốt hai. Truyền đạt mệnh lệnh hết mệnh lệnh, nàng khổ sở suy nghĩ. Bị bơi người giả mục tiêu là tội ác. Chúng nó xuất hiện ở đây, nhất định có lý do của bọn nó. Đang làm hiểu rõ chúng nó càng sâu tầng quy tắc trước đó, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể đem lại hủy diệt tính hậu quả. Nói đùa cái gì? Sau lưng, truyền đến Tô Sướng kia tràn ngập giọng điệu mai cùng không nhịn được âm thanh. Tần đội trưởng, người mắt mù sao? Lộ đều bị phá hỏng. Cứ như vậy một đám rách dưới đồ chơi, trực tiếp một con toy quá khứ thanh ra con đường chẳng phải xong rồi. Ở chỗ này làm chờ lấy lễ mừng năm mới a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xe chỉ huy cửa xe cùng cụt một tiếng bị đẩy ra. Tô Sướng kia thân thể khôi ngô, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, trong tay đặc chế ạ xuất tần, đã đuối chuẩn phía trước bức tường kia quỷ dị người giả tường. Tô Sướng quay về. Thần Chi Hạ giật mình, âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Đây là mệnh lệnh. Tô Sướng quay đầu, hướng về phía xe chỉ huy phương hướng, lộ ra một cái khiêu khích mà khinh miệt đủ cười. Hắn thậm chí lười nhác đáp lại. Hắn thấy Thần Chi Hạ cẩn thận chính là nhu nhược, chính là tân binh đảng tử không có thấy qua việc đời biểu hiện. Cái gì chó má quỷ dị, vừa rồi tại trong biệt thự không phải liền là bị chính mình một con toy viên đạn cho làm nát. Hiện tại số lượng nhiều điểm, chẳng lẽ còn năng lực lật trời hay sao? Nhìn kỹ, lính mới đội trưởng. Tô Sướng thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Cái gì? Mới mẹ hắn gọi nhất tuyến tác chiến. Một giây sau, hắn bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Cơn bạo ngọn lửa từ họng súng phun ra ngoài. Đặc chế xuyên giáp cao bạo đạn, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đánh vào phía trước người giả tường. Veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hàng trước nhất mấy cái người giả, trong nháy mắt bị tạc được chia năm xẻ bảy. Nhựa tớ lật kịp chân cụt tay đứt hôn tạp chúng nó trên người rách dưới quần áo, phóng lên tận trời. Cảnh tượng rất có lực trùng kích. Tô Sướng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn xem, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà, nụ cười của hắn vẹn vẹn duy trì không đến một giây. A, một tiếng thê lương đến hoàn toàn biến điệu tiêu thảm, đột nhiên từ chính hắn trong cổ họng bạo phát ra. Bên trong xe chỉ huy, Tần Chi Hạ cùng tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Xuyên thấu qua kính chắn gió, bọn hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Vừa mới còn không ai bị nổi Tô Sướng, thân thể như là bị vô hình đạn pháo đánh trúng. Đột nhiên ngửa về sau một cái, nơi ngực của hắn, một cái to lớn lỗ máu đột nhiên vênh tạc. Huyết nục, xương vỡ cùng nội tạng mảnh vỡ, hướng ra phía ngoài dâng trào, cùng hắn vừa nãy nổ nát người giả dối kia trên người chỗ thủng, giống nhau như lúc. Đúng lúc này, giang rắc, cánh tay phải của hắn, từ nơi bả vai tận gốc đứt gãy, mang theo một chùm huyết vũ, bay ra ngoài, đều cùng hắn đập gãy một cái khác giả cánh tay của người, không có sai biệt. Không, không thể nào. Tô Sướng khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn chính mình trống rỗng lồng ngực cùng gãy mất cánh tay, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi chỗ lấp đầy. Đau khổ kịch liệt, nhường hắn ngay cả đứng cũng không vững, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Trong đầu hắn trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Không, quan trọng nhất chính là hắn muốn chết. Những kia đã từng vui vẻ, những kia quyền lực mùi vị, những kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tất cả đều phải kết thúc. Không, ta không muốn chết. Tô Sướng hé miệng, mong muốn kêu cứu, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi hở thanh. Máu tươi từ mũi miệng của hắn trong không ngừng tuôn ra. Hắn ngã xuống trong vũng máu, thân thể kịch liệt co quắp, thần thái trong mắt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Hắn tội ác cả đời, lấy một loại rất trân trọng, phương thức trực tiếp nhất, vẽ lên dấu chấm hết. Mà liền tại Tô Sướng dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn biến mất một khắc này. Chuyện quỷ dị xảy ra lần nữa. Bên trong xe chỉ huy, cái đó kịch liệt va chạm kim loại thu nhận dương, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía trước, bức tường kia gió thổi không lọt người giả tưởng, động. Chúng nó không có gào thét, không có công kích, chỉ là như đạt được nào đó chỉ lệnh, nện bước đều nhịp nhưng lại cứng ngắc vô cùng nhịp chân, chấm dãi, hướng về con đường hai bên tối lui, như là thủy triều xuống nước biển. Chẳng qua ngắn ngủi mười mấy giây, ngay tại đường cái chính giữa, nhường ra một cái đầy đủ đội xe thông hành con đường. Làm xong đây hết thảy, kia gần trăm cái mỉm cười người giả, đồng loạt xoay người. Chúng nó không tiếp tục trông xe đội một chút, cứ như vậy nện bước cứng ngắc nhịp chân, từng bước một, đi vào hai bên đường hắc ám đường tắt cùng hiên nhà trong bóng tối. Tất cả quá trình không có phát ra cái gì dư thừa động tĩnh. Một chi trầm mặc quân đoàn, lúc đến đi mắng, đi lúc vô tức. Chúng nó chỉ là đến, xử quyết một cái tại chúng nó quy tắc trong, đồng dạng dính đầy tội ác người. Chỉ thế thôi. Rộng lớn trên đường cái, chỉ còn lại Tô Sướng cố kia còn ấm áp, tàn phá không chịu nổi thi thể, cùng từng bãi chói mắt vết máu. Cùng với, yên tĩnh giống như chết. Trong xe, tất cả mọi người như là bị rút đi hồn phách, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. To lớn rung động, nhường suy nghĩ của bọn hắn triệt để đứng máy. Thật lâu, Thần Chi Hạ mới tìm trở về hô hấp của mình. Nàng nhìn thi thể của Tô Sướng, lại nhìn về phía những kia người giả biến mất hắc ám, cặp kia sắc bén mắt phượng, lóe ra trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 80, vi hỏa cảm chương 80, vi hỏa cảm. Rộng lớn trên đường cái, mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng hỗn hợp lại cùng nhau, chui vào xoang mũi. Tô Sướng cố kia tàn phá thi thể đều nằm ở cách đó không xa, chết không nhắm mắt mà trợn mắt nhìn đêm đen như mực không. Trong xe, trừ ra đè nén tờ dốc, không còn gì khác tiếng vang. Mấy cái bản địa cảnh sát sắc mặt trắng bệnh, nhìn ngoài xe vũng máu kia, trong dạ dày rời sông lớp biển. Bọn hắn thấy qua hung án hiện trường không ít, nhưng chưa bao giờ có một cái năng lực đem lại mãnh liệt như thế tinh thần xung kích, tiến tĩnh giống như chết trong. Tần Chi Hạ tìm về thanh âm của mình, bình tĩnh được không có một tia nhiệt độ. Xuống xe, kiểm tra xung quanh môi trường, xác nhận an toàn. Nàng đẩy cửa xe ra, cái thứ nhất đi xuống. Cao đuôi ngựa tại trong gió đêm xẹt qua nhất đạo lưu loát đường vòng cùng, đầu gối phải xương vỏ ngoài tại đèn xe hạ hiện ra u lam màu sắc. Còn lại hai tên điều tra cục điều tra viên, U Linh cùng cái đó một mực trầm mặc nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, vậy đi theo xuống xe. Bọn hắn không có đi nhìn xem thi thể của Tô Sướng, chỉ là lấy chuyên nghiệp tư thế, hiện lên tam giác đội hình, đề phòng chung quanh hắc ám đường tắt. Qua thêm vài phút đồng hồ, xác nhận những kia quỷ dị người giả thật sự đã tối lui. Thần Chi Hạ đối với máy truyền tin hạ lệnh, thu lại thi thể, thanh lý hiện trường. Chúng ta về cục thành phố. Xe chỉ huy lại lần nữa tụ hợp vào dòng xe cộ, chỉ là trong xe bầu không khí so lúc đến càng thêm nghiêm trọng. Đông Lâm thị cục thành phố tạm thời trung tâm chỉ huy. Tần Chi Hạ vừa mới ngồi xuống, liền nhìn về phía một bên đang loay hoay thiết bị U Linh. Điều ra vừa nãy đoạn đường tất cả theo dõi. Ta muốn nhìn thấy chúng nó là thế nào xuất hiện, lại là như thế nào biến mất. U Linh gật đầu. Tô Sướng chết, nhường cái kia một mực xa suốt tinh thần mà cả lơ phất phơ khí chất thu liễm không ít. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy khối phân màn hình chiếm cứ tất cả màn ảnh chính. Hình ảnh bên trong, đội xe tại trên đường cái bình ổn hành sự, mọi thứ bình thường. Một giây sau, ngay tại phía trước đoàn xe không đến 100 mét vị trí, đương theo lấy hình tượng xuất hiện đại lượng điểm rẻ, mơ hồ bạt mèo, bức tường kia do 5-60 cái người giả tạo thành vách tường đột nhiên xuất hiện. Không có báo hiệu, không có quá trình. Dường như là video bị cắt bỏ một tấm, chúng nó cứ như vậy đột ngột đứng ở chỗ nào. Mà ở Tô Sướng sau khi chết, chúng nó lui vào hai bên hắc ám đường tắt, hình ảnh theo dõi trong, đều cũng tìm không được nữa tung tích của bọn nó. Trong chỗ sâu của đường hầm camera, cái gì cũng không có đập tới. Chúng nó dường như bốc hơi tại trong không khí. Thần Chi Hạ không nói gì. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn những kia hình ảnh theo dõi, trong ánh mắt nghiêm trọng, biến thành cấp độ càng sâu cảm giác bất lực. Quỷ đả tường vặn vẹo không gian, chết ngạt quỷ nữ không chế tín hiệu. Mà cái này mỉm cười người giả, thì hoàn toàn không thấy định luật vật lý, đột nhiên xuất hiện. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng. "U Linh, điều ra Tô Sướng hồ sơ." U Linh sửng sốt một chút, mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là ngay lập tức thi hành mệnh lệnh. Mã hóa hồ sơ bị điều lấy ra. Trên màn hình, Tô Sướng tấm kia cùng ngạo mặt bên cạnh, dàn ra lấy chiến công của hắn, cùng với những kia bị che giấu tại công tích phía dưới tội ác. Mượn nhiệm vụ chi tiện, xâm phạm nữ tính người liên lạc, sau đem nó xử lý là mất tích. Tại ngoại cảnh nhiệm vụ bên trong, ngược sát bình dân. Sử dụng chức quyền là tập đoàn Thiệp Hắc cung cấp bảo hộ, thu lấy kết sủ hối lộ. Từng cọc, từng kiện, nhìn thấy mà giật mình. Thần Chi Hạ không nói một lời xem hết tất cả ghi chép. Sau đó, nàng thở ra một hơi thật dài. Khẩu khí kia mang đi nàng trong lòng một điểm cuối cùng hỗn loạn, vậy mang đi nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được nặng nề. Hoàn hảo. Quy tắc không vượt ra ngoài đó trước. nó chỉ giết chết tiệt người. Liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ. Lạnh băng, nghiêm túc hành lang trong, chỉ có Tần Chi Hạ quy luật tiếng bước chân. Ngụy Công trong văn phòng. Vị này điều tra cục tối cao trưởng quan, chính bình tĩnh nghe lấy Tần Chi Hạ báo cáo. Tần Chi Hạ trước đây đã đem chứa Vương Nghê người giả hóa mẫu vật thu nhận dương giao cho khoa nghiên bộ, hiện nay đứng thẳng lên lưng, âm thanh thanh lãnh mà dứt khoát, báo cáo Ngụy Công, Đông Lâm thị nhiệm vụ kết thúc. Căn cứ tình báo hiện hữu, tổng kết mỉm cười người giả quy luật như sau. Thứ nhất, nó có thể thông qua trực tiếp tiếp xúc, đem nhân loại đồng hóa là mới người giả cá thể, có mọc thêm đặc tính. Thứ hai, đối với người giả phát khởi công kích, có thể bị chuyển rời đến người công kích trên người. Thứ ba, nó năng lực coi như không thấy vật lý quy tắc, đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, chỉ có tại phát động hắn sát nhân quy luật lúc mới biết hiện thân. Ngoài ra không thể nào bắt giữ. Thứ tư, vậy là điểm trọng yếu nhất, Tần Chi Hạ dừng một chút, trong mắt nhìn thẳng Ngụy Công, nó đối với tội nhân ra tay, sát nhân quy luật cho đến tận này cũng chỉ đối với tội nhân có hiệu lực. Bị bơi người giả không giống với di vãng quỷ dị, cũng không phải là vì báo thù, càng giống là tại thi hành một bộ viết chết chương trình. Bởi vậy, chúng ta không cách nào thông qua tố nguyên người chết cách thức đến chế định tính nhắm vào đối sách. Thật đáng tiếc, tại thu nhận nhiệm vụ quá trình tiến hành trong, điều tra viên Tô Sướng bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, ta là đội trưởng, khó chối tội. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Công mười ngón giao nhau, đặt lên bàn, ánh mắt thâm thúy từ Tần Chi Hạ trên mặt đảo qua. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tô Sướng kháng mệnh, cái chết của hắn là gieo gió gặt bão. Điều tra cục không cần vì ngu xuẩn tính tiền, nhưng sẽ rút kinh nghiệm. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, giống như chỉ là đang trần thuật một kiện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Ngươi làm rất tốt, Chi Hạ. Trong lúc hỗn loạn giữ vững lý trí, mang về rất tình báo quan trọng cùng mẫu vật. Từ hôm nay trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm mỉm cười người giả đối sách tổ trưởng. Tất nhiên mỉm cười người giả không cách nào trừ tận gốc, vậy liền khai thác trưởng kỳ đối sách tiến hành kiểm chế. Nhiệm vụ của ngươi chính là theo dõi mỉm cười người giả mô nhân truyền bá, tìm thấy hạn chế biện pháp của nó. Đúng. Tần Chi Hạ đứng nghiêm chào, ánh mắt kiên định. Đi xuống đi. Ngụy Công phất phất tay. Tần Chi Hạ chỉnh trọng gật đầu, quay người rời đi văn phòng. Hành lang trong, nàng đi lại mang phòng, ánh mắt lóe ra. Đối sách tổ trưởng sao? Rất tốt. Khoảng cách Mục Dương Nhân mục tiêu lại tới gần một bước. Tần Chi Hạ nhịp chân càng thêm kiên định trầm ổn. Cửa bị đóng lại. Ngụy Công thân thể hướng về sau, tựa ở rộng lớn thành ghế trong. Hắn cầm lấy trên bàn kia ba phần thật mỏng hồ sơ. Tần Chi Hạ, danh hiệu Mai. Từ Thượng Đông, danh hiệu U Linh. Tô Sướng, danh hiệu Bàn Thạch đã hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn nhìn Tô Sướng trên hồ sơ tấm kia cuồng ngạo mặt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đối phó kiểu này không cách nào dùng vũ lực giải quyết quỷ dị, Tô Sướng như vậy thân thủ cường đại nhất tuyến nhân viên, ngược lại tác dụng không lớn. Nhìn tới, cái này đối sách tổ viên, chỉ cần giữ lại U Linh kỹ thuật như vậy nhân tài, lại thêm một ít bên ngoài nhân viên như vậy đủ rồi. Ngay tại hắn làm ra quyết định trong nháy mắt, một loại kỳ quái vi hòa cảm đột nhiên từ đáy lòng hiện hiện. Thật giống như ghép hình cuối cùng một khối, rõ ràng đặt ở chính xác vị trí, nhưng cả phúc độ nhìn lên tới, nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Là cái gì? Hắn không để ý đến cái gì. Ngụy Công nhíu mày, cố gắng bắt lấy tia chợt lóe lên suy nghĩ. Là về người giả quy tắc. Thần Chi Hạ tổng kết đã rất toàn diện. Kia đến cùng là cái gì? Phần này vi hòa cảm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vài giây đồng hồ về sau, nó đều triệt để tiêu tán, cũng tìm không được nữa tung tích. Ngụy Công nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đem chuyện này đổ cho gần đây cường độ cao công tác mang tới mọi mệt. Hắn đem Tô Sướng hồ sơ ném vào máy hủy tài liệu, sau đó nhấn xuống điện thoại nội bộ, nhường khoa nghiên bộ người, lấy tối cao ưu tiên cấp, ngay lập tức bắt đầu phân tích mẫu vật. Chương 81, Kaka chương 81, Kaka Giang Hải thị đệ nhất bệnh viện, gần đây bầu không khí có chút vi diệu. Lý Thành Tiên phó viện trưởng cùng Vương phó viện trưởng, một tuần lễ không tới làm. Quan phương thông cáo là hai vị lãnh đạo bởi vì cá nhân nguyên nhân rời cương vị nghỉ ngơi, nhưng tin tức ngầm sớm đã truyền khắp mỗi một cái góc, người mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng đạo. Trong phòng giải khát, mấy cái lý lịch lâu y sinh thấp giọng, trên mặt lại mang theo không đè nén được hưng phấn. Nghe nói không? Bộ nhí của Vương phó viện trưởng đều báo cảnh sát, nói hơn một tuần lễ liên lạc không được người. Lý phó viện trưởng tuyệt hơn, lão bà hắn trực tiếp tìm thấy viện trưởng văn phòng đại náo một hồi, nói hắn khẳng định ở bên ngoài nuôi tiểu tam trong nhà vui đến quên cả trời đất đấy. Đáng đời. Hai cái này lão giả làm đủ trò xấu, hiện tại gặp báo ứng. Đã từng bị bức hiếp đi cho sở triệt hạ dược tiểu vương hộ sĩ, yên lặng nghe lấy, không có tham dự thảo luận. Nàng bưng lấy chén nước, trốn đến không người trong thang lầu, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ, chỉ cảm thấy trong lòng khối kia đè ép thật lâu tảng đá, cuối cùng bị rời ra. Nàng chắp tay trước ngực, im lặng lẩm bẩm. Cảm ơn. Bất luận là ai, cảm ơn ngươi, vì dân trừ hại. Bác sĩ điều trị văn phòng. Sở Triệt đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, kính phản xạ màn ảnh máy vi tính lưu quang. Bệnh viện nội bộ diễn đàn đã sôi trào, các loại cười trên nỗi đau của người khác bài viết tầng tầng lớp lớp, gây các loại ảnh chế bay lầy trời. Hắn hoạt động lên con chuột, mặt không thay đổi xem lấy đây hết thảy. Lý Thành Tiên cùng Vương phó viện trưởng kết cục, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Bị vơi người giả hiệu suất, so với hắn dự đoán còn cao hơn. Bây giờ Lý phó viện cùng Vương phó viện đã bị đồng hóa thành một bộ lạnh băng ngựa tơ lạt tịt, bệnh viện treo lấy quỷ dị mỉm cười, biến thành chi kia trầm mặc quân đoàn một thành viên. Sở Triệt đóng lại diễn đàn, trong đầu lại hiện ra một cái khác Trương Thanh Lanh mà kiên nghị mặt. Thần Chi Hạ, hắn có chút ngoài ý muốn, cái đó đã từng kiên thủ cái gọi là chương trình chính nghĩa nữ cảnh sát hình sự, thế mà lại lựa chọn gia nhập liên bang quỷ dị điều tra cục. Cái chỗ kia cũng không phải cái gì đất lành. Theo Tần Chi Hạ chủ đạo thúc đẩy, quỷ dị điều tra cục cho mỉm cười người giả quyết tán đem lại một chút phiền thoái, chậm lại truyền bá của nó tốc độ. Bất quá, không sao. Mỉm cười người giả vốn cũng không phải là hắn kế hoạch toàn bộ. Nó chỉ là hắn khổng lồ kỳ bàn sơn một khỏa nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ. Chân chính phong bạo còn đang ở ấp ủ sở triệt trước mắt, cái kia chỉ có chính hắn năng lực nhìn thấy bán trong suốt bảng lặng yên triển khai. Quỷ dị ẻ đi tỏ liên bang trên bản đồ, trừ ra Đông Lâm thị cái đó đã lớn mạnh điểm sáng, lại nhiều 7-8 cái yếu ớt điểm nhấp nháy. Chúng nó phân bố tại liên bang khác nhau thành thị, như là trong đêm tối đông đóm, mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Đây đều là sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học cái này tài khoản công lao. Lại sáng thế hạt giống, đã bá tát xuất hứ. Sở triệt ánh mắt, lướt qua màn ảnh trước mắt, nhìn về phía trên tường bộ kia to lớn bản đồ thế giới. Liên bang, chỉ là bước đầu tiên. Hắn đã tại hải ngoại nền tảng vậy đăng ký tài khoản. Lại cần một chút thời gian. Toàn bộ thế giới, đều sẽ lâm vào một hồi chưa từng có tiền lệ hoang lạc. Sở triệt khoe miệng, có hơi hướng lên mặt mèo. Trạng vào tối, Lý Tú Lệ kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà. Vừa thay xong giày, đã nghe đến trong phòng bếp bay tới đồ ăn hương. Mụ, người trở về rồi. Đang phòng khách xem TV Nhi Tử Linh Thiên, ngay lập tức cười lấy tiếng lên đón. Hạt dự, quay về. Lý Tú vừa nghĩ tới chính mình ưu tú Nhi Tử, một ngày mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Linh Thiên thế nhưng nàng kiêu ngạo, niên cấp trước 10, nhìn lại cao lại xoái, tại bằng hữu thân thích trước mặt, nàng chỉ cần vừa nhắc tới con trai mình, cái eo đều có thể thẳng tắp mấy phần. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là Linh Thiên có thể thi đậu liên bang rất đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tìm phần sĩ diện công tác, đến lúc đó mua cho mình căn phòng lớn, mua hàng hiệu bao, nhường nàng ở chỗ nào chút ít lao tỉ bộ trước mặt, hảo hảo mà khoe khoang. Về phần đoạn thời gian trước cái đó gọi lương siêu khí chủng, nàng đã sớm quên bén. Một cái lại cùng lại tham, tâm lý năng lực chịu đựng còn kém như vậy tiểu tử, bị chửi vài câu đều tìm cái chết, chết rồi cũng là đáng đời. Với bạn, sẽ không ảnh hưởng đến nàng hiện tại gia đình. Nàng khẽ hát, đi đến bên cạnh bàn cơm, chuẩn bị giúp đỡ bày bát đũa. Có thể nàng cúi đầu xuống, ngây ngẩn cả người. Trên mặt bàn, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện 4 bức bát đũa. A, nàng thốt ra, như thế nào bày 4 bức bát đũa? Hôm nay trong nhà có khách sao? Vừa dứt lời, đang xem truyền hình Nhi Tử Linh Thiên, cùng mới từ phòng bếp bưng thức ăn ra tới trợ phụ, đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn nàng. Linh Thiên vẻ mặt không hiểu ra sao, mụ, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Trợ phụ vậy nếu mày, khách nhân nào? Nhà chúng ta không vẫn luôn là 4 người sao? Ta, ngươi, còn có Linh Thiên cùng Linh Siêu. Linh Siêu? Lý Tú Lệ đại não, trong nháy mắt trống rỗng. Ai là Linh Siêu? Nàng đang muốn hỏi lại, cửa phòng vệ sinh cùng cụm một tiếng mở. Một cái cao hơn Linh Thiên nửa cái đầu, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng càng rõ rệt cứng rắn thiếu niên, sát tóc còn ướt đi ra. Hắn nhìn thấy Lý Tú Lệ, rất tự nhiên cười cười, mụ, quay về. Lý Tú Lệ triệt để bối rối, nàng cảm giác đầu óc của mình như một đoàn bị rào loạn hỗn náo. Nàng khi nào lại sinh ra một đứa con trai? Nàng nhìn chằm chằm trên tường ảnh gia đình. Tấm kia Tết năm ngoái mới chụp trên tấm ảnh, trợ phu cùng Linh Thiên ở giữa, xác thực nhiều hơn một cái quen thuộc vừa xa lạ thiếu niên. Trong tấm ảnh thiếu niên nắm cả Linh Thiên bà bay, cười đến ánh nắng sáng lạ. Nàng nhìn trong tấm ảnh cái đó gọi Linh Siêu Nhi Tử cảm thấy một loại trước nay chưa có lạ lẫm cùng quen thuộc. Hai loại mâu thuẫn cảm giác đan vào một chỗ, nhường nàng một hồi đầu váng mắt hoa, thân thể cơ. Hạt dự, ngươi cẩn thận một chút. Trợ phu đội vàng buông xuống đĩa, đỡ lấy nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, nhìn xem ngươi, gần đây đi làm mệt, cũng bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Trên bàn cơm, bầu không khí có chút hỗn loạn. Trợ phu cùng Linh Thiên đều tại rất tự nhiên cùng cái đó gọi Linh Siêu thiếu niên chuyển động cùng nhau. Ca, ngươi lần trước trường trận bóng rổ xoáy phát nổ, khi nào sẽ dạy ta mấy chiêu a? Được a, và cuối tuần đi. Lý Tú Lệ không nói một lời, dùng đũa đâm cơm trong chén, ép buộc chính mình tiếp nhận cái này sự thực. Có thể, thật chính là mình quá mệt mỏi, ký ức xảy ra vấn đề. Có thể ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu có một cái bén nhọn âm thanh đang điên cuồng tê mình, cảnh báo. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Nàng bụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía cái đó gọi Ninh Siêu thiếu niên. Hắn chính kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Chính là cái này trong nháy mắt, Lý Tú Lệ đồng tử đột nhiên co vào. Nàng rõ ràng nhìn thấy, Ninh Siêu miệng mở ra một cái cực kỳ khuyết đại góc độ, khóe miệng dường như liệt đến bên hai. Vậy căn bản không phải nhân loại có thể làm được biên độ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ngay động tác lại cực kỳ ưu nhã lịch sự, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trên bàn có ngoài hai người, đối với cái này không hề phát giác. Lý Tú Lệ dùng sức lắc lư hạ đầu, lại nhìn, Linh Siêu lại khôi phục bình thường. Huyễn, ảo giác. Sau bữa cơm chiều, Linh Thiên như cái tiểu theo đuôi, cuốn lấy Linh Siêu hỏi làm việc đề. Ca, đạo này hàm số để như thế nào giải a? Ta nghĩ nửa ngày, ta xem một chút. Này đề phải dùng phụ trợ tuyến, ngươi nhìn xem, từ nơi này họa một cái. Linh Siêu vô cùng có kiên nhẫn giải thích cho hắn. Huynh hữu đệ cung, phụ từ tử hiếu. Này tấm ấm áp hình tượng, nhường Lý Tú Lệ hoài nghi, có vẻ như vậy không hợp nhau. Như vậy vẻ thần kinh, nàng bắt đầu thật sự hoài nghi, là không phải mình tinh thần xảy ra vấn đề. Buổi tối lúc ngủ, trợ phu ôn nhu mà ôm nàng. Tú Lệ, ngươi gần đây áp lực quá lớn, ngày mai xin phép nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Tại hắn chấn an dưới, Lý Tú Lệ tạm thời đè xuống trong lòng cô kia cảm giác quái dị, ngủ thật say. Nhưng mà nửa đêm, nàng đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tim đập loạn không thôi. Nàng vụng trộm cầm điện thoại di động lên, trốn vào nhà vệ sinh, bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm trước kia bức ảnh. Thế nhưng nàng càng lộn, tâm càng lạnh. Album ảnh trong, tất cả nàng trong trí nhớ người cả nhà cùng Linh Siêu đơn độc bức ảnh, hoặc là trở nên không rõ ràng, điểm rẽ dày đặc, hoặc chính là quay phim góc độ cực kỳ xảo trá, tình cờ chỉ đập tới Ninh Siêu nửa gương mặt hoặc bóng lưng. Mỗi một tấm hình đều giống như đang tận lực mà ẩn giấu đi cái gì, lại hoặc là tại vì nào đó dư thừa tồn tại, trở lại không gian. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Lý Tú Lệ để điện thoại di động xuống, tâm sự nặng nề đi ra nhà vệ sinh, quỷ thần xui khiến đi tới ban công. Lạnh băng gió đêm thổi tới trên mặt nàng, nhường nàng cả người nổi da gà lên. Nàng theo bản năng mà hướng phía cạnh con lớn nhất Ninh Siêu căn phòng cửa sổ nhìn lại. Màn cửa không có lạc. Hắc ám trong phòng, một bóng người không nhúc nhích đứng ở phía trước cửa sổ. Là Ninh Siêu. Trắng bệnh nguyệt quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng gò má của hắn. Lý Tú Lệ hô hấp tại thời khắc này triệt để dừng lại. Trên gương mặt kia không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, cái gì cũng không có, chỉ có một chân nhắn như là người giả người mẫu loại hình dáng. A, một tiếng thê lương thét lên phá vỡ yên tĩnh đêm. Lý Tú Lệ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, làm nàng hoảng sợ muôn dạng mà lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc phía trước cửa sổ đã không có mưa hay. Chương 82, quái vật. Chương 82, quái vật ngày thứ hai. Lý Tú Lệ treo lên hai cái to lớn mắt của thâm, xin nghỉ. Ánh nắng sáng lạng phải có chút ít trướng mắt, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào phòng khách, đem mọi thứ đều dắt lên bàn rực. Trợ phu đã đi làm, hai cái nhi tử vậy đeo bọc sách chuẩn bị đi ra ngoài. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ. Bình thường đến nhường Lý Tú Lệ kém chút hoài nghi, tối hôm qua cái đó không có ngũ quan bên mặt, chỉ là chính mình tinh thần rối loạn ở dưới một hồi ác mộng. Mụ, ngươi sắc mặt kém quá, còn nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Con lớn nhất Ninh Siêu đi đến sau cửa, quay đầu lại, lễ phép cùng với nàng cáo biệt, mang trên mặt quan tâm. Lý Tú Lệ giật giật khoe miệng, gạt ra một cái miễn cưỡng cười. Cửa đóng lại, toàn bộ thế giới dần dần an tĩnh lại, mà Lý Tú Lệ nụ cười trên mặt vậy dần dần biến mất. Nàng xông vào phòng chứa đồ, như là như bị điên lục tung, cho bụi sặc đến nàng không ở ho khan, có thể nàng hoàn toàn không quan tâm. Nàng muốn tìm tới bằng chứng. Linh thiên giấy khai sinh, vắc xin bản, từ nhỏ đến lớn giấy khen, nàng đều tìm được rồi. Nhưng về Ninh Siêu đây này, không có, cái gì cũng không có. Một quyển album ảnh, một tấm giấy khen, thậm chí một kiện hồi nhỏ trang phục đều không có. Lý Tú Lệ tâm từng chút một chìm xuống dưới, nàng tay run run, bấm trượng phu điện thoại. "Uy, lão bà, làm sao vậy? Trong nhà, đồ trong nhà, ngươi có phải hay không thu thập qua? Ta như thế nào? Tìm không thấy Ninh Siêu hồi nhỏ thứ gì đó." Thanh âm của nàng mang theo chính mình cũng không có phát giác run rẩy. Đầu bên kia điện thoại, trượng phu cười. "Ngươi trí nhớ này, càng ngày càng kém. Ninh Siêu thứ gì đó không phải đều đặt ở mẹ ta chỗ ấy phòng ở cũ trong sao? Hắn nói chờ hắn lên đại học, sẽ cùng nhau cầm về làm kỷ niệm." Một câu, phá hỏng Lý Tú Lệ tất cả nghi vấn. Nàng cúp điện thoại, bất lực co quắp ngồi dưới đất, ôm đầu gối, cả người cũng run rẩy. Không, không đúng, tuyệt đối không đúng. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì, lại nắm lên điện thoại, bấm chính mình khuê mật điện thoại. Vang lên vài tiếng, điện thoại tiếp thông, khuê mật cởi mở âm thanh truyền đến. "Nha, Tú Lệ, hôm nay như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Không đi làm à? Ta xin nghỉ, thân thể không thoải mái." "Ngươi sao thế? Nhưng phải chú ý thân thể a." "Đúng, ngươi hai cái kia nhi tử đều tốt ta. Lần trước thấy ngươi nhà Ninh Siêu, cảm giác lại cao lớn không ít, ngày càng xoái." Khuê mật nhiệt tình lại tự nhiên lời nói, lại làm cho Lý Tú Lệ huyết dịch cả người đều đông lại. Nàng há to miệng, một chữ đều nói không nên lời. Không chỉ là người nhà, ngay cả người bên cạnh nàng đều cho rằng không có vấn đề. Dường như nàng mới là cái đó không bình thường người. Buổi chiều, Lý Tú Lệ còn thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, khóa cửa cùng cụt một tiếng chuyển động. Là Ninh Siêu, một mình hắn trước giờ quay về. "Mụ, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này?" Hắn để sách xuống bao, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc, lại giải thích nói, "Trường học xã đoàn hoạt động tạm thời hủy bỏ, ta trước hết quay về." Hắn nhìn Lý Tú Lệ mặt tái nhợt, nhíu mày, đi lên trước, vươn tay thăm dò trán của nàng. "Không bỏng a, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Ta đi cấp ngươi đảo chén nước nóng." Ngón tay của hắn lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ. Sự quan tâm của hắn quan tâm, lại làm cho Lý Tú Lệ cảm thấy một hồi từ trong xương chạy ra dùng mình. Nàng cứng ngắt lắc đầu. "Ta không sao, không cần." Ninh Siêu thu tay lại, không hỏi thêm nữa, quay người trở về gian phòng của mình. Lý Tú Lệ nhìn hắn bóng lưng, tim đập loạn. Nàng quỷ thần xui khiến đứng dậy, nhón chân lên, như cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động đi theo. Nàng muốn nhìn một chút Ninh Siêu hắn, một người trong phòng, rốt cục sẽ làm cái gì. Cửa phòng khép, giữ lại nhất đạo may. Lý Tú Lệ nín thở, cẩn thận đem con mắt tiến tới. Trong phòng, Ninh Siêu chính đưa lưng về phía nàng, ngồi ở trước bàn sách. Tất cả như thường. Ngay tại Lý Tú Lệ tưởng rằng chính mình đa tâm lúc, một đầu màu xám lao thử, không biết từ trong góc nào chui ra, chi chi kêu, rất nhanh chạy hướng góc tường. Chính là cái này trong nháy mắt. Ninh Siêu động. Thân thể hắn duy trì tư thế ngồi, cánh tay lại lấy một loại nhân loại tuyệt đối không cách nào làm được quỷ dị góc độ cùng tốc độ, như thiểm điện rối ra. Tinh chuẩn, bắt lại con kia còn đang ở liều mạng dễ rủa lao thử. Lý Tú Lệ đồng tử, tại thời khắc này co lại thành cây kim. Sau đó, nàng nhìn thấy nhường nàng đời này đều không thể quên một màn. Ninh Siêu mặt không thay đổi, đem con kia còn đang ở nhảy nhót tưng bừng, phát ra kêu thê lương thảm thiết lao thử, giơ lên bên miệng. Sau đó, hé miệng. Một ngụm, một ngụm, một ngụm mà, chậm rãi, đem con kia bật sống, cả da lẫn xương mà, sinh nuốt xuống. Tạch kít, tạch kít. Xương cốt bị nhai nát âm thanh, tại trong căn phòng an tĩnh, rõ ràng làm cho người tê cả da đầu. Máu đỏ tươi, theo hắn trắng bệnh khỏe miệng, chảy chầm chầm dưới. hắn ăn đến như vậy ưu nhã, chuyên chú như vậy, như là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ vị. Mẹ, Lý Tú Lệ cũng nhịn không được nữa, đột nhiên che miệng lại, kịch liệt buồn nôn cảm bay thẳng đến hầu. Cực hạn sợ hãi, như là sắc bén nhất dao mũi nhọn, trong nháy mắt đánh xuyên nàng trong đầu tầng kia dày của mê vụ. Nàng chỉ có một nhi tử, Linh Thiên. Nàng chỉ có một gọi Linh Thiên nhi tử. Trước mắt vật này, cái này nuốt sống lao thử quái vật, căn bản cũng không phải là con trai của nàng. Nó là cái gì? Nó là ai? Nó tại sao muốn ngụy trang thành người nhà của mình? Về đến phòng khách, Lý Tú Lệ dựa lưng vào lạnh băng vết tường, từng ngụm mà thở hổn hển, cố gắng bình phục chính mình sắp nhảy ra lồng ngực trái tim. Nàng nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở ra. Một gương mặt, một tấm mang theo vui tính mỉm cười mặt, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở trước mặt nàng. Gần trong gang tấc, là Ninh Siêu. Hắn không biết khi nào, đã lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt của nàng. Hắn hơi nghiêng đầu, âm thanh ôn nhu được năng lực chảy ra nước. "Mụ, cơm tối ăn cái gì?" Lý Tú Lệ sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên. Nàng nghĩ thét lên, muốn chạy trốn, nhưng hai chân của nàng như là rốt chỉ, không thể động đậy. Lý Tú Lệ ép buộc chính mình, từ trong cổ họng gạt ra một cái cứng ngắc đến cực hạn nụ cười. "Mụ, cơm tối a." Thanh âm của nàng run không còn hình dáng. "Mụ, mụ làm cho ngươi thịt kho tàu." Nói xong câu đó, nàng dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Linh Siêu nụ cười trên mặt càng sâu. "Được, cảm ơn mụ." Linh Siêu quay người rời đi sau. Lý Tú Lệ một cái không có đứng vững, kém chút té ngã trên đất. Trạm vào tối, trưởng phu cùng Ninh Tiên vừa nói vừa cười trở về nhà. Trong phòng bầu không khí, trong nháy mắt lại khôi phục loại đó quỷ dị bình thường. "Ca, ngươi hôm nay quay về sớm như vậy, làm việc viết xong không? Nhanh dạy ta một chút đạo đề này." "Ba, ngươi hôm nay trở về vậy thật sớm a." "Ha ha ha, ca của ngươi tại, tiểu tử ngươi đều không biết mình động nào đúng không?" Lý Tú Lệ tại trong phòng bếp, nghe lấy trong phòng khách chuyển đến, vui vẻ hòa thuận đàm tiếu âm thanh, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Nàng tay run run, một chút mà cắt lấy thớt bên trên thịt ba chỉ. Mà liên tại vài mét bên ngoài trong phòng khách, cái đó vừa mới ăn tươi lão thử quái vật, đang cùng nó phụ thân cùng đệ đệ vui vẻ hòa thuận mà nói cười cười. Cái nhà này trong, mỗi người đều yêu lấy Linh Siêu. Cái nhà này trong, mỗi người đều cảm thấy Linh Siêu là người nhà. Cái nhà này trong, chỉ có nàng hiểu rõ trận tướng. Chỉ có nàng không hợp nhau. Lý Tú Lệ nắm tay trong lạnh băng mà nặng nề thái đao, lưới đao tại dưới ánh đèn phản xạ ra sừng sững hàn quang. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vòng qua cửa phòng bếp, nhìn về phía trong phòng khách kia một nhà bốn miệng ấm áp hình tượng. Một cái hoang đường mà kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của nàng. Trong nhà này, dường như chỉ có phát giác dị thường nàng mới là cái đó dư thừa người. Như vậy nàng rốt cục nên làm cái gì? Chương 83, Lý Tú Lệ tuyệt vọng. Chương 83, Lý Tú Lệ tuyệt vọng. Cơm tối, trợ phu cùng Ninh Thiên cười cười nói nói, cái đó gọi Ninh Siêu quái vật vậy hoàn mỹ dung nhập trong đó, ngẫu nhiên cắm mấy câu luôn có thể dẫn tới Ninh Thiên sùng bái ánh mắt cùng trợ phu tán dương gật đầu. Ba người vui vẻ hòa thuận, chỉ có Lý Tú Lệ như một người ngoài cuộc, trầm mặc đào lấy trong chén cơm, đồ ăn ở trong miệng nhạt như nước. Không được, nhìn không được, nàng không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa nàng thật sự sẽ điên. Lý Tú Lệ để đũa xuống, gạt ra một cái tự nhận là coi như tự nhiên nụ cười, nhìn về phía mình tiểu nhi tử Ninh Thiên. Mỗi ngày ngươi còn nhớ hay không được, ngươi 7 tuổi năm đó ta cùng phụ thân dẫn ngươi đi vườn bách thú, kết quả ngươi bị một đầu khai bình khổng tức sợ tới mức khóc to, ôm chân của ta như thế nào cũng không chịu buông tay. Ninh Thiên chính đĩa rau tay dừng lại, mặt bám một cái đều đỏ lên. Mẹ, em đẹp để cái này làm gì a? Hắn có chút thẹn quá hóa giận. Trợ phu nghe vậy cười lên ha hả, chỉ vào Ninh Thiên, tiểu tử ngươi làm lúc sợ cái không được. Lý Tú Lệ tâm hơi ổn định một ít, nhìn xem bọn hắn đều nhớ cái nhà này trong không có Ninh Siêu dấu vết. Nhưng mà một giây sau, trợ phu lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lý Tú Lệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm lúc nếu không phải Ninh Siêu tay mắt lanh lẹ cầm nhánh cây đi treo chọc con kia khổng tước, đem lực chú ý của nó dẫn ra, mỗi ngày còn không biết muốn khóc tới khi nào đấy. Lý Tú Lệ trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt thời được không còn một mảnh. Ngồi ở Ninh Thiên bên cạnh Ninh Siêu, vậy vừa đúng lộ ra một cái hoài niệm nụ cười, nhận lấy thoại gốc dạng. Ta nhớ được, mỗi ngày khi đó khóc đến bong bóng nước mũi đều đi ra, ôm mẹ nó đuổi, mặt đều vùi vào đi, đặc biệt chơi vui. Hắn nói xong, còn đưa tay vuốt vuốt Ninh Thiên mặt đỏ bừng. Ninh Thiên càng ngại quá, nói lầm bầm, ca, ngươi còn nói. Và anh, Lý Tú Lệ trong đầu có đồ vật gì nổ tung? Trí nhớ của nàng, bọn hắn cả nhà ký ức đều ở trước mắt nàng, bị cái quái vật này thời hợt xuyên tạc, bao trùm. Quái vật kia không vẹn vẹn là ngụy trang, nó tại thôn vệ cái nhà này nguyên bản tất cả, sau đó đem chính mình kín kẽ mà điền vào đi. Không, không đúng. Lý Tú Lệ run rẩy, chưa từ bỏ ý định, lại ném ra một chuyện khác. Kia, năm đó đi nhà bà ngoại, mỗi ngày rơi vào dòng suối nhỏ trong lần kia đâu? Các ngươi còn nhớ sao? Chuyện này nàng còn nhớ vô cùng hiểu rõ. Lúc đó chỉ có ba người bọn họ, nàng sợ tới mức hồn đều nhanh hết rồi, là trượng phu nhảy đi xuống đem nhi tử vớt lên tới. Lần này, không chờ trượng phu mở miệng, chính Linh Thiên đều vẻ mặt không giải thích được đoạt trước nói, mụ, ngươi hôm nay rốt cục làm sao vậy? Trí nhớ cũng quá kém đi. Đương nhiên là ca phát hiện ra trước ta rơi xuống, cũng là hắn đem ta từ trong nước kéo lên bờ. Ngươi lúc đó đều sợ choáng váng, đứng ở bên bờ trực khiếu đâu. Trợ phu vậy đi theo gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, ta làm lúc trong phòng, nghe được Ninh Siêu hô mới chạy đến. Nếu không phải Ninh Siêu phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được. ngươi như thế nào ngay cả cái này đều quên? Hai người bọn họ giọng nói không còn là đơn thuần trêu chọc, đã mang tới một loại ngươi như thế nào hồ đồ như vậy trách cứ. Nhất đạo vô hình tưởng đang đem Lý Tú Lệ từ nơi này trong nhà từng chút một mà đẩy đi ra. Nàng trở thành cái đó ký ức rối loạn, không bình thường, dư thừa người. Đủ rồi. Lý Tú Lệ cũng không còn cách nào chịu đựng, đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Bát đũa bị chấn động đến len ken rung động. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại. Trợ phu cùng Ninh Thiên đều kinh ngạc nhìn nàng. Lý Tú Lệ chỉ vào Ninh Siêu, vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi, ngón tay của nàng đều tại run rẩy kịch liệt. Thanh âm của nàng sắc nhọn được đổi giọng. Các ngươi đều không có phát hiện sao? Cái nhà này từ đầu đến cuối đều chỉ có một nhi tử. Ninh Siêu hắn không phải con của chúng ta. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, khang cả giọng mà giống lên ra dấu ở đáy lòng chân tướng. Nhưng mà, bị nàng chỉ vào Ninh Siêu, trên mặt biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Sau đó, trên gương mặt kia hiện ra nồng nặc bị thương cùng bị quất. Hốc mắt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phím hồng, môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng, hắn cúi đầu xuống, âm thanh khàn khàn đến làm cho người tan nát cõi lòng. Mụ, ta có phải hay không? Ở đâu làm được không tốt, gây ngài tức giận? Nếu như ngài không thích ta, ngài có thể đánh ta, mắng ta. Nhưng mời ngài, không cần nói, ta không phải con của ngài. To như hạt đậu nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống, nện ở trên bàn, vô thanh vô tức. Bộ kia bị người thân nhất dùng tàn nhẫn nhất, lời nói sát thương đáng thương bộ dáng, đủ để cho bất luận kẻ nào mềm lòng. Lý Tú Lệ lên án, tại hắn hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo dưới, có vẻ là như vậy trắng xanh, bất lực, thậm chí cố tình gây sự. Lý Tú Lệ, con mẹ nó ngươi náo đủ chưa? Trượng phu giận tím mặt, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, cả người đều đứng lên, trợn mắt tròn xoe mà trợn mắt nhìn nàng. Ngươi nhìn xem ngươi đem Linh Siêu dọa thành dạng gì? Hắn như thế hiểu chuyện, như thế hiếu thuận, ngươi rốt cục phát điên vì cái gì? Tiểu nhi tử Linh Thiên cũng sợ hãi, hắn xem xét giống như điên cuồng mẫu thân, lại xem xét ủy khuất được toàn thân phát run ca ca nước mắt một chút đều tràn đầy. Mụ, ngươi đừng như vậy, ngươi không muốn mang ca. Lý Tú Lệ ngây dại, nàng nhìn phẫn nộ trợ phu, gào khóc tiểu nhi tử, còn có cái đó đang im mắng rơi lệ quái vật. Nàng đã hiểu, trong nhà này, nàng thật đã bị triệt để cô lập. Ta chỉ là, tại trượng phu dường như muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn gần dưới, Lý Tú Lệ khí diễm, từng chút một mà tắt đi. Nàng bất lực ngồi trở lại trên ghế, âm thanh khô khốc. Thật xin lỗi, ta có thể, chỉ là quá mệt mỏi. Trượng phu sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, ngồi xuống, lạnh lùng nói, ta nhìn xem ngươi không phải mệt rồi à, ngươi là tinh thần xảy ra vấn đề. Hôm nào ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, thậm chí là khoa tâm thần. Mấy chữ cuối cùng, hắn nhấn mạnh, đó là một câu cảnh cáo. Một hồi gia đình phong bạo, như vậy lắng lại. Nhưng cái nhà này bên trong bầu không khí đã hạ xuống băng điểm. Sau bữa ăn, ai cũng không nói gì thêm. Lý Tú Lệ chết lặng dọn dẹp bát đũa, cảm giác chính mình như một bộ hành thi tẩu đủ. Trong đêm, Lý Tú Lệ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía trợ phu, làm bộ đã ngủ. Trong bóng tối, trợ phu lời nói lạnh như băng, còn đang ở bên tai nàng tiếng vọng. Khoa tâm thần, bọn hắn đều cảm thấy nàng điên rồi. Có thể, chính mình điên thật rồi. Ý nghĩ này một sáng sinh ra, liền như là đằng mạn bình thường, điên cuồng mà cuốn chặt lấy trái tim của nàng, nhường nàng dường như không thể thở nổi. Chờ chút, Lý Tú Lệ thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cái ý niệm trong đầu, như là vạch phá hắc dạ thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra nàng trong đầu tất cả hỗn loạn cùng bản thân hoài nghi. Không đúng, suy luận không đúng. Nếu như mình thật sự bệnh, bị bệnh tâm thần, sản sinh ảo giác. Vậy tại sao, trong mắt nàng trợ phu, hay là bộ dáng của trợ phu? Nàng tiểu nhi tử Ninh Thiên, hay là Ninh Thiên dáng vẻ? Cái nhà này, hay là cái nhà này dáng vẻ? Vì sao ảo giác của nàng không phải đem trợ phu nhìn xem thành người lạ, không phải nhìn thấy trong nhà bò đầy côn trùng, mà là tinh chuẩn, không nhiều không ít mà, chỉ hoang tưởng ra một cái gọi Ninh Siêu quái vật. Này không phù hợp bệnh tâm thần suy luận. Đây không phải ảo giác. Đây là một cái tinh chuẩn vô cùng âm mưu. Nghĩ đến đây, Lý Tú Lệ chẳng những không có cảm thấy một tia thoải mái, ngược lại từ đôi xương cụt dâng lên một cỗ càng sâu, lạnh hơn hàn ý, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Nàng không có điên. Nàng so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Vì quái vật kia, đích thật là thật sự. Mà nàng, một cái thanh tỉnh người, đang bị người nhà của mình trở thành tên điên, đồng thời bị ép cùng cái này ngụy trang thành con trai mình quái vật, sinh hoạt tại chung một mái nhà. Trong bóng tối, Lý Tú Lệ chậm rãi mở mắt ra, vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng như là thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Chương 84, ngươi vốn không nên phát hiện. Chương 84, ngươi vốn không nên phát hiện. Ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày sau, Lý Tú Lệ quyết định không thể ngồi chờ chết. Nàng hiểu rõ chính mình nhất định phải cầm tới bằng chứng, bằng chứng như núi cái chủng loại kia. Bằng không, tại dạng này áp lực tinh thần hạ sinh hoạt, nàng thật sự sẽ triệt để hỏng mất. Ngày này, trợ phu cùng Linh Tiên trùng hợp đi ra ngoài, tất cả phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, tĩnh được làm người ta hoảng hốt. Quái vật tiên Linh Siêu chính một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, mặt bên nhìn qua chính là một cái bình thường ánh nắng học sinh cấp 3, tiến tĩnh lại vô hại. Lý Tú Lệ trốn ở phòng ngủ của mình trong, trái tim phanh phanh cuộn loạn, dường như muốn theo trong cổ họng đụng tới. Nàng mở ra điện thoại di động chức năng quay video, thì thầm đem ống kính từ trong khe cửa nhắm ngay phòng khách. Tay run được không còn hình dáng, hình tượng một mực lắc. Nàng hít sâu, ép buộc chính mình bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Tú Tú kiên nhẫn cùng lý trí đều tại bị chậm rãi nấu làm. Ngay tại nàng dường như muốn từ bỏ lúc, lại cạnh truyền hình điều khiển từ xa từ ghế sofa trên lan can trượt xuống, tiến vào ghế sofa cùng vách tường ở giữa trong khe nứt. Đến, rất có thể là cơ hội. Lý Tú Lệ đồng tử đột nhiên co vào, gắt gao tiếp cận màn hình. Chỉ thấy trên ghế salon Linh Siêu duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, thân thể không nhúc nhích. Cổ của hắn lại bắt đầu lấy một loại cực kỳ ma quái góc độ, hướng về sau thay đổi. Cùng cụt. Đó là xương cốt cùng cân kiện bị cưỡng ép vận chuyển lúc phát ra, giận người âm thanh. 90 độ, 120 độ, 180 độ. Sau gáy của hắn, hoàn toàn đối với TV, mặt thì chính đối phía sau ghế sofa đạo kia chật hẹp khe hở. Hắn hé miệng, tinh chuẩn cắn điều khiển từ xa, sau đó, cổ lần nữa phát ra cùng cụt tiếng vang, chậm rãi, từng cái mà chuyển quay về. Tất cả quá trình, thân thể hắn không hề động một chút nào. Lý Tú Lệ che miệng lại, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, dường như muốn nổ ra. Nàng nhìn thấy, nàng quay xuống, nàng cuối cùng có chứng cứ. Nàng run rẩy, cơ hồ là mang theo một loại trả thù tính quái cảm, ấn mở vừa mới ghi lại video. Nhưng mà, hưng phấn, trên màn hình điện thoại di động, làm hình tượng tiến hành đến thời khắc mấu chốt lúc. Không có cái đó cổ thay đổi 180 độ quái vật. Cái gì cũng không có. Chỉ có một mảnh trướng mắt đông tuyết, cùng từng đợt để người tâm phiền ý loạn dòng điện tạc âm. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Lý Tú Lệ không tin tả, lặp đi lặp lại phát hình nhiều lần, kết quả đều như thế. Đoạn kia đủ để chứng minh nàng không có điên quay video, biến thành một đống không có chút ý nghĩa nào, hỗn loạn điện tử tín hiệu. Một cỗ lạnh băng thấu xương tuyệt vọng, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết. Mụ, ngươi trong phòng làm gì chứ? Một cái giọng ôn hòa, không có dấu hiệu nào tại cửa ra vào vang lên. Lý Tú Lệ sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, điện thoại kém chút rời tay bay ra đi. Linh Siêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa phòng của nàng, trên mặt mang loại đó chân thật nụ cười vô hại, ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng. Ngươi, ngươi đi đường nào vậy không có tiếng âm? Lý Tú Lệ chưa tỉnh hồn mà quát. Linh Siêu cười lấy đi tới, không trả lời, ánh mắt tại trên điện thoại di động của nàng dừng lại một giây. Mụ, ngươi sắc mặt kém quá, có phải hay không ở đâu không thoải mái? Hắn buông tay, mong muốn sờ sờ Lý Tú Lệ cái chán. Chính là cái này trong nháy mắt. Lý Tú Lệ kinh hãi nhìn thấy, tại hắn cái chán sáng bóng chính giữa, dưới làn da dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng núp đích. Nhất đạo cực nhỏ, dọc theo đường máu, như ẩn như hiện, giống như một giây sau, muốn từ bên trong vỡ ra, lộ ra một đầu không thuộc về loài người con mắt. Cái đó kinh khủng huyết tượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn lúc, Ninh Siêu cái chán vẫn như cũ bóng loáng vương bước, nụ cười vẫn như cũ ấm áp cùng húc. Mụ, ngón tay của hắn, lạnh buốt được không có một tia người sống nhiệt độ, nhẹ nhàng đụng đụng Lý Tú Lệ gò má. Lý Tú Lệ như là bị hạt tử đốt một chút, đột nhiên hướng về sau né tránh. Cảnh báo, tại trong óc nàng ầm vang nổ vang. Lẽ nào? Hắn kỳ thực đều biết, nàng đang làm cái gì. Cơn tối bầu không khí, nột ngạt tới cực điểm. Lý Tú Lệ sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Trợ phu cùng Ninh Thiên Bệ đã nhận ra không thích hợp, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, Lý Tú Lệ rốt cuộc nhịn không được. Nàng đưa điện thoại di động tách một tiếng, nặng nề vô lên bàn, điên cuồng mà hét dầm lên, hắn là quái vật. Hắn căn bản cũng không phải là người. Nàng ấn mở đoạn kia thời khắc mấu chốt toàn bộ là đông tuyết video, dơ lên trợ phu cùng Ninh Thiên trước mặt. Đầu của hắn sẽ xoay quanh. Mặt của hắn xoay đến phía sau ghế sofa cắn điều khiển từ xa, thân thể động đều không có động. Hắn căn bản cũng không phải là con của các ngươi cùng ca ca. Hắn còn có thể ăn sống lao thử. Ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi đều bị hắn lừa. Các ngươi nhìn xem cái video này. Mặc dù tại thời điểm mấu chốt hắn quá yếu nhiều tín hiệu, nhưng rất rõ ràng có thể thấy được, hắn cầm lại điều khiển từ xa về sau, eo đều không có chuyển động qua dấu hiệu. Nàng đọc lại mấy ngày sợ hãi, bị quất, phẫn nộ, tại thời khắc này đều bộc phát. Nàng như cái người điên, dùng tay chỉ vẻ mặt kinh ngạc cùng bị thương Linh Siêu khản cả giọng. Trợ phu nhìn màn ảnh, lại nhìn một chút giống như điên cuồng thế tử, trên mặt một điểm cuối cùng kiên nhẫn, vậy biến mất hầu như không còn. Còn lại, chỉ có chết lặng cùng mọi mệt. Hắn lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt tất cả mọi người, bấm một số điện thoại. Thanh âm của hắn, bình tĩnh đến đáng sợ. "Uy, là An Khang bệnh viện tâm thần sao?" "Đúng. Phu nhân ta, nàng tình huống không tốt lắm. Ta nghĩ hẹn trước một cái chỗ nằm." "Đúng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai, chúng ta lập tức đưa nàng tới." Mỗi một chữ, cũng giống như một cái ngâm độc dao mũi nhọn, hung hăng vào Lý Tú Lệ trái tim. Tiểu nhi tử Linh Thiên nhìn một màn này, cuối cùng oa một tiếng khóc lên. Hắn không phải đau lòng mẫu thân, mà là bị mẫu thân điên cuồng dáng vẻ cùng phụ thân lạnh băng quyết định, dọa sợ. Mọi thứ đều xong rồi. Cái này nhận thức, nhường Lý Tú Lệ triệt để hỏng mất. Nàng nổi điên giống nhau mà lật ngược trước mắt chén dĩa, nước canh rau quả vãi đầy mặt đất. Ta không điên. Ta không có điên. Các ngươi mới là mắt bị mù. Thả ta ra. Các ngươi bọn này bị mỡ heo che tâm ngu xuẩn. Nàng vừa khóc vừa gào, như cái bắt phụ, lại bị lấy lại tinh thần trượng phu cùng đã cao hơn nàng ra một cái đầu Linh Thiên, một trái một phải mà gắt gao chống chọi. Bọn hắn hợp lực đưa nàng lôi vào phòng ngủ, sau đó, ầm một tiếng, khóa trái cửa phòng. Thế giới, an tĩnh. Ngoài cửa, truyền đến Linh Siêu cái kia đáng chết, ôn nhu tiếng an ủi. Ba, mỗi ngày, đừng lo lắng. Mù khẳng định chỉ là ngã bệnh, đợi nàng nghỉ ngơi thật tốt, tiếp nhận trị liệu, nhất định sẽ khá hơn. Lý Tú Lệ tựa ở lạnh băng trên ván cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống. Nàng không khóc, vậy không lộn xộn. Trên mặt, chỉ còn lại như cho tàn bình tĩnh. Nàng hiểu rõ, nàng không thể lại trông cậy vào trượng phu cùng con trai. Tiếp tục như vậy nữa, ngày mai nàng liền sẽ bị trở thành một cái chân chính bệnh tâm thần người, khóa vào cái đó gọi An Khang địa ngục. Đến lúc đó, tất cả đều xong rồi. Nàng chợt nhớ tới cái gì? Dự bị chìa khóa. Lúc trước trang trí lúc, nàng sợ chìa khóa mất đi, cố ý phối một cái dự bị chìa khóa, núp trong tủ quần áo chỗ sâu nhất cái đó cũ hộp trang sức trong. Nàng như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, như bị điên tại trong hắc ám tìm kiếm. Cuối cùng, đầu ngón tay chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo kim loại. Nàng được cứu. Đêm khuya, Lý Tú Lệ vặn ra khóa cửa, lặng yên không một tiếng động đi ra. Trong phòng khách đen kịt một màu. Trượng phu cùng Linh Thiên cũng đã ngủ say. Nàng không chút do dự, trực tiếp đi về phía phòng bếp, từ kệ đao bên trên rút ra một cái dao gọt trái cây. Lưỡi dao không dài, nhưng tại trong hắc ám vẫn như cũ lóe ra sừng sững hàn quang. Nàng nắm chặt chuôi đao, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh. Quyết tuyệt sắc ý ở trong mắt nàng ngưng tụ. Nàng từng bước một đi về phía quái vật kia căn phòng. Nàng muốn tự tay chung kết cái này ác ngộng. Cửa phòng khép, Lý Tú Lệ đẩy cửa ra. Quái vật kia chính một người đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường. Hắn mặc đồ ngủ, không có mở đèn, ở dưới ánh trăng giường như một tòa yên tĩnh pho tượng. Hắn hình như một mực chờ đợi nàng. Nhìn thấy sách đao Lý Tú Lệ, trên mặt hắn không có chút nào kinh ngạc, vẫn như cũng là bộ kia vô tội lại vẻ mặt mờ mịt. "Mụ, ngài sao lại ra làm gì?" Thanh âm của hắn vẫn ôn nhu như vậy quan tâm. Lý Tú Lệ từng bước một tới gần, đem lóe hàn quang mũi đao nhắm ngay hắn. Nhiều ngày đến bị đè nén phẫn nộ cùng sợ hãi, tại thời khắc này, toàn bộ biến thành sôi trào sát ý. Thanh âm của nàng khàn khàn được như là giấy giáp ma sát. "Đừng tiếp tục diễn, quái vật. Ngươi rốt cục là cái thứ gì? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn quấn lên nhà chúng ta?" Đối mặt lóe hàn quang lưới đao, Ninh Siêu trên mặt biểu tình cuối cùng biến mất. Kia phần ngụy trang đi ra vô tội, mờ mịt, ấm áp, giống như nước thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh quỷ dị, không có bất kỳ cái gì tâm tình trống không. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Một giây sau, thân thể hắn bắt đầu như tín hiệu không tốt màn hình TV mở dạng, kịch liệt lấp lóe, vặn mèo. Cổ của hắn mất tự nhiên kéo dài, ngũ quan hòa tan, gây dựng lại, tại hoàn toàn mơ hồ gạch men trong, trở thành một cái không cách nào danh trạng khủng bố hình dáng. Một cái trung điệp, không phải thanh âm của người, hỗn hợp có quỷ dị tạp âm, từ trong cổ họng hắn phát ra, quen quẩn tại tĩnh mịch trong phòng. "Ngươi phát hiện a?" Quái vật kia hơi nghiêng đầu, động tác cứng ngắc được như là một cái để tuyến con rối. "Ngươi vốn không nên phát hiện." Chương 85, hai cái mụ mụ chương 85, hai cái mụ mụ. Cái đó không phải thanh âm của người, mang theo không chuẩn tạp âm, tại tĩnh mịch trong phòng quen quẩn. "Ngươi phát hiện a?" "Ngươi vốn không nên phát hiện." Quái vật ngẩng đầu, động tác cứng ngắc được như là một cái để tuyến con rối, ngũ quan tại mơ hồ gạch men trong không ngừng hòa tan, gây dựng lại. Giờ khắc này, Lý Tú Lệ trong đầu cái kia tên là lý trí dây cùng, triệt để đứt đoạn. Nàng không có điên. Nàng thật sự không có điên. Trước mắt vật này, cái này ngụy trang thành con trai của nàng quái vật, chính là bằng chứng. Vô tận sợ hãi cùng bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ, tại thời khắc này đều hóa thành sôi trào sát ý. "Quái vật, đi chết." Lý Tú Lệ phát ra một tiếng thê lương thét lên, hai tay nắm chặt dao gọt trái cây, dùng hết khí lực toàn thân, như bị điên một dạng mà phóng tới cái đó vặn bèo thân ảnh. Nàng muốn giết nó, tự tay chung kết cái này đưa nàng đẩy vào địa ngục các động. Nhưng mà ngay tại nàng bọn tới phụ cận trong mấy mắt, phúc phúc phúc, vô số đầu màu đen xám che kín dịch nhờn xúc tu đột nhiên từ cái đó lấp lóe quái vật trên người nổ bắn ra mà ra. Tốc độ của bọn nó nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ tanh hôi của phòng, trong nháy mắt cuốn lấy Lý Tú Lệ tứ chi cùng eo. A, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, Lý Tú Lệ cả người bị gắng gượng từ dưới đất quăng lên, treo sâu tại trong giữa không trung. Bịch, trong tay dao gọt trái cây rời tay bay ra, trên mặt đất gãy mấy lần, phát ra một hồi thanh thúy lại tuyệt vọng tiếng vang. Nàng điên cuồng mà dãy rủa thân thể như một cái bị đính tại trên thân ngư. Có thể những kia xúc tu cứng cỏi được không thể tưởng tượng nổi, bất kể nàng dùng lực như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may, ngược lại càng thu càng chặt, thật sâu ghim vào da thịt của nàng trong. Đúng lúc này, cái đó lấp lóe vặn mèo quái vật thân hình dần dần ổn định lại, quang ảnh biến ảo, gạch men rút đi, nó lại biến trở về cái đó mặc đồ ngủ, vẻ mặt vô tội Linh Siêu. Hắn ngửa đầu nhìn bị cao cao sâu ở giữa không trung mâu thân tấm kia trên mặt tuấn tú, nhìn không ra chút nào ác ý, ngược lại tràn đầy chân thật cùng hoang mang. Hắn nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu, giọng nói đơn thuần lại tàn nhẫn: "Ta chỉ là muốn có một nhà, ta hoàn mỹ dung nhập vào, ba ba cùng đệ đệ đều vô cùng thích ta. Vì sao? Vì sao chỉ có ngươi không thể tiếp nhận ta đây?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bị khuất, phản phất đang chất vấn một cái cố tình gây sự hại tử. "Là ngươi, nhường cái nhà này trở nên không hoàn mỹ." Xúc tu đột nhiên nắm chặt Lý Tú Lệ cổ, nghẹt thở cảm trong nháy mắt vào tới, phổi không khí bị nhanh chóng rút khô. Lý Tú Lệ mặt trướng trở thành màu đỏ tím, nhãn cầu vì thiếu oxy mà hướng ra phía ngoài nô lên. Nàng cuối cùng ý thức được, đối mặt mình là một cái không cách nào câu thông, không cách nào chiến thắng tuyệt đối khủng bố. Bóng ma tử vong đưa nàng triệt để bao phủ. "Cầu, cầu ngươi." Nàng vất vả miệng mở rộng, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra mấy cái phá toái âm tiết, trong mắt tràn đầy nguyên thủy nhất sợ hãi cùng cầu khẩn. "Van cầu ngươi." Nghe được nàng cầu xin tha thứ, Linh Siêu trên mặt hoang mang biến mất, thay vào đó là một cái khoa trương đến ngoác đến mang hai nụ cười ma quái. "Không sao, mụ mụ." Hắn ôn nhu mà nói, "Ta sẽ lại lần nữa nhường cái nhà này trở nên hoàn mỹ." Vừa dứt lời, giang giác một tiếng rợn người giòn vang, cuốn quanh ở Lý Tú Lệ bên hông xúc tu đột nhiên phát lực, thân thể của hắn bị gắng gượng xoắn thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới trong nháy mắt tách rời, nội tạng cùng tiên huyết ảo ảo tung xuống. Trong phòng nguyệt quang bị ngoài cửa sổ chướng mắt nắng sớm thay thế, ánh nắng chiếu vào căn phòng, Lý Tú Lệ kia hai đoạn thê thảm đoạn thể, tính cả những kia kinh khủng xúc tu đều biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trên mặt đất sạch sẽ, không hề có gì. chỉ là nguyên bản hai đoạn thân thể vị trí xuất hiện hai cái giường như giống nhau như lúc Lý Tú Lệ. Các nàng mặc đồng ngủ, mặt không thay đổi liếc nhau một cái. Sau đó, như là nhận được cái gì im ắng chỉ lệnh, đồng bộ mà lộ ra một cái ôn nhu đến cực hạn mỉm cười. Bên trong một cái Lý Tú Lệ chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếp vào áo, động tác ưu nhã tự nhiên. Nàng nhìn về phía một chính mình khác, nhẹ nói, ta đi chuẩn bị điểm tâm, trưởng phu cùng tiểu trời cũng nhanh tỉnh rồi. Một cái khác Lý Tú Lệ mỉm cười gật đầu, quay người đi về phía cái đó thuộc về Ninh Siêu căn phòng. Tốt, ta đi giúp Ninh Siêu chỉnh lý một chút giường chiếu. Trong phòng, cái đó gọi Ninh Siêu thiếu niên đang ngồi ở bên giường, yên tĩnh nhìn đây hết thảy. Nhìn hai cái kia hoàn mỹ mụ mụ nụ cười trên mặt hắn, càng thêm sáng lạ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song xa, nhu hòa vẩy vào trên bàn cơm. Trong phòng bếp, truyền đến ẩm trứng tráng âm thanh, cùng từng đợt dụ thực vật hương khí. Mụ mụ chính buộc lên tạp dề, tại trước bếp lò bận rộn, bên mặt tại nắng sớm trông có vẻ vô cùng ôn nhu. Trên ban công, một cái khác mụ mụ chính khẽ hát, cầm ấm phun nước, cẩn thận cho mỗi một chậu hoa thảo tưới nước, động tác thành thạo mà hài lòng. Cùng cụt, cửa phòng mù mở. Trượng phu ngáp một cái đi ra, còn buồn ngủ. Đúng lúc này, Linh Thiên vậy đeo bọc sách, tinh thần phấn chấn mà chạy ra được. Bọn hắn nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, lại nhìn thấy trên ban công tưới hoa thân ảnh, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, giống như đây hết thảy vốn là nên như thế. Linh Thiên vô cùng cao hứng mà vọt tới cửa phòng bếp, đối với bên trong hô, sớm a, mụ mụ. Sau đó lại chạy đến ban công một bên, đối với khác một thân ảnh hô, sớm a, mụ mụ. Sớm a, chú nương nương. Hắn cuối cùng dứt khoát hợp lại cùng nhau hô, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trượng phu cười lấy đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy trong phòng bếp cái đó Lý Tú Lệ eo, tại gò má nàng trên hôn một cái. Lão bà, hôm nay bữa sáng tự bà a. Trong phòng bếp mụ mụ quay đầu lại, hôn trả lại một chút, giận trách, nhanh đi rửa mặt, lập tức liền năng lực ăn. Ánh nắng rải đầy tất cả phòng khách. Trên bàn cơm, một nhà năm miệng ăn người ngồi bây chung một chỗ. Trượng phu một bên nhìn thần ở giữa tin tức, một bên uống vào sữa đậu nành. Linh Thiên kỳ kỳ cha cha cùng ca ca Linh Siêu chia sẻ lấy trong trường học chuyện lý thú. Linh Siêu thì kiên nhẫn nghe lấy, thỉnh thoảng xoa xoa đầu của hắn, huynh đệ tình thâm. Hai vị mụ mụ một trái một phải ngồi tại trượng phu bên cạnh, càng không ngừng cho hai cái hài tử đĩa rau, trên mặt mang giống nhau như lúc, hiền lành nụ cười ôn nhu. Một cái hoàn mỹ đến quỷ dị gia đình, một phái hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Ống kính chậm rãi kéo xa, vòng qua cửa sổ, nhìn về phía này hạnh phúc người một nhà. Tại bọn họ nhà đối diện kia tòa nhà nhà dân trong, một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, chính ghé vào trên bệ cửa sổ, dùng ngón tay nhỏ lấy Lý Tú Lệ nhà phương hướng. Nàng quay đầu lại, lôi kéo đang lê đất mụ mụ góc áo, dùng non nớt lại thanh âm thanh thúy, khờ dại hỏi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn xem, kia một nhà, vì sao lại có hai cái mẹ nha? Chương 86, quỷ dị loại hình cùng phân cấp. Chương 86, quỷ dị loại hình cùng phân cấp liên bang quỷ dị điều tra cục, tổng bộ phong xảo. Đẳng cấp cao nhất phòng họp, vách tường là lạnh băng thô lệ bê tông, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Trên trần nhà to lớn hình khuyên đèn mang thả xuống vô ảnh, trắng bệnh ánh sáng, đem bàn dài tả hữu mỗi người mặt đều chiếu lên hình dáng rõ ràng. Ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là quỷ dị điều tra cục thành viên trung tâm. Không khí ngưng trọng được như là khối chỉ. Chủ vị, thân mang một mạc hành chính áo giả kỵ nguy công, cái eo thẳng tắp, hoa dâm tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Hắn không có nhìn xem bất luận kẻ nào, ánh mắt chỉ là rơi vào trước mặt ly kia sớm đã lạnh thấu trà xanh bên trên, bình tĩnh đến như một tôn đá núi. Hai tuần. Hồi lâu, nguy công cuối cùng mở miệng, vẹn vẹn hai tuần thời gian, liên bang phạm vi bên trong báo cáo đồng thời được xác nhận đặc thù ô nhiễm sự kiện mới tăng 5 lên. Hiện nay, bị chúng ta chính thức số hiệu quỷ dị danh sách đã đạt 9 cái. Hắn dương mắt, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vận đục đảo qua toàn trường, sắc bén mũi nhọn nhường đang ngồi tất cả tinh anh đều theo bản năng mà căng thẳng thân thể. Trong đó, đã bị thu nhận là danh sách 0010 sang nhân, danh sách 002 quỷ đả tượng. Danh sách 003 mỉm cười người giả hiện nay chỉ lấy cho hắn bộ phận mọc thêm cá thể, còn lại cá thể còn tại trắng trợn hoạt động. Còn lại danh sách chưa bị thu nhận, đang liên bang cảnh nội tùy ý du đãng. Ngụy công giọng nói không có chút nào ba động, chúng nó theo thứ tự là: danh sách 004 hồi hồn thẳng hề, danh sách 005 quỷ gõ cửa, danh sách 006 hồng y nữ quỷ, danh sách 007 đứng chớp mắt, danh sách 008 người treo ngược. Cùng với cộng sinh thể 001, Lâm Phàm. Mỗi một cái tên bị đọc lên, trong phòng họp nhiệt độ liền xuống hàng một phần. Những thứ này danh hiệu phía sau, đại biểu cho không cách nào dùng lẽ thường giải thích chết đi, đại biểu cho xã hội hiện đại trật tự nền tảng sụp đổ. Căn cứ vào đây, điều tra cục ước định tiểu tổ thành lập nhằm vào quỷ dị mức độ nguy hiểm đẳng cấp đánh giá cơ chế, ước định quỷ dị có thể tạo thành nguy hại trình độ, cùng với thu nhận khó dễ trình độ. Hiện do ta là cục trưởng, cùng các vị đội trưởng tiến hành đồng bộ. Ngụy công mười ngón giao nhau, đặt trước bàn, chậm rãi mở miệng, quỷ dị chia làm D, C, B, A, S, 5 cái đẳng cấp. D cấp, kinh khủng cấp. Xác nhận quy tắc tương đối đơn giản, chỉ cần ý chí kiên định, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có xác suất có thể tránh phát động quy tắc, thậm chí đối kháng. Thì như, danh sách 0010 xác nhân. C cấp, từ S cấp. Quy tắc phức tạp lại chí mạng, tại không có nắm giữ đầy đủ tình báo điều kiện tiên quyết, cho dù ý chí lại kiên định, phát động quy tắc về sau, tại không có cường đại ngoại lực can thiệp dưới, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì như, danh sách 002 quỷ đả tượng. Đến cấp bậc này, thu nhận đã cần nỗ lực không nhỏ đại giới. B cấp, hoa loạn cấp. Thông thường vật lý thủ đoạn khó mà đối nó tiến hành hữu hiệu hạn chế, dù là nắm giữ sát nhân quy tắc, vậy nhất định phải đầu nhập khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Thì như, cộng sinh thể Lâm Phàm. A cấp, hai hại cấp. Ngụy công nói đến đây, dừng một chút, hiện nay ước định tiểu tổ phán đoán là A cấp quỷ dị, không cách nào bị chân chính thu nhận. Chúng ta có thể làm, chỉ có hạn chế, kiềm chế hắn phát triển. Chúng nó cơ bản không phải đơn nhất cá thể, có thể có cực mạnh mô nhân ô nhiễm cùng mọc thêm năng lực. Như bỏ mặc không quan tâm, có hủy diệt một tòa thành thị to lớn, thậm chí hướng S cấp diễn hóa khả năng tính. Danh sách 003 mỉm cười người giả chính là chúng ta gặp phải cái thứ nhất A cấp. Hiện nay xác định cùng hư hư thực thực vì mỉm cười người giả mà bị giết hại công dân đã vượt qua 500 người, mà số lượng này còn đang tăng thêm. Trong phòng họp, có người khống chế không nổi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái mỉm cười người giả liền đã giết chết vượt qua 500 người, nhường điều tra cục hao tổn tô sướng như thế tinh anh. Mà vật như vậy, thế mà còn không phải cấp cao nhất. Kia, S cấp đâu? Phòng họp một góc, có người nhịn không được mở miệng, âm thanh khô khốc. Ngụy Công ánh mắt rơi ở trên người hắn, bình tĩnh phun ra hai chữ: Diệt quốc. Vâng. Tất cả mọi người đại não đều ông một cái. S cấp hiện nay vẫn chỉ là một cái khái niệm, nhưng căn cứ mô hình thôi diễn, một sáng xuất hiện, hiện hữu quốc gia hệ thống đem trong khoảng thời gian ngắn triệt để tan vỡ, trật tự xã hội không còn sót lại chút gì, dân số đều sẽ nên đón sự hiện đại trên chưa từng có tiền lệ giảm mạnh. Hắn mức độ nguy hiểm vượt xa đạn hạt nhân. Phòng họp lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Một lát sau, Ngụy Công phá vỡ này yên tĩnh: Mai đội trưởng, phân phát hồ sơ tư liệu đi. Đúng. Một thân ảnh đứng lên. Tần Chi Hạ mặc một thân giả dặn màu đen chế phục, đầu gối phải hạng nhẹ xương vỏ ngoài lóe u lam vi quang. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, đem một chồng dày cột hồ sơ tư liệu theo thứ tự phân phát cho đang ngồi mỗi một cái thành viên trung tâm. Động tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Phân phát hết tư liệu về sau, nàng không nói một lời, đi trở về bàn dài cuối cùng nhất, yên tĩnh ngồi xuống. Mọi người lật ra hồ sơ, trứng mắt màu đỏ tuyệt mật chữ dưới, là từng chương làm cho người san giá trị cùng rơi bức ảnh cùng từng hàng lạnh băng chữ viết. Đầu tiên là danh sách 006, Hồng Y nữ quỷ hồ sơ rất đơn giản, một tấm đại học tập thể chiếu, phía trên một người mặc váy đỏ thanh tú nữ hài bị quyển ra đây. Sự kiện ghi chép. Cái kia ra ngoài trường ngữ hệ sinh viên năm 3 Chu Dài Dài, bởi vì trường kỳ tao thụ cùng ký túc xá, cùng lớp cấp nữ sinh tập thể bá chiếm cùng cô lập, tại 2 tuần trước tại trong túc xá mặc đồ đỏ treo ngược tự sát. Sau đó trong 3 ngày, tất cả hệ ngoại ngữ, tất cả từng tham dự bá chiếm, tung tin đồn nhảm, cô lập qua nàng nữ sinh, tổng cộng 38 người, bao gồm một tên biết rõ việc này lại không làm nữ phụ đạo viên, toàn bộ tử vong. Hiện nay, cái kia giáo đệ tam lầu ký túc xá nữ đã bị hoàn toàn phong tỏa, tình huống nội bộ không rõ, bất kỳ cái gì tới gần người đều sẽ nghe được nữ nhân thê lương tiếng khóc. Sát nhân vi tắc, không rõ. Sơ bộ bình cấp, B cấp. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. 3 ngày, 38 cái nhân mạng. Bọn hắn lật ra phần tiếp theo hồ sơ. Danh sách 007, đừng chớp mắt hồ sơ trong ghi chép miêu tả, mấy cái thám hiểm sở trẻ ạ mẹ tại vùng núi phát hiện một tôn gào khóc thạch điêu như. Tại những người bị hại mỗi lần chớp mắt hoặc quay đầu ở giữa, pho tượng sẽ lấy thuấn di loại tốc độ tới gần. Tại đừng chớp mắt hồ sơ cuối cùng, phụ trên một tấm một cái sở trẻ ạ mẹ bị bẻ gãy cổ hoảng sợ khuôn mặt. Sát nhân quy tắc, tại không bị quan trắc được tình huống dưới, có thể cao tốc hành động. Sát nhân cách thức là vặn gãy cái cổ. Sơ bộ bình cấp, C cấp. Lật đến đệ tam phần hồ sơ lúc, dù là đang ngồi các tinh anh, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Danh sách 004, hồi hồn thằng hề mục tiêu sẽ ngẫu nhiên chọn lựa người qua đường là nó khán giả, đồng thời cưỡng chế đối phương quan sát nó ma thuật biểu diễn. Như từ chối quan sát, hoặc đang biểu diễn trên đường biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn, không cổ động. Mục tiêu sẽ dùng ma thuật đem người bị hại giết chết. Như toàn bộ hành trình vỗ tay, ca ngợi, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Ma thuật tiến hành qua một đoạn thời gian, thằng hề sẽ cao hứng mời người bị hại là vận may khán giả tham dự nó chuyển động cùng nhau ma thuật. Tỷ như đầu thân tách rời ma thuật, hữu thụ hại người tham dự phía sau đã mất, lại bị tiếp quay về. Vừa mới bắt đầu người bị hại không có gì, rời xa hồi hồn thằng hề về sau, bị dị quy tắc mất đi hiệu lực, đầu tại chỗ rất xuống, tử vong. Kết luận, bị hồi hồn thằng hề để mắt tới sau khó giải, cũng may chính là vì sát nhân quy tắc hạn chế, mỗi lần nó chỉ giết một người. Sát nhân quy tắc chỉ cần được thỉnh mời nhìn xem ma thuật, hẳn phải chết, nhưng mỗi lần hồi hồn thằng hề sẽ chỉ khóa chặt một người là khán giả. Sơ bộ bình cấp, B cấp. Đều nhìn xem không sai biệt lắm. Do Ngụy Công đem mọi người từ hồ sơ khủng bố trong kéo về hiện thực. Căn cứ đối với hiện hữu dữ liệu phân tích, chúng ta cho ra hai cái sơ bộ kết luận. Thứ nhất, tất cả quỷ dị đều là do nhân loại sau khi chết chuyển hóa mà đến, chuyển hóa điều kiện cùng người chết khi còn sống oán niệm cường độ tương quan. Nhưng đối với cụ thể chuyển hóa cơ chế, còn tại trong nghiên cứu. Thứ hai, cho đến trước mắt quỷ dị bị chia làm hai đại loại. Ngụy Công dựng thẳng một ngón tay. Loại thứ nhất, lệ quỷ. Chúng nó bảo lưu lại khi còn sống bộ phận ý thức, có trí khôn, hiểu được lẩn tránh cùng ngụy trang. Bọn chúng sát nhân hành vi đa số báo thủ, có mục tiêu rõ rệt. Hán quy tắc phát động, cùng mục tiêu san giá trị cũng là tinh thần ổn định độ, cùng một nhịp thở. Sợ hãi chính là bọn chúng chất dinh dưỡng, sẽ ra tốc mục tiêu chết đi. Tỷ như không sang nhân quỷ đà tường cùng với vừa nãy hồng y nữ quỷ. Mọi người gật đầu, phù này hợp bọn hắn trước đó nhận thức. Loại thứ hai, Ngụy Công dựng thẳng ngón tay thứ hai, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, xương là chuyện lạ. Chúng nó không có độc lập ý thức, càng giống là sát nhân quy tắc tụ hợp thể, một cái tuyệt đối chấp hành chương trình hiện tượng. Chúng nó sẽ không tự hỏi, sẽ không phán đoán, sẽ chỉ nghiêm ngặt mà dựa theo thiết lập tốt quy tắc đi săn giết mục tiêu. Chỉ cần phát động điều kiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, này cùng mục tiêu tinh thần có phải cường đại không hề quan hệ. Căn cứ hiện hữu án lệ phân tích, chuyện lạ loại quỷ dị, tựa hồ đối với mang theo tội ác nhân loại, có cực cao săn giết đặc biệt thích. Tại quy tắc không biết lúc, chuyện lạ mức độ nguy hiểm, vừa xa lệ quỷ. Tỷ như mỉm cười người giả đừng chớp mắt là thuộc về chuyện lạ loại quỷ dị. Ngụy Công thả tay xuống, âm thanh chỉ một ít, căn cứ vào đây. Vì đối kháng chuyện lạ loại quỷ dị đặc tính, mức độ lớn nhất phòng ngừa phát động hắn sát nhân quy tắc. Từ hôm nay trở đi, điều tra cục tất cả thành viên chiêu mộ, nhất định phải tiến hành liên bang đẳng cấp cao nhất đối cảnh thẩm tra cùng tâm lý miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm. Mặc kệ năng lực mạnh bao nhiêu, lý lịch có nhiều ngăn nắp, chỉ cần tâm thuật bất chính, tay chân không sạch sẽ, hết thảy loại bỏ. Ta tuyệt đối không cho phép chúng ta điều tra viên biến thành quỷ dị con mồi. Tuyệt đối không cho phép lúc trước bi kịch tái diễn. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, mang theo chân thật đáng tin quyết đoán. Không khí của phòng họp ngột ngạt tới cực điểm. Lệ quỷ, chuyện lạ, một cái so một cái quỷ dị, một cái so một cái khó chơi. Nhân loại tại những vật này trước mặt, dường như hắc ám xâm lâm trong giơ bó đuốc hải tử, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mọi người ở đây trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng lúc, Ngụy Công chậm rãi từ dưới bàn, lấy ra một quyển trầm trọng, trang bìa đen nhánh sổ tay. Sổ tay bìa, dùng thiếp vàng công nghệ, in một nhóm bắt mắt chữ lớn. Liên bang quỷ dị điều tra cục quy tắc sổ tay V10. Tại trắng bệnh dưới ánh đèn, vậy được chữ vàng phản xạ ra làm người an tâm sáng bóng. Ngụy Công đưa tay sách nặng nề mà đặt lên bàn, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Ta biết các người đang suy nghĩ gì, sợ hãi, mê man, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng ta muốn nói cho các người, nhân loại văn minh sở dĩ năng lực kéo dài đến nay, dựa vào không phải cầu nguyện, cũng không phải vật khí. Hắn đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt như chim ưng đảo qua mỗi người, dựa vào là tại đối mặt không biết lúc, vẫn như cũ lựa chọn quan sát, phân tích, quy nạp, tổng kết lý tính. Bản này sổ tay trong ghi chép cặn kẽ chúng ta hiện nay đã biết toàn bộ 9 loại quỷ dị đặc thù, sát nhân quy luật, hành vi hình thức, cùng với ước định tiểu tổ căn cứ tình báo hiện hữu chế định sơ bộ phương án ứng đối cùng lần tránh sổ tay. Nó sẽ nói cho các ngươi biết, tại đối mặt quỷ dị lúc, làm sao trước tiên phán đoán đối phương loại hình, làm sao sử dụng quy tắc của nhau, làm sao vì chính mình, là đồng bạn, tranh thủ đến thời gian quý giá nhất. Từ hôm nay trở đi, điều tra cục tất cả công việc bên ngoài hành động, đều phải coi đây là tối cao hành động cương lĩnh. Bỏ cuộc chủ nghĩa anh hùng cá nhân làm mửa. Chúng ta mới phương châm chỉ có 12 cái chữ. Tham dò quy tắc, báo cáo bình cấp chờ đợi chỉ lệnh, tinh chuẩn thu nhận. Do Ngụy Công tại trong phòng họp quen quần, tràn đầy như sắt thép ý chí, các vị, hắc ám đã giáng lâm. Mà bản này sổ tay, hắn dùng ngón tay nặng nề gõ gõ cái kia màu đen trang địa, chính là nhân loại văn minh tại trong hắc ám nhóm lửa chi thứ nhất ngọn đuốc. Chương 87, Ngụy Nhân. Chương 87, Ngụy Nhân. Mấy ngày sau, liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ, Lạnh Băng cực giản hợp kim trong hành lang, một người mặc mới tinh y phục tác chiến tuổi trẻ thân ảnh chính nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, cơ hồ là chạy chậm đến đi tới. Hắn gọi Giang Viễn, là điều tra cục mới nhất chiêu mộ một nhóm dự bị điều tra viên. Giờ phút này, hắn chính kích động địa cúi đầu huy động trong tay chiến thuật đầu cối, biểu hiện trên màn ảnh chính là quyển kia trong truyền thuyết liên bang quỷ dị điều tra cục quy tắc sổ tay V10. A cấp, hai hại cấp. Danh sách 003 mỉm cười người giả. Trời ơi, thế mà đã tạo thành vượt qua 500 người bị giết hại. Giang Viễn nhìn trong hồ sơ mỉm cười người giả tấm kia bị đánh lên màu đen đen men, ghi chú mô nhân ô nhiễm nguy hiểm mặt, trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần. Hắn nhịn không được lại lật đến một cái khác trang. Danh sách 002, quỷ đả tường C cấp, từ A cấp. Thu nhận cách thức. Hắn nhìn kia tòa nhà bị vô số thô to dây thừng thép sâu ở trên không trung 10.000 mét tòa nhà chưa hoàn thành bức ảnh, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Căn cứ sổ tay bên trong tin bắn, một tháng trước đều có một vị danh hiệu mai truyền kỳ điều tra viên, tay không tấc sắt mà ở bên trong chờ đợi dòng giá 24 tiếng, gắng gượng mà gánh vác quỷ đả tường ô nhiễm tinh thần, còn sống đi ra. 24 giờ. Đây chính là có thể đem tinh nhuệ đặc công bức bị điên C cấp quỷ dị. Giang Viễn chỉ là nghĩ một hồi cảnh tượng đó, đã cảm thấy tê cả da đầu. Quá nhu bức. Đây quả thực là siêu nhân a. Hắn từ đáy lòng mà cảm thán. Giang Viễn từ nhỏ tại phụ thân khai võ quán bên trong trường thành, luyện thành một thân vững chắc công phu. Hắn từng vô số lần hoang tưởng qua, chính mình năng lực như trong võ hiệp tiểu thuyết cao thủ như thế, vượt nóc băng tường, trừ bạo an dân. Sau đó, hắn phát hiện mình mạnh nhất thiên phú là cực hạn chuyên chú cùng tinh chuẩn. Tại một lần cùng phụ thân giám cá trong, hắn thậm chí có thể dùng một tấm phổ thông bài bộ kẹ, tại gió đêm trong tinh chuẩn mở ra một đầu bay múa con muỗi. Phụ thân làm lúc vỗ bờ vai của hắn, cũng đã nói hắn là thành đại sự liệu. Mà bây giờ, cuối cùng hắn cũng tìm được chính mình chân chính nên đi đường. Không phải làm cái gì đại hiệp, mà là biến thành quốc gia lợi nhận, tự tay đem những thứ này từ trong bóng tối sinh sôi quỷ dị từng cái mà quan thu hồi cho công trình trong. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy ước ao và nhiệt huyết. Rất nhanh, hắn đến nhiệm vụ lần thứ nhất địa điểm tập hợp, một gian danh hiệu là B17 chiến thuật chuẩn bị thất. Đẩy cửa ra, một người nam nhân chính đưa lưng về phía hắn, lau sạch lấy một cái tạo hình kỳ lạ súng lục. Nam nhân xoay người, Giang Viễn nhịp tim hụt một nhịp. Đó là một tấm dai dầu xương gió mặt, ước chừng 40 tuổi, trên mặt mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo chẳng những không có phá hoại hắn oai hùng, ngược lại tăng thêm mấy phần thiết huyết khí chất. Rất làm cho người khắc sâu ấn tượng là hắn cặp mắt kia. Trầm ổn, bình tĩnh, sâu thẳm giống trong núi cổ đầm bất kỳ cái gì tâm tình ném vào, đều không nổi lên được mảy may gợn sóng. Báo cáo. Dự bị điều tra viên Giang Viễn tới trước báo đến. Giang Viễn theo bản năng mà thẳng tắp sống lưng, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Nam nhân gật đầu, đem súng lục thu hồi bao súng. Vương Trường Chí. Hắn mở miệng, âm thanh cùng người của hắn một dạng, trầm ổn hữu lực, ưu điểm là chỉ vung. Nhiệm vụ lần này, ta là đội trưởng của các ngươi. Một câu, đơn giản, trực tiếp, lại lộ ra một cỗ để người an tâm cường đại tự tin. Giang Viễn lập tức nổi lòng tôn kính. Hắn nhìn qua Vương Trường Chí điều tra viên tư liệu. Vương Trường Chí, trước Đông Nam quân khu đặc chiến đội Lang Nha quan chỉ huy, lập xuống qua vô số huy hoàng chiến tích. Tại sự kiện ma quái bộc phát sơ kỳ, hắn liền bị bí mật chiêu mộ, từng độc lập chỉ huy qua nhằm vào danh sách 008 người treo ngược lần đầu tiếp xúc hành động. Ở chỗ nào lần hành động bên trong, hắn lấy linh thương vong đại giới, không chỉ thành công mang về tất cả đội viên, còn triệt để thăm dò người treo ngược sát nhân quy tắc, làm hậu tục thu nhận tiểu tổ trải bằng con đường. Nay tại tỷ số thương vong cực cao lúc đầu thăm dò hành động bên trong, đơn giản chính là cái kỳ tích. Đội trưởng tốt. Giang Viễn lần nữa cúi chào, lần này là phát ra từ nội tâm sùng bái. Vương Trường Chí khoát khoát tay, ra hiệu hắn thả lỏng. Đừng làm được khẩn trương như vậy, về sau đều là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Hắn chỉ căn phòng góc, giới thiệu cho ngươi một chút ngoài ra hai cái đội bạn. Giang Viễn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người đỉnh lấy tổ chim đầu, sắc mặt tái nhợt nam nhân chính co quắp trên ghế, hai tay cắm ở trong túi, một bộ tùy thời đều có thể ngủ mất sa sút tinh thần dáng vẻ. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, dường như không hề tồn tại cảm, nếu không cẩn thận chú ý liền biết xem nhẹ quá khứ, đang túi đầu chuyên chú điều chỉnh thử cổ tay bên trên thiết bị. Vương Trường Chí giới thiệu nói, cái đó nhanh ngủ, danh hiệu ưu linh đỉnh cấp kỹ thuật chuyên gia cùng mạng lưới phân tích sư. Hắn cùng một vị khác cô nương, đều là từ mỉm cười người giả đối sách tổ điều qua. Bọn hắn sở dĩ năng lực đến, là bởi vì ứng đối mỉm cười người giả phương pháp đã cố định, hiện nay chỉ cần bên ngoài nhân viên là được, không cần hạch tâm điều tra viên. Mỉm cười người giả đối sách tổ. Giang Viễn đồng tử co rụt lại, trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt lên. Đây chính là hiện nay liên bang duy nhất xác nhận A cấp quỷ dị. Năng lực từ cái đó tu la chẳng trong điều ra người tới, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Hắn sùng bái nhìn về phía cái đó gọi U Linh nam nhân, lắp bắp mở miệng, "Ngài, xin chào, ta gọi Giang Viễn. Ta xem qua báo cáo của các ngươi. Các ngươi lại năng lực đối kháng A cấp quỷ dị, quá lợi hại." U Linh lười biếng sốc lên mí mắt, âm thanh mang theo chưa tỉnh ngủ khàn khàn cùng thiếu kiên nhẫn. "Biệt giới, chúng ta chính là làm việc vặt." Hắn ngáp một cái, lười nhác mà khoát khoát tay, "Chân chính lợi hại là chúng ta đội trưởng." Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, khoe miệng khó được mà hét lên, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp cảm khái. Tần Chi Hạ trưởng thành cực nhanh, bây giờ càng là hơn đã trở thành quỷ dị điều tra cục hạch tâm đội trưởng một trong. Trước đó hắn còn cảm thấy Tần Chi Hạ không quả quyết, nhưng sự thật chứng minh, Tần Chi Hạ chỉ là có cao thượng kiên trì, kỳ thực rất lôi lệ phong hành. Hắn hiện tại đã đối Tần Chi Hạ tâm phục khẩu phục. "Ách, xin hỏi các ngươi đội trưởng là?" "Danh hiệu Mai Tần Chi Hạ, ngươi nên hiểu qua sự tích của nàng a." Một cái mắt, Giang Viễn nhiệt huyết sôi trào. "Danh hiệu Mai Tần Chi Hạ đội trưởng." Không ngờ rằng nàng trừ ra nhục thân chiến thắng quỷ đả tường, thậm chí còn đảm nhiệm mỉm cười người giả đối sách tổ trưởng, ứng phó cái đó khủng bố đến cực hạn quỷ dị. Cỡ nào làm cho người hướng tới, quả thực là còn sống truyền kỳ. Giang Viễn xác định, nàng liền là chính mình đuổi theo mục tiêu. Đúng lúc này, đội trưởng Vương Trường Chí phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Nét mặt của hắn nghiêm túc lên. "Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Nói một chút nhiệm vụ lần này." Hắn điều khiển mở ra màn ảnh chính, một tấm mơ hồ, như là theo dõi chặn lại tới hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên hình ảnh, một gia đình đang vui vẻ hòa thuận xem truyền hình. Nhưng vị dị chính là trên ghế salon, mẫu thân vị trí như là bị tín hiệu quấy nhiễu, đầu một đoàn mơ hồ. Chỉ có nàng là như thế này, những người khác bình thường. Đây là từ một cái mã hóa trong diễn đàn chảy ra hình ảnh, phối hợp một đoạn miêu tả. Giọng Vương Trường Chí trở nên trầm thấp. "Mới nhất quỷ dị nghe đồn, ngụy nhân. Căn cứ hiện nay giải giáp tình báo phân tích, thứ này là một loại có thể tiềm ẩn trong đám người quái vật. Nó sẽ hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại, thậm chí năng lực chế tạo hư giả ký ức, để cho mình lặng yên không một tiếng động dung nhập một cái nhóm thể, tỉ như gia đình hoặc là công ty. Sau đó, tại nào đó không biết thời cơ, nó sẽ giết chết đồng thời thay thế đi quần thể bên trong người bình thường." Vương Trường Chí nói đến đây, trong phòng họp nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Giang Viễn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng sau gáy. "Chế tạo ký ức, thay thế nhân loại. Này so với cái kia đi thẳng về thẳng sát nhân lệ quỷ, muốn âm hiểm khủng bố gấp trăm lần. Bên cạnh ngươi thân mật nhất người nhà, bằng hữu tốt nhất, có thể tại nào đó ngươi không biết trong nháy mắt, liền đã bị một cái quái vật cho thay thế." Vương Trường Chí tiếp tục nói, "Căn cứ ước định tiểu tổ phán đoán ban đầu, ngụy nhân xác suất lớn thuộc về chuyện lạ thuộc loại. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm thấy nó, xác minh nó tồn tại hình thức, xác nhân quy tắc cùng phát động điều kiện, đồng thời đối nó tiến hành nguy hiểm đẳng cấp ước định." Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi người, nhớ kỹ quy tắc sổ tay bên trên mới phương châm, thăm dò quy tắc, báo cáo bình cấp chờ đợi chỉ lệnh, tinh chuẩn thu nhận. "Nếu như ước định tiếp theo chỉ dựa vào chúng ta tiểu tổ không cách nào xử lý, vậy liền ngay lập tức báo cáo, thân thỉnh chuyên môn đối sách tiểu tổ tham gia." "Đã hiểu." Giang Viễn ngay lập tức lớn tiếng đáp lại. Chỉ có U Linh lười biếng cử đi ra tay, coi như là đáp lại. "Rất tốt." Vương Trường Chí gật đầu, nhìn về phía U Linh. "U Linh, về nhiệm vụ lần này cụ thể mục tiêu đến với ngươi." U Linh duỗi lưng một cái, mười ngón tại laptop trên bàn phím gõ mấy lần, màn ảnh chính bên trên hình tượng ngay lập tức hoán đổi trở thành một tấm thông tin cá nhân biểu. Trên tấm ảnh nam nhân mang kính đen nhìn lên tới nhã nhặn. "Lý Mặc, 25 tuổi, mịt rồi lập đình đại bê, nickname tê lợi ca, bình xã hội có 300 vạn fan hâm mộ, lấy luôn từ sắc bén, có can đảm bạch trần xã hội tấm màn đen chứa sưng." Do U Linh vẫn như cũ lừa nhác, hắn là trên internet cái cuối cùng, cũng là miêu tả ngụy nhân cặn kẽ nhất sinh động phát bài viết người. Sau đó đều không còn có đổi mới qua. Căn cứ mạng lưới hoạt động phân tích, cơ bản có thể xác định, cái này Lý Mặc chính là mục tiêu của chúng ta lần này. U Linh ngón tay tại nhật ký trên nhẹ nhàng điểm một cái, một tấm bản đồ bắn ra ngoài, một cái điểm đỏ tại trên địa đồ lấp lóe. Mà trước mắt hắn chỗ thành thị là Lăng Xương thị. Chương 88, dư thừa phụ thân. Chương 88, dư thừa phụ thân. Một ngày sau, Lăng Xương Thị, liên bang quỷ dị điều tra cục màu đen xe thương vụ lái vào sở công an thành phố đại viện. Cửa xe mở ra, Vương Trường Chí dẫn đầu xuống xe, một thân thường phục vậy không che giấu được cố kia quân nhân đặc lưu bén nhọn từ trường. Địa phương công an cao tầng sớm đã chờ đợi đã lâu, nhiệt tình tiến lên đón, lại là nắm tay lại là hàn huyên, tư thế thả cực thấp. Vương Trường Chí không có dư thừa nói nhảm, thuyết minh sơ qua ý đồ đến về sau, đối phương ngay lập tức túi đầu không lưng, không chỉ đưa ra nguyên một tầng lầu là bộ chỉ huy tạm thời, còn hứa hẹn toàn lực phối hợp, muốn người cho người ta, muốn thiết bị cho thiết bị. Là cái này liên bang quỷ dị điều tra cục đặc quyền. Tại mới phân phối trong văn phòng, mọi người bắt đầu dàn xếp. Ú Linh đặt mông co quắp trên ghế, lấy ra cái kia đài bảo bối nhật ký, ngón tay tại trên bàn phím gõ được đùng đùng, không, rước, vang, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm, cái gì rách dưới mạng nội bộ, còn phải chính ta dựng đại diện máy chủ, lãng phí sinh mệnh. Vương Trường Chí thì đều đâu vào đấy đối với mấy tên đặc công đội trưởng phân phó hạng mục công việc. Giang Viễn là người mới, có chút chân tay luống cuống mà đứng ở một bên, cảm giác chính mình như cái dư thừa bài trí. Đúng lúc này, Nhất Đạo nhẹ nhàng thân ảnh bu lại. Xong, xa Giang Viễn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Là cái đó đến từ mỉm cười người giả đối sách tổ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Còn chưa tự giới thiệu a. Ta gọi Mạc Su, thật cao hứng có thể trở thành nhiệm vụ lần này đồng bạn. Nàng chủ động đưa tay, cười lên khỏe miệng có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, hoạt bát giống con chim sẻ nhỏ. Ta vậy rất vinh hạnh. Chớ, Mạc Su. Tỷ. Giang Viễn có chút câu nệ cùng nàng nắm tay. Ta xem hồ sơ của ngươi tư liệu. Mạc Su con mắt sáng lấp lánh, như là phát hiện đại lục mới, bọn hắn nói ngươi có thể dùng bài bộ kẻ mở ra bay múa con muỗi. Thật hay giả? Đây cũng quá xoáy đi. Giang Viễn bị nàng này không che giấu chút nào sùng bái làm cho có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, ngạch, chính là thủ tương đối ổn mà thôi, không có gì lớn. Này chưa đủ lớn không được. Mạc Su khoa trương kêu lên, đây quả thực là trong võ hiệp tiểu thuyết cao thủ có được hay không? Ngươi nhìn xem Ú Linh ca, hắn sẽ chỉ dùng ngón tay đầu đâm bàn phím, nào có ngươi cái này khốc. Cách đó không xa Ú Linh cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng trả lời một câu, ta ngất bàn phím năng lực học vào liên bang tài khoản ngân hàng, ngươi nhường hắn dùng bài bộ kệ dừng cái kết sắt ta xem một chút. Mạc Su hướng hắn làm cái mặt quỷ, lại quay đầu trở lại đối với Giang Viễn nhỏ giọng nói, đừng để ý đến hắn, hắn cứ như vậy, miệng độc cực kỳ. Ngươi thật tốt lợi hại. Nữ hải thanh âm thanh thúy cùng ánh mắt chân thành, nhường Giang Viễn trong lòng điểm này là người mới cảm giác căng thẳng tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại được công nhận cảm giác thỏa mãn. Hắn ưỡn ngực. Đang lúc hoàng hôn, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Vương Trường Chí, Giang Viễn cùng Mạc Su ba người đến nhiệm vụ mục tiêu chỗ cư sáng ngoại. Ú Linh thì là lưu tại trung tâm chỉ huy, phụ trách viễn chỉnh kỹ thuật ủng hộ. Lúc này, Vương Trường Chí trấn thủ cư xá ngoại một cỗ trong xe chỉ huy, cùng số lớn đặc công làm xung quanh bố trí. Mà Giang Viễn cùng Mạc Su là tiền trạm tiểu đội, đi vào mục tiêu nhân vật Lý Mặc chỗ cư xá. Lăng Thủy Hoa Viên, một cái nghe tới vô cùng ý thơ tên. Cư xá xung quanh khu vực không phải vô cùng phồn hoa, có đang xây chưa hoàn thành cư xá, thậm chí khu thương mại còn chưa phát triển đứng lên. Nhưng một bước vào cư xá cửa lớn, một cỗ nồng đậm sinh hoạt khí tức đều đập vào mặt. Ánh nắng chiều đem mọi thứ đều nhiễm lên một tầng ấm áp kim sắc. Bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn tiếng cười, mấy cái bác gái đẩy xe đẩy trẻ con tập hợp một chỗ trò chuyện chuyện nhà, cách đó không xa trên đất trống, một đám tóc hoa dâm lão già lão nãi nãi, chính cùng lấy máy ghi âm trong 1 2 3 4 nhịp, có bài bản hẳn hoi mà làm lấy buổi chiều thao. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Giang Viễn hít sâu một hơi, nhìn này tấm yên tĩnh tưởng hòa hình tượng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt xúc động. Hắn siết chặt nắm đấm. Dù thế nào, đều phải bảo vệ cẩn thận phần này, người bình thường có thể đụng tay đến thường ngày. Hai người dựa theo Ú Linh cho ra địa chỉ, rất mau tìm đến 6 tòa nhà 2 đơn nguyên. Đi thang máy lên tới tầng 18, đi vào 1802 cửa phòng trước. Giang Viễn cùng Mạc Su liếc nhau, hắn cho hắn một cái cố lên ánh mắt. Giang Viễn chỉnh lý một chút trang phục, đưa tay gõ cửa phòng. Đông, đông, đông. Ai nha? Trong môn chuyển tới một phụ nữ trung niên âm thanh. Ngài tốt, chúng ta là cộng đồng tâm lý khỏe mạnh trung tâm, đến làm đơn giản hộ gia đình tổng điều tra. Mạc Su dùng nàng kia ngọt ngào lại không hề tính công kích âm thanh hồi đáp. Cửa rất nhanh được mở ra. Mở cửa là một cái nhìn lên tới rất hòa thuận trung niên A-di, nàng quan sát toàn thể hai người một chút, ngay lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Ai nha, là cộng đồng đồng chí A, mau mời tiến, mau mời tiến. Vất vả các ngươi. Giang Viễn cùng Mạc Su đi vào Lý Mặc nhà. Nhà không lớn, nhưng dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, vô cùng ấm áp. Một cái mang kính đen, nhìn lên tới vô cùng khôn khéo người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, hẳn là Lý Mặc. Mà đổi thành một cái vóc người hơi mập trung niên nam nhân, thì từ trong phòng bếp thò đầu ra tới, cười lấy đối bọn họ gật đầu một cái. Nhanh ngồi, chờ đứng. Lý Mặc mẫu thân thu xếp, Kiến Quốc, nhanh đừng bận rộn, cho bọn nhỏ rót chút nước. Cái đó gọi Lý Kiến Quốc nam nhân ngay lập tức buông xuống công việc trong tay, vui tươi hớn hở mà đi đổ nước. Phần này quá độ đến có chút mất tự nhiên nhiệt tình, nhường Giang Viễn trong lòng sản sinh một điểm không nói ra được khó chịu. Ngược lại là Mạc Su, ứng đối tự nhiên, rất nhanh liền cùng Lý Mặc mẫu thân trò chuyện khí thế ngất trời. Chừng 5 phút làm nền qua đi, Mạc Su xảo diệu đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới quỹ đạo bên trên. Nàng nhìn về phía Lý Mặc. Kỳ thực còn có một việc, Lý tiên sinh. Chúng ta gần đây tại trên mạng giám sát đến một ít về ngụy nhân nghe đồn, phát hiện sớm nhất kỹ càng miêu tả, tựa như là xuất từ chương mục của ngài. Cái tin đồn này tạo thành nhất định xã hội khủng hoảng, cho nên chúng ta nghĩ đến tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nghe được ngụy nhân hai chữ, Lý Mặc biểu tình rõ ràng cứng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn cười xấu hổ cười. Này, nguyên lai là chuyện này a. Thực sự ngại quá, cho các ngươi thêm phiền phức. Đều là ta nói bừa, chính là nhìn xem gần đây kiểu này chuyện lạ chuyện xưa rất hỏa, nghĩ biên một cái cọ điểm lưu lượng, các ngươi hiểu. Hắn một bên nói, một bên xin lỗi mở ra thủ, ta thật không nghĩ tới sẽ náo như thế lớn. Quay đầu ta đều phát mịp rồi lọc gỉnh làm sáng tỏ xin lỗi. Thái độ của hắn thành khẩn. Đúng lúc này, Giang Viễn trong thai nghe truyền đến U Linh lười biếng âm thanh. Đội trưởng, không thích hợp. Tiểu tử này tại trên mạng nổi điên lúc, cũng không giống như Trang. Ta chạy một chút tâm lý của hắn mô hình, căn cứ hắn ngay lúc đó dùng từ tần suất cùng ngữ pháp quen thuộc phân tích, hắn có 92.7 xác suất là tình cảm chân thật, cho là mình bên cạnh xâm nhập vào quái vật. Trong xe chỉ huy, Dọ Vương Trường Chí tỉnh táo băng lên, đã như vậy, U Linh, ngươi điều tra một chút Lý Mặc hiện tại quan hệ nhân mạch quyền. Giang Viễn, Mạc Su, các ngươi nói bóng nói gió hỏi một chút, hắn có phải hay không bị cái quái gì thế uy hiếp, hoặc là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhận được chỉ lệnh, Mạc Su ngay lập tức ngầm hiểu. Nàng thay đổi một bộ ân cần biểu tình, ôn nhu hỏi, Lý tiên sinh, ngươi có phải hay không gặp phải phiền phức gì? Hoặc là, có người nào không cho ngươi nói thật? Ngươi yên tâm, chúng ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu như ngươi ở những người khác trước mặt không dám lộ ra sự thực, xin yên tâm, chúng ta không giống nhau, chúng ta nhưng thật ra là chuyên tới giúp ngươi. Lý Mặc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn đột nhiên đứng lên, âm thanh đều lớn rồi mấy phần. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Đều nói là ta biên. Nào có cái gì quái vật, các ngươi là đùa giỡn chương trình người sao? Phản ứng của hắn kịch liệt đến có chút khác thường. Lý Mặc phụ mẫu đội vàng đến hòa giải. Đúng vậy a, đứa nhỏ này đều thích tại trên mạng nói bậy bạ, chúng ta đều nói qua hắn nhiều lần. Hai vị đồng chí, đừng nghe hắn nói mỏ, tới tới tới, ăn điểm tâm, vừa mua. Giang Viễn không biết lắm từ chối, tình trong như đã mặt ngoài còn em mà ăn một khối điểm tâm. Nghe lấy người một nhà này ngôn từ chuẩn xác dáng vẻ, ngay cả hai nghe bên kia Vương Trường Chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi, lần này có phải thật vậy hay không làm cái ô long. Nhưng mà, một giây sau, do U Linh lần nữa từ trong thai nghe vang lên, lần này, trong giọng nói của hắn không có bất luận cái gì lười nhác, chỉ còn lại một loại để người ra đầu tê dại căng cứng cảm giác. Tra được. Lý Mặc gia đình tư liệu. Cơ sở dữ liệu biểu hiện. Lý Mặc phụ thân, Lý Kiến Quốc, 3 năm trước đây bởi vì tai nạn giao thông qua đời, có giấy khai tử cùng hỏa táng ghi chép. Lý Mặc bây giờ, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Vâng. Những lời này, nhường hiện trường Giang Viễn, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt đọc lại. Hán đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng mà ngẩng đầu, bất động thanh sắc nhìn về phía cái đó đang bưng một bàn trái táo gọt xong, từ trong phòng bếp đi ra trung niên nam nhân. Nam nhân trên mặt mang hiền lành nụ cười hòa ái, nhiệt tình kêu gọi. Hai vị tiểu đồng chí, đến, còn có quả táo. Vừa gọn, ngọt đây. Giang Viễn nhìn chằm chằm tấm kia khuôn mặt tươi cười, một cô ý lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Lý Mặc phụ thân chết rồi. Vậy bây giờ, trước mắt cái này đang cho mọi người bưng quả táo phụ thân là ai? Chương 89, ngụy nhân một nhà. Chương 89, ngụy nhân một nhà trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Giang Viễn đột nhiên nhớ ra thêm vài phút đồng hồ trước, mình bị tỉnh trong như đã mặt ngoài còn e nhét vào trong miệng khối kia điểm tâm. Cái đó phụ thân tự tay đưa tới điểm tâm. Mẹ. Một cỗ manh liệt cảm giác buồn nôn bay thẳng hết hầu, Giang Viễn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên túi người, kịch liệt nôn ra một trận, hận không thể đem chính mình dạ dày đều cho nhổ ra. Động tác của hắn đột ngột lại kịch liệt, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng khách kia phần hư giả ấm áp. Mạc Su cũng là biến sắc, trong nháy mắt bước vào tư thế chiến đấu. Tay phải bất động thanh sắc đặt tại dưới váy ẩn tàng báng súng bên trên, cả người như một cây cung căng thẳng, cảnh giác quét mắt trong phòng tất cả mọi người. Trong phòng khách trò chuyện thanh im bặt mà dừng. Không khí tại thời khắc này giống như biến thành ngưng kết nhựa cao su. Trước một giây còn đầy nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười người Lý gia, trên mặt biểu tình trong cùng một lúc biến mất. Tất cả nụ cười, tất cả nhiệt tình, tất cả vui tính đều giống như bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Thay vào đó là ba tấm giống nhau như lúc, không chút biểu tình mặt. Lý Kiến Quốc, Lý Mặc mẫu thân, thậm chí bao gồm cái đó vừa mới còn đang ở làm sáng tỏ vong hồng Lý Mặc chính mình. Ba người, tam đôi con mắt, cứ như vậy thẳng vào, nhìn chằm chằm kịch liệt nôn khan Giang Viễn cùng toàn thân để phòng Mạc Su. Kia không phải nhân loại nên có ánh mắt, không có tâm tình, không có ba động, chỉ có một mảnh nước đọng loại chỗ trống cùng chết lặng, như là cửa hàng trong tủ cửa trưng bày người giả, chính lạnh như băng xem kỹ xâm nhập lãnh địa dị vật. Giang Viễn đại náo ông tác hưởng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi là lạ ở chỗ nào. Vì sao Lý Mặc cái này tại trên mạng điên cuồng cảnh báo trước ngụy nhân người, lại đột nhiên đổi giọng, nói tất cả đều là chính mình biên, không phải là bởi vì hắn bị uy hiếp, vậy không phải là bởi vì hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn, mà là vì hắn đã không còn là hắn, là một cái nhóm trong cơ thể xuất hiện một cái dị thường, gọi là dị thường. Nhưng nếu như cả nhóm thể đều biến thành dị thường, như vậy duy nhất bình thường cái đó, ngược lại trở thành không hợp nhau dị loại. Lý Mặc sở dĩ không còn cho rằng trong nhà có dị thường, là bởi vì chính hắn, vậy đã trở thành dị thường một bộ phận. Ý nghĩ này nhường Giang Viễn ra đầu nổ tung, một cỗ trước nay chưa có kinh khủng cảm chiếm lấy lòng hắn bận. Cái nhà này trong không có người bình thường. Ngay tại Giang Viễn nghĩ thông suốt tất cả trong nháy mắt, ba cái kia người nhà động. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lấy một loại quỷ dị đồng bộ xuất, đồng thời bước chân hướng phía Giang Viễn cùng Mạc Su tiến tới gần. Không được núp đích. Mạc Su phản ứng nhanh đến cực điểm, quát chói thai lên tiếng đồng thời, súng lục đã ra khỏi vỏ, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Súng chát chúa thanh tại không lớn trong phòng khách nổ vang. Viên đạn tinh chuẩn trúng đích đi ở trước nhất Lý Kiến Quốc ngực, cũng không chí mạng bộ vị. Nhưng mà, trong dự đoán máu bắn tung tóe cảnh tượng đồng thời không có xuất hiện. Cái đó phụ thân chỉ là thân thể đột nhiên hướng về sau dừng lại, ngực trên quần áo xuất hiện một cái cháy đen vết đạn, nhưng không có chảy ra một giọt máu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia mặt không thay đổi trên mặt, khóe miệng lại toét ra một cái quỷ dị độ cong. Hắn còn đang ở đi tới. Sau lưng Lý Mặc cùng mẫu thân hắn, vậy đồng dạng nện bước cứng ngắc nhịp chân, theo sau. Ghê tởm. Mạc Xu chửi nhỏ một câu, đang muốn thay đổi mục đạn. Ta tới. Giang Viễn gầm nhẹ một tiếng, nôn khan mang tới cảm giác khó chịu bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là cực hạn bình tĩnh cùng chuyên chú. Hắn thân eo uốn éo, cổ tay khẽ đảo, một sấp màu đen bài bộ kệ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại giữa ngón tay. Đây không phải là phổ thông bài bộ kệ. Mặt bài là thuần túy ám sắc biên giới lóe ra kim loại đặc hữu sắc bén lanh quang, bài trung ương in một cái cực giản, đang mỉm cười người già bên mặt đồ án. Đây là liên bang quỷ dị điều tra cục khoa nghiên bộ mới nhất thành quả. Từ Ngụy Công đưa ra lấy quỷ dị đối kháng quỷ dị chiến lược về sau, khoa nghiên bộ liền đem danh sách 003 mỉm cười người già tàn hại rút ra vật, dung nhập đặc trùng hợp kim trong, chế tạo ra một nhóm đặc biệt nhằm vào quỷ dị vũ khí cận chiến. Lệ quỷ loại quỷ dị người treo ngược một lần bị loại vũ khí này đánh lui. Mà bộ này bài bộ kệ chính là Giang Viễn lượng thân định chế. Hiu, hiu. Giang Viễn không chút do dự, cổ tay liên tục run run hai lần. Hai tấm màu đen bài bộ kệ mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hóa thành lưỡng đạo đen nhánh tàn ảnh, một trái một phải, tinh chuẩn bắn về phía theo sát phía sau Lý Mặc cùng mâu thân hắn. Phốc phốc, phốc phốc. Lợi nhận vào thịt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hai tấm bài bộ kệ như là sắc bén nhất dao giải phẫu, trong nháy mắt cắt ra Lý Mặc cùng mâu thân hắn cái cổ. Tiên huyết không có vẩy ra, thay vào đó là hai tiếng thê lương rít lên. Lý Mặc cùng hắn thân thể của mâu thân như là bị rót vào điện cao thế lưu, bắt đầu kịch liệt co quắp và mèo. Bọn hắn xương cốt phát ra rợn người ca ca âm thanh, dưới da có đồ vật gì đang điên cuồng núp đích, cuối cùng đột nhiên xé rách ra. Từng đầu chất lớp dính dính màu da xúc tu từ trong thân thể của bọn hắn điên cuồng mà mọc ra, trên không trung múa may cuồng loạn. Thân thể của bọn hắn kết cấu bị triệt để phá hoại, biến thành một đống do vặn bẹo huyết nhục cùng cuồng dại xúc tu tạo thành, không thể diễn tả quái vật. Hữu hiệu. Giang Viễn trong lòng chấn động, đồng thời lại là cảnh tượng trước mắt cảm thấy có chút buồn nôn. Bên kia, Mạc Xu cũng đã phi tốc đổi xong đặc chế một bạc hộp đạn, đối với lần nữa tới gần Lý Kiến Quốc ngay cả khai hai thương. Ầm. Ầm. Lần này, viên đạn rõ ràng có hiệu quả. Màu bạc đầu đạn tại Lý Kiến Quốc trên thân oanh tạc hai đoàn xương máu, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể đồng dạng bắt đầu kia kinh khủng dị biến, vô số xúc tu phá thể mà ra, biến thành một cái dây rùa quái hình sinh vật. Một cái mắt, ấm áp phòng khách biến thành địa ngục. Kia hai con do Lý Mặc cùng mẫu thân hắn trở thành quái vật, tại ban đầu dây rùa qua đi, động tác đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, di chuyển lấy đã không thành hình người tứ chi, lần nữa hướng phía Giang Viễn cùng Mạc Xu điên cuồng mà lao đến. Giang Viễn ánh mắt phát lạnh, lại là hai tấm bài bổ kệ rời khỏi tay, tinh chuẩn cắt đứt chúng nó mắt cá chân chỗ tráng kiện nhất hai cây xúc tu. Quái vật lập tức chết cân bằng, tiêu thảm ngã nhào xuống đất, chỉ có thể vô ích lao mà trên mặt đất dãy rủa nhúc nhích. Cái đó do phụ thân trở thành quái vật, đang dãy rủa sau khi kết thúc, vậy càng cứng lên lao đến. Đi. Mạc Xu một phát bắt được Giang Viễn cánh tay, trở tay lại cho Lý Kiến Quốc nhất thương, đánh lui đối phương, đồng thời không chút nào keo kiệt đem còn lại hai phát viên đạn chia ra đánh trên mặt đất hai cái tia dãy rủa bỏ dậy quái vật trên người, tạm thời kéo lại hành động của bọn nó. Nàng lôi kéo Giang Viễn, đột nhiên quay người, mở cửa phòng, liền xông ra ngoài. Hai người cũng không quay đầu lại hướng phía giữa thang máy phi nước đại. Đúng lúc này, Vương Trường Chí bình tĩnh nghe âm thanh từ trong thai nghe vang lên. Giang Viễn, Mạc Xu, báo cáo tình hình. Các ngươi bên ấy có chuyện gì vậy? Giang Viễn một bên phi nước đại, một bên đè lại thai nghe, cảm thụ lấy sau lưng cố kiếp như bóng với hình ảnh ý, hô hấp dồn dập mà hét lớn. Đội trưởng, Lý Mặc không có nói dối. Hắn cũng không có bị uy hiếp. Hắn sở dĩ phủ nhận ngụy nhân tồn tại. Giang Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, kia phiến bị phá tan trong cửa phòng, vô số xúc tu đang điên cuồng mà tuôn ra, hắn tim đập loạn, dùng hết lực khí toàn thân hô lên cái đó nhường hắn tê cả da đầu trận tướng. Là bởi vì bọn họ một nhà, bao gồm chính hắn, đã sớm toàn bộ bị chuyển đổi thành ngụy nhân. Chương 90, chỉ có 4 hộ chương 90, chỉ có 4 hộ đội trưởng. Chúng nó rất khó đối phó. Mạc Xu tiếp lấy Giang Viễn lời nói, đối với thai nghe nói tiếp, mang theo gấp rút cùng ngưng trọng, đặc chế đầu đạn cùng Giang Viễn vũ khí đều chỉ năng lực tạm thời hạn chế hành động, không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Ngoài ra, bọn chúng sát nhân quy tắc vẫn là không biết. Chúng ta cần tiếp viện. Hai ngày bên kia, giọng Vương Trường Chí bình tĩnh đến đáng sợ, không có nửa điểm gợn sóng. Nhận được. Giang Viễn, Mạc Xu, tuyệt không thể để bọn chúng ra đây. Ngay lập tức tổ chức sơ tán cả tòa lầu dân chúng. Tiếp viện bộ đội trong vòng 5 phút đồng hồ bước vào cư xá, chuẩn bị ứng đối cùng thu nhận làm việc. Chỉ lệnh rõ ràng, quả quyết. Đã hiểu. Hai người lẫn nhau, đồng thời đáp lại. Cũng may 1802 thất là tầng cao nhất, sơ tán lời nói, chỉ cần sơ tán phía dưới hộ gia đình là đủ. Giang Viễn quyết định thật nhanh, Mạc Xu tỷ, người đi sơ tán. Nơi này ta một người chịu nổi. Mạc Xu không chút do dự, cái này ngày bình thường hoạt bát như chim sẻ nhỏ nữ hài, giờ phút này trong ánh mắt toàn bộ là thuộc về tinh anh điều tra viên quả quyết. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi chống đỡ. Lời còn chưa dứt, nàng đã quay người, không chút nào dây dưa dài dòng mà xông về an toàn thông đạo. Mạc Xu tiếng bước chân tại trong thang lầu trong tiếng vọng. Nàng từ 17 lầu bắt đầu, dùng hết toàn lực nện vang mỗi một hộ cửa phòng. Đông, đông, đông. Cộng đồng khẩn cấp báo tin. Trên lầu có tập kích khủng bố. Tất cả mọi người ngay lập tức xuống lầu sơ tán. Nhanh. Ngoài dự đoán là mỗi một cánh cửa đều rất nhanh được mở ra. Mỗi một hộ cũng có người. Hoàng hốt lo sợ nam nhân, ốm hài tử nữ nhân, còn buồn ngủ lão nhân. Trên mặt bọn họ viết đầy sợ hãi, nhưng đều dị thường phối hợp, tại Mạc Xu thúc giục dưới, sôi nổi tràn vào hành lang, tụ hợp thành một cỗ hốt hoảng dòng người xuống dưới phóng đi. Quá thuận lợi. Thuận lợi phải có chút ít quỷ dị. Nhưng giờ phút này, Mạc Xu căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể đem hết toàn lực tổ chức lấy trận này đại rút lui. Bên kia, 1802 thất cửa. Nơi này đã biến thành Giang Viễn một người chiến trường. Ba cái kia do người Lý gia dị biến mà thành quái vật, triệt để xé đi ngụy trang, biến thành khiến người ta buồn nôn hình thái. Vô số dinh dính xúc tu theo bọn nó vặn bẹo trong thân thể tuôn ra, phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái, điên cuồng mà cố gắng xông ra cửa phòng. Giang Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyên chú tới cực điểm. Hắn đứng ở ngoài cửa, cả người trở thành nhất đạo không thể vượt qua bình chướng. Hiu, một tấm màu đen bài bổ kẹp vạch phá không khí, mang theo dít lên, tinh chuẩn đính tại một cái ý đồ từ khe cửa gạt ra trên xúc tu. Thế a, quái vật phát ra thống khổ dít lên, xúc tu đột nhiên rụt trở về. Nhưng nhiều hơn nữa xúc tu từ hai cái khác quái vật trên thân tuôn ra, từ khác nhau góc độ, giống như rắn độc bắn về phía Giang Viễn. Giang Viễn không lùi mà tiến tới, thân thể như là một mảnh tại trong cuồng phong phất phới lá rụng, bước chân biến hóa, luôn có thể tại trong gang tấc né tránh công kích. Đồng thời, trong tay hắn bài bổ kẹ một tấm tiếp một tấm mà bay ra. Hiu, 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 bài ảnh tung bay, như là lưới hái của tử thần. Một tấm bài đóng xuyên Lý Mặc hốc mắt, một tấm bài đánh trúng mẫu thân cánh tay, một tấm bài gắt gao đem phụ thân trang phục đính tại trên cung cửa. Ba cái quái vật bị một mình hắn gắng gượng áp chế ở nho nhỏ sau cửa tròng, gào thét liên tục, lại khó đi. Nhưng mà, điều này cường độ cao áp chế, đối với Giang Viễn đặc chế bài bổ kẹ tiêu hao là to lớn. Rất nhanh, hắn sở về phía bên hông bài túi thủ, sở soạn cái không. Bài, sử dụng hết. Áp chế dừng lại, ba cái quái vật ngay lập tức nắm lấy cơ hội, gào thét, như là ba chiếc mất khống chế tạ, ầm vang phá tan cửa phòng, nối đuôi nhau mà ra. Thanh hôi cùng gió đập vào mặt. Giang Viễn đồng tử co rụt lại, nhưng không thấy mảy may bối rối. Tại thứ một cái quái vật đánh tới trong nháy mắt, mũi chân hắn ở trên vách tường đột nhiên một điểm, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau bước lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào hành lang bên kia. Quái vật bồ hụt, thân thể to lớn đâm vào trên tường, phát ra trầm muộn tiếng vang. Ngoài ra hai cái quái vật theo sát phía sau, xúc tu cùng dại, phong kín Giang Viễn tất cả né tránh không gian. Nhưng mà, Giang Viễn căn bản không muốn tránh. Hắn không lùi mà tiến tới, đón lấy kia đầy trời xúc tu xông tới. Hai tay của hắn đội lên đặc chế găng tay, nhanh đến mức dường như xuất hiện tàn ảnh. Tại và trong một con quái vật sượt qua người trong nháy mắt, hắn tay trái như thiểm điện nô ra, từ quái vật vặn bèo huyết nhục trong rút về hai tấm trước đó bắn ra bài bổ kẹ. Đúng lúc này, hắn lấy con quái vật kia là bàn đạp, thân thể lần nữa cất cao, tránh qua, tránh né cái thứ ba quái vật quét ngang, tay phải đồng thời nô ra, lại từ cái thứ hai quái vật trên lưng rút ra ba tấm bài bổ kẹ. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để người hoa mắt. Ba cái kia cuồng bạo quái vật, tại Giang Viễn này thân linh xảo đến cực hạn võ thuật thân pháp trước mặt, có vẻ vụng về vô cùng, lại bị một mình hắn đùa bỡn xoay quanh. Trong lúc nhất thời, chật hẹp hành lang trong, chỉ thấy một thân ảnh trên dưới tung bay, mà kia ba con kinh khủng quái vật, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Giang Viễn một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, trong tay đã thu hồi 7-8 tấm bài bổ kẹ. Cổ tay hắn lần nữa run run. Lại là kể ra bén nhọn bài ảnh bay ra, đem vừa mới xông ra cửa phòng ba con quái vật lần nữa gắt gao áp chế trở về. Đúng lúc này, Mạc Xu tiếng bước chân từ thang lầu ở giữa truyền đến. Giang Viễn, làm xong. Trong lâu người đều sơ tán đi xuống. Tốt. Giang Viễn nhìn trong tay cuối cùng hai tấm bài, không chút do dự văng ra ngoài, lần nữa ngăn cản quái vật. Đi. Hai người tụ hợp, cũng không quay đầu lại hướng lầu dưới phi nước đại. Trong hành lang, còn lưu lại các cư dân thoát khỏi lúc lưu lại hỗn loạn khí tức. Giang Viễn một bên chạy, một bên để lại tai nghe. Đội trưởng, chúng ta đang rút lui. Tiếp viện đâu? Giọng Vương trưởng trí rất nhanh truyền đến, nhưng lần này mang theo một cỗ không để nén được nộ khí cùng hoang mang. Gặp ủy. Tiếp viện bị cư xá các gia đình chặn ở cửa. Giang Viễn sửng sốt, cái gì? Một đám đại gia đại mụ, chết sống không cho xe của chúng ta tiến. Nói chúng ta thổi còi ảnh hưởng bọn hắn nghỉ ngơi, còn nói chúng ta là lừa đảo, trong khu cư xá căn bản không có gì phần tử khủng bố. Do Vương trưởng trí trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người của ta cùng bọn hắn giải thích là chống khủng bố hành động, bọn hắn đều nằm ở trước xe chơi xấu. Giang Viễn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thấy lạnh cả người, không có dấu hiệu nào từ đáy lòng lùa lên. Không thích hợp. Quá không đúng. Liền xem như lại không thèm nói đạo lý cư dân, đối mặt súng ống đầy đủ đặc công cùng chống khủng bố hành động cảnh cáo, vậy không thể nào làm được loại tình trạng này. Giang Viễn, làm sao vậy? Mạc Xu phát giác được dị thường của hắn. Giang Viễn không trả lời, hắn chỉ là gắt gao đè lại tai nghe, nỗ lực suy tư. Liên tại bọn hắn lao xuống lầu 1, sắp chạy ra đơn nguyên cửa trong nháy mắt, một cái lười nhát trong mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng âm thanh, đột nhiên tại tất cả mọi người trong thai nghe nổ vang. La U Linh. Trong âm thanh của hắn lại không bất luận cái gì lười nhát. Xảy ra chuyện lớn. Ta vốn định loại bỏ cư xá các gia đình tình huống, lấy có thể sơ tán phải chết để, mới học vào thị chính quy hoạch cùng bất động sản hệ thống kiểm tra thực hư, phát hiện. Do U Linh thậm chí mang tới vẻ run rẩy. Cái này Lăng Thủy Hoa Viên là tháng trước mới giao phòng tòa nhà mới. Tất cả cư xá, tất cả lầu tòa nhà cộng lại, tại vật nghiệp cùng cục quản lý bất động sản đăng ký lập hồ sơ thực tế hộ gia đình, chỉ có 4 hộ. Vậy anh, Ú Linh lời nói, nhường Giang Viễn đầu góc trống rỗng. 4 hộ. Kia vừa nay hắn tiến cư xá lúc nhìn thấy, bộ kia người đến người đi, phi thường náo nhiệt cảnh tượng, là cái gì? Những kia trên quảng trường tập thể dục đại gia đại mụ, là cái gì? Những kia đẩy xe đẩy trẻ con nói chuyện trời đất phụ nữ, là cái gì? Còn có, Mạc Xu mới vừa từ lầu trên sơ tán xuống, kia khắp nơi đen nghìn nghịt, hoảng hốt lo sợ các trụ hộ lại là cái gì. Giang Viễn cùng Mạc Xu như là bị làm định thân chú, chấm dãi, một tấc mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đơn nguyên ngoài cửa thế giới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong khu cư xá an tĩnh, ánh nắng chiều sớm đã tan hết, màn đêm buông xuống, dưới đèn đường mở vàng, lại không náo nhiệt chẳng cảnh, lại không phải không có mưa hay. Trước đó còn đang ở truy đuổi đùa giỡn hài đồng, còn đang ở trên đất trống làm lấy buổi chiều thao đại gia đại mụ, còn có những kia bị Mạc Xu sơ tán tiếp theo, chính tụ tập dưới lầu trên bãi cỏ nam nam nữ nữ. Hết thảy mọi người đều đứng tại chỗ, không lúc đích. Tại Giang Viễn cùng Mạc Xu nhìn đến một khắc này, tất cả mọi người giống như nhận được nào đó chỉ lệnh. Trong cùng một lúc, chậm rãi, đều nhịp mà, vừa quay đầu. Từng trương, từng đôi, không chút biểu tình mặt, không hề ba động con mắt, cứ như vậy thẳng vào, gắt gao, tập trung vào đứng ở đơn nguyên cửa Giang Viễn cùng Mạc Xu. Chương 91, toàn cư xá đều là ngụy nhân. Chương 91, toàn cư xá đều là ngụy nhân. Giang Viễn cùng Mạc Xu hô hấp, tại thời khắc này triệt để đình trệ. Tê cả da đầu đã không đủ để hình dung Giang Viễn thời khắc này cảm giác, hắn cảm thấy linh hồn của mình đều đang run sợ. Không hề nghi ngờ, những thứ này cư dân, tất cả đều là ngụy nhân. Cái tiểu khu này, căn bản chính là một cái do ngụy nhân tạo thành, sống sờ sờ xào huyệt. Một tiếng bước chân ầm ập vang lên. Đúng lúc này, đều nhịp, hoàn toàn đồng bộ tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên, đọc lại thành một cố khiến người ta ngạt thở nhịp trống. Tất cả mọi người nện bước đồng dạng cứng ngắc nhịp chân, lấy đồng dạng tốc độ, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Viễn hai người chỗ đơn nguyên lâu tiến tới gần. Một cái không ngừng co bảo do cư dân tạo thành vòng đây đang thành hình. Cùng lúc đó, cửa tiểu khu bên trong xe chỉ huy, Vương trưởng trí sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, làm Ú Linh câu kia thực tế hộ gia đình chỉ có 4 hộ vừa dứt lời lúc, là hắn biết xảy ra chuyện lớn. Hắn quay phát sang nhìn ngoài xe, những kia nằm ở đặc công cỗ xe trước chơi xấu đại gia đại mụ vậy trong cùng một lúc, tiến tĩnh trở lại. Bọn hắn không ầm ĩ, không lộn xộn, vậy không hô. Trong đó một số người yên lặng từ dưới đất bò dậy. Tất cả mọi người, giờ này khắc này đều dùng trống rông chết lặng ánh mắt, nhìn về phía võ trang đầy đủ các đặc cảnh. Khai hỏa. Vương trưởng trí đồng tử co rụt lại, thanh âm của hắn không có chút gì do dự, thông qua thai nghe truyền đến mỗi một cái đặc công đội viên trong thai. Hắn thậm chí không có truyền đạt mệnh lệnh cảnh cáo đối phương chỉ lệnh, bởi vì hắn hiểu rõ, đối mặt những thứ này không phải người thứ gì đó, cảnh cáo không có chút ý nghĩa nào. Phanh 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 phanh. Dày đặc tiếng súng trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm. Đối mặt mưa bom báo đạn, những kia đại gia đại mụ lại không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là nện bước cứng ngắc nhịp chân, tiếp tục đi tới. Viên đạn đánh trên người bọn hắn, ngay cả thịt đều đánh không thủng. Đổi đặc chế đạn. Một tên đặc công đội trưởng giống giận hạ lệnh. Các đặc cảnh phi tốc thay đổi hộp đạn, màu bạc đặc chế đầu đạn tại dưới đèn đường mờ vàng lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Ầm. Một phát đặc chế đầu đạn tinh chuẩn trúng đích một cái bác gái cái trán. Lần này, cuối cùng có hiệu quả. Cái đó bác gái đầu như là bị trọng truy đánh trúng dưa hấu, đột nhiên ngửa về đằng sau đi, nhưng nổ tung lại không phải đỏ trắng vật. Thế a. Một tiếng không giống nhân loại rít lên vang lên. Đầu của nàng từ ở giữa vỡ ra, vô số nhúc nhích màu da xúc tu từ bên trong điên cuồng tuôn ra, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, vặn mẹo, trang phục bị nứt vỡ, trong chớp mắt đều biến thành một đầu do vặn mẹo huyết nhục cùng cuồng dại xúc tu tạo thành quái vật. Trên bom xăng, Vương trưởng trí cắn răng, âm thanh lạnh đến bỏ đi. Mấy cái bom xăng bị bắn ra đi, rơi vào ngụy nhân dày đặc nhất địa phương, ầm vang quanh tạc, màu vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ mười mấy đầu ngụy nhân. Nhưng mà, những quái vật kia chỉ là tại hỏa diễm bên trong đau khổ vặn mẹo gào thét, hành động tốc độ chậm lại, lại vẫn không có ngã xuống. Nhìn ngoài xe kia phiến dần dần trở thành quái vật nhạc viên cảnh tượng, nhìn kia đen nghịt, giết chi không hết bảy quái vật. Vương trưởng trí đã hiểu, loại tình huống này đừng nói xông đi vào cứu người, năng lực giữ vững cửa không bị phá tan cũng không tệ rồi. Hắn đại náo cấp tốc vận chuyển. Số lượng khổng lồ, rất khó giết chết, thậm chí không sợ hỏa diễm. Nếu là có phương pháp gì có thể trực tiếp cắt nát chúng nó, liền tốt. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Vương trưởng trí trong đầu hiện lên. Đúng, có người. Hắn có thể giải quyết dưới mắt tình hình. Vương trưởng trí không chút do dự, đầu tiên là để lại thai nghe, đối với nội bộ kinh hạ chỉ lệnh, Giang Viễn, Mạc Xu, nghe lấy, bỏ cuộc giao chiến, không muốn ham chiến, ngay lập tức nghĩ biện pháp hướng chỗ cao di động, tìm một tòa nhà mái nhà, ta sẽ phái máy bay trực thăng quá khứ tiếp các ngươi. Trong lúc này, chống đỡ, giọng Vương trưởng trí như cùng ở tại tuyệt vọng trong bóng tối thắp sáng một chiếc đèn, cho bị quái vật vây quanh hai người một cái sống chết khó nói, nhưng lại vô cùng mục tiêu rõ rệt. Truyền đạt mệnh lệnh hết chỉ lệnh, hắn ngay lập tức cầm lấy một cái khác ma hóa máy truyền tin, bấm tổng bộ dây số. Truyền đạt cho ngụy công, ta có khẩn cấp trên tình báo, có đem toàn bộ cư xá ô nhiễm thành xảo huyệt năng lực. Rất hiển nhiên, ngụy nhân bình cấp đã đạt đến A, hoàn toàn không phải bọn hắn một cái điều tra làm mục đích hành động tổ có thể giải quyết. Đơn nguyên lâu cửa, Vương trưởng trí chỉ lệnh, nhường Giang Viễn cùng Mạc Xu gần như tan vỡ tinh thần vì đó dùng một cái, hướng chỗ cao di động, máy bay trực thăng, được cứu rồi. Nhưng bây giờ, hy vọng là xa xôi như vậy. Sau lưng là kêu ba đầu bị áp chế hồi lâu, đã triệt để cuồng bạo quái vật, bọn chúng tiếng gào thét càng ngày càng gần. Trước mắt là một mảnh đen kịt, đã tới gần đến đơn nguyên cửa lầu bị nhân triều. Đúng. Giang Viễn trong lồng ngực cố kêu cầu sinh dục vọng bị triệt để nhóm lửa, hắn chợt quát một tiếng, một cước đá vào bên cạnh kim loại thùng rác lên. Nặng nghề thùng rác phát ra tiếng vang, quần quật lấy đánh tới hướng phía trước nhất mấy cái ngụy nhân, tạm thời trở ngại cước bộ của bọn nó. Chạy. Hắn một phát bắt được Mạc Xu tay lạnh như băng, không còn có mảy may do dự, lôi kéo nàng, một đầu chạy ra khỏi đơn nguyên cửa, tiến vào phiến do ngụy nhân tạo thành đường đi. Tuyệt địa đào vong chính thức bắt đầu. Hai người đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực về phía trước phi nước đại, chung quanh tất cả đều là từng trương mặt không thay đổi mặt, từng đôi trống rông con mắt. Những thứ này ngụy nhân cố gắng vươn tay bắt bọn hắn lại, nhưng Giang Viễn cùng Mạc Xu tốc độ quá nhanh, thân thể tại đám người khe hở bên trong xuyên toa, mỗi một lần đều tại trong gang tấc khó khăn lắm tránh thoát. Đúng lúc này, một màn để cho hai người trong dạ dày phiên giang đảo hải cảnh tượng đã xảy ra. Một cái chạy trốn hải đồng không biết là bị ai đẩy ta một chút, một tiếng té ngã trên đất. Nó viên kia nho nhỏ đầu, như cái chất lượng kém nhựa tợ lạt tiệp đồ chơi, dập đầu trên đất, tại chỗ vỡ ra. Tuôn ra không phải bóc, mà là một cỗ nhúc nhích, dính dính màu da xúc tu. Những thứ này xúc tu như là có sinh mệnh, như thiểm điện cuốn lấy bên cạnh một cái đang muốn đi dịu nó mẫu thân ngụy nhân chân. Mẫu thân thể cứng đờ, sau đó, tại hai người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bắp chân của nàng bắt đầu hòa tan, huyết đục cùng xương cốt hóa thành đồng dạng màu da vật chất, cùng hai đồng trong đầu tuôn ra xúc tu, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Này phá vỡ nhận thức một màn, nhường Giang Viễn cùng Mạc Xu kém chút tại chỗ nổ ra. Chạy trốn sau một lúc, tòa C. Trong hỗn loạn, Giang Viễn ánh mắt gắt gao khóa chặt lại xa xa một tòa rõ ràng còn chưa triệt để hoàn thành, lâu thể trên nắp giàn giáo tối cao kiến trúc. Lầu dưới bảng hướng dẫn bên trên, viết một cái to lớn C. Hắn đối với Mạc Xu giống to, đã hoàn thành trong đại lâu khẳng định đều là nguyên nhân. Vào trong nhất định phải chết lộ. Chỉ có chỗ nào có cơ hội. Mạc Xu ngay lập tức hiểu ý, hai người điều chỉnh phương hướng, hướng phía tòa C phương hướng phi nước đại. 100m, 50m, 20m. Mắt thấy tòa C cửa lớn đang ở trước mắt. Đột nhiên, một cái khác đầu cùng bọn hắn thẳng đứng lối rẽ bên trên, đồng dạng đã tuôn ra một đoàn ngụy nhân. Những thứ này ngụy nhân như là đã sớm dự đoán trước lộ tuyến của bọn hắn, trước giờ chờ ở chỗ nào, trong nháy mắt đều phá hỏng thông hướng tòa C cao ốc chính diện duy nhất cửa vào. Giang Viễn cùng Mạc Xu bước chân, im bặt mà dừng. Bọn hắn bị triệt để phá hỏng tại đầu này chật hẹp giữa đường. Phía trước là mới xuất hiện ngụy nhân tường, phía sau là như thủy triều đuổi theo ngụy nhân đại quân, không đường có thể trốn. Hai người dựa lưng vào nhau, kịch liệt thở hổn hển, nhìn từ trước sau hai cái phương hướng, đồng bộ tới gần, kia từng trương không chút biểu tình mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như là lạnh băng nước biển, triệt để đem bọn hắn bao phủ. Chương 92, sinh tử vận tốc chương 92, sinh tử vận tốc bọn hắn bị làm sủi cảo. Triệt triệt để. Xong rồi. Mạc Xu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cầm súng lục trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh, thương trong chỉ còn lại cuối cùng mấy phát đặc chế đầu đạn, tại loại này số lượng trước mặt quái vật, cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, đó là đối mặt không cách nào chống lại khủng bố lúc, nhân loại bản năng nhất phản ứng. Còn chưa xong. Đúng lúc này, Giang Viễn trầm thấp tiếng giống tại bên tai nàng nổ vang. Trong tuyệt cảnh, Giang Viễn đại não ngược lại vận chuyển tới cực hạn, cặp mắt trong suốt kia tròng, thiêu đốt lên cầu sinh hỏa diễm. Ánh mắt của hắn phi tốc đảo qua bốn phía, cuối cùng gắt gao khóa chặt ở bên cạnh một tòa chỉ có 3 tầng lầu cao, ngoại treo trên tường cộng đồng trung tâm hoạt động bảng hiệu kiến trúc lên. Kia tòa nhà, liên tiếp bọn hắn sớm định ra mục tiêu, tòa C. Đi theo ta. Giang Viễn không có nửa câu nói nhảm, một phát bắt được Mạc Xu cổ tay, quay người đều hướng phía trung tâm hoạt động phương hướng gọn mạnh quá khứ. Hai người như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, từ vô số ngụy nhân rỗi ra cánh tay khe hở bên trong, hiểm lại càng hiểm mà vòng qua. Trung tâm hoạt động đại môn khóa chặt, nhưng bên cạnh có một cái thô to ống thoát nước, từ mặt đất một mực kéo dài đến mái nhà. Lên. Giang Viễn một cước đạp ở trên tường, hai tay bắt lấy lạnh băng ống thoát nước, động tác mạnh mẽ mà leo lên phía trên. Mạc Xu theo sát phía sau. Ngay tại nàng leo đến một nửa lúc, một đầu tay lạnh như băng, không có dấu hiệu nào bắt lấy mắt cá chân nàng. Là lầu dưới một cái ngụy nhân. Nó lại giẫm lên đồng bạn bà bay, chống dậy rồi la hán, đuổi sát đi lên. A. Mạc Xu kêu lên, thân thể trong nháy mắt chết cân bằng, trượt xuống dưới. Trong chớp mắt, đã leo đến phía trên Giang Viễn, không có chút gì do dự, thân thể lấy một cái kinh người góc độ nhô ra, một tay nắm chặt ống nước, một cái chân khác như trưởng tiên loại đột nhiên xuống dưới đá tới. Cút. Ầm. Một cước kia, tinh chuẩn đá vào ngụy nhân tóm lấy Mạc Xu trên cổ tay. Ngụy nhân phát ra một hồi y mắng gào thét, từ giữa không trung rơi xuống dưới, đập ngã một mảnh đồng bạn. Nhưng Mạc Xu vậy vì nguồn sức mạnh này, thân thể triệt để thoát ly ống nước, thét chói tai vang lên xuống dưới rơi xuống. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Viễn phần eo đột nhiên phát lực, dò xét thân thể gắng gượng bật một cái, cánh tay như thiểm điện rối ra, ôm một cái Mạc Xu eo, đưa nàng cả người đều gắt gao ôm quay về. Mạc Xu thân thể nặng nề mà tiến đụng vào một cái kiên cố ôm ấp. Nam tính khí tức hỗn hợp có mồ hôi mùi vị của nước đập vào mặt. Cách thật mỏng trang phục, nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng đối phương cánh tay kia bạo tạc tính chất lực lượng, cùng lồng ngực chuyển đến kịch liệt nhịp tim. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn, trong lòng nàng ầm vang nguyên tạng. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn thả chậm. Nắm vững, Giang Viễn gầm nhẹ đem Mạc Xu kéo về hiện thực. Nàng khuôn mặt đỏ lên, đội vàng dùng cả tay chân mà lại lần nữa bắt lấy ống thoát nước. Hai người không dám có một lát dừng lại, dùng cả tay chân mà bỏ lên lầu ba mái nhà. Vừa mới đứng vững, mấy cái ngụy nhân đã theo bức tường bên dưới, dùng cả tay chân mà leo lên, những kia vặn vẹo tứ chi trong đêm tối, như là to lớn chi chu. Giang Viễn bài đã sử dụng hết, nhưng hắn nhìn thoáng qua dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn phi tốc nắm lên mấy khối bị thi công đội còn sót lại tại mái nhà mảnh ngói, cổ tay rung lên. Hiu, hiu. Mảnh ngói mang theo bén nhọn tiếng xé gió, như là sắc bén nhất phi đao, tinh chuẩn đánh trúng những kia ngụy nhân thò đầu ra tới xúc tu. Thế a. Bọn quái vật phát ra thống khổ rít lên, lại bị đánh rụng xuống dưới. Chúng ta nhảy đến đối diện đi. Giang Viễn quay đầu nhìn về phía Mạc Xu. Mạc Xu trọng trọng gật đầu. Hai người tại trên lầu chót chạy lấy đà mấy bước, hướng phía vài mét ngoại, tòa C lầu 3 một cái không có lắp đặt thủy tinh ban công, song song thả người nhảy lên. Tiếng gió ở bên tai gào thét. Hai người như là dương cánh hùng ưng, trên không trung xẹt qua nhất đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã vào trong ban công, phát ra một hồi trầm đục. Khô khủng. Giang Viễn ngã thất điên bắt đảo, nhưng vẫn là trước tiên bỏ lên. Hắn đi đến Dương Thai biên thượng, nhìn ra phía ngoài, phát hiện ngụy nhân nhóm ngược lại tràn vào tòa C nội bộ. Nếu ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, bọn hắn sớm muộn sẽ bị vây chết, không cách nào tiến đến cùng máy bay trực thăng tụ hợp. Chạy ngay đi, đi sân thượng. Giang Viễn kéo Mạc Xu, xông ra căn phòng, một đầu đâm vào đèn nhánh an toàn thông đạo. Hướng lên, hướng lên. Hai người liều mạng hướng lên phi nước đại. Trong thang lầu trong, quanh quần bọn hắn kịch liệt thở dốc, cùng lầu dưới càng ngày càng gần, vô số tứ chi cạo xoa vách tường sản sạt thanh. Mạc Xu thể lực không bằng Giang Viễn, cường độ cao chạy trốn cùng tinh thần căng thẳng, nhường cước bộ của nàng càng ngày càng nặng nề. Dưới chân trượt đi, nàng cả người mất đi cân bằng, ngã về phía sau. Cẩn thận. Giang Viễn tay mắt lênh lẹ, quay người một tay lấy nàng ôm vào lòng, cánh tay bản năng chăm chú vòng lấy nàng mềm mại vòng eo. Trong bóng tối, hai người lồng ngực kề sát. Thùng thùng, thùng thùng. Bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau kia như là nổi chống loại nhịp tim, cùng phun ra tại đối phương trên gương mặt, nóng rực thở hào hẹn. Quái vật gào thét trở thành giờ phút này duy nhất bối cảnh âm. Cảm ơn. Giọng Mạc Xu yếu ớt mút đều. Giang Viễn mặt dần dần đỏ lên, tại trong hắc ám bỏng đến dọa người. Mạc Xu cũng thế. Sau một khắc, ầm. Bên cạnh cửa chống lửa bị một cỗ cự lực gầm vang phá tan. Một đầu ngụy nhân quái vật gào thét, như là chụp mồi báo săn, đột nhiên nhào về phía đưa lưng về phía cửa Giang Viễn. Mạc Xu đồng tử trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Đầu óc của nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã làm ra phản ứng. Nàng đột nhiên đem Giang Viễn đẩy hướng một bên, đồng thời lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng quay người, rút súng, sạc kích. Ầm, ầm, ầm. Động tác một mạch mà thành. Ba phát lóe ra hào quang màu bạc đặc chế đầu đạn, tinh chuẩn xuất vào quái vật đầu. Quái vật phát ra một hồi tiếng rít thê lương, thân thể cao lớn ở giữa không trung dừng lại, nặng nề mà ngã trở về, tạm thời mất đi năng lực hành động. Mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt. Mạc Xu kịch liệt thở hổn hển, trên trán toàn bộ là mồ hôi mịn, nàng nhìn xem một mặt kinh ngạc Giang Viễn, trên mặt gạt ra một cái động lòng người nụ cười. Lần này, chúng ta hòa nhau. Giang Viễn ngơ ngác nhìn nàng. Nhìn nàng nổ súng trong nháy mắt, cặp tiên mai con loại mắt hạch tròng, lóe lên cùng bình thường hoạt bát hình tượng hoàn toàn tương phản, cay nghiệt cùng chuyên nghiệp. Lại liên tưởng đến vừa nãy hai lần không cách nào tránh khỏi tiếp xúc thân mật, cùng kia gần trong gang tấc mềm mại xúc cảm. Tim của hắn đập, hụt một nhịp. Không, là triệt để loạn tiết tấu. Đừng phát ngây người. Chạy ngay đi. Mạc Xu kéo hắn một cái. Giang Viễn lấy lại tinh thần. Hai người tiếp tục hướng trên phi nước đại. Nhưng càng lên cao chạy, bọn hắn càng là kinh hãi. Cả tòa cao ốc chấn động, bắt đầu trở nên ngày càng bị liệt. Lầu dưới, vô số ngụy nhân tiếng gào thét, giống như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo, dần dần hội tụ thành một cái thống nhất, trầm thấp tần suất. Hai người đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, xông lên tầng cao nhất. Thông hướng sân thượng cửa sắt đang ở trước mắt. Đó là bọn họ duy nhất sinh lộ. Nhưng mà, khi bọn hắn vọt tới trước cửa lúc, lại phát hiện cửa sắt nắm tay căn bản là không có cách chuyển động. Cửa là khóa kín. Mà ở phía sau bọn họ, chật hẹp trong thang lầu tròn, kia như là tử vong triều tịch loại, vô số quái vật tứ chi cạo xoa vách tường sàn sạt tâm thanh, đã mãnh liệt mà đến. Chương 93, mạo hiểm chương 93, mạo hiểm. Giang Viễn nhìn kỹ một chút khóa chế thức, tâm chìm đến đáy cốc. Có biện pháp sao? Mạc Xu vội vàng hỏi. Điều này cấu tạo, không có chìa khóa lời nói, chỉ có thể từ khác một bên khai. Giang Viễn nhíu mày trả lời. Lời còn chưa dứt, trong thang lầu trong kia làm cho người da đầu tê dại sàn sạt tâm thanh, đã gần trong gang tấc. Bóng ma tử vong, như là thực chất lạnh băng dị thể, từ lòng bàn chân lan tràn lên phía trên, thẩm thấu bọn hắn mỗi một tấc làn da. Không còn kịp rồi. Giang Viễn ánh mắt hung ác, quyết tuyệt trong nháy mắt áp đảo tất cả sợ hãi. Mạc Xu tỷ, lui ra phía sau. Hắn không có nửa câu nói nhảm, kéo quá dày thật tay áo, đem hữu quyền của mình chăm chú bao vây. Sau đó, hắn đối với trên cửa khối kia dùng để quan sát ngoài cửa tình huống thủy tinh, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đập xuống. Đông. Một tiếng nặng nề đến rợn người tiếng va đập. Thủy tinh không nhúc nhích tí nào, Giang Viễn lại cảm giác chính mình xương ngón tay đều muốn đã nứt ra. Nhưng hắn không có ngừng. Đông. 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 Hắn như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức tiến hành cuối cùng dãy rủa. Xương cốt cùng thủy tinh tiếng va chạm, tại chật hẹp trong thang lầu trong tiếng vọng, nặng nề mà quyết tuyệt. Đột nhiên, ầm. Đầu bậc thang kia phiến đã lung lay sắp đổ cửa chống lửa, bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực triệt để phá tan. Một đầu do vặn mèo huyết đục cùng cùng dại xúc tu tạo thành ngụy nhân quái vật, dẫn đầu bật lên, tiếng gào thét của nó dường như muốn xé rách người hai. Giang Viễn chính toàn thân tâm chăm chú tại phá cửa, căn bản là không có cách phân thần. Mạc Xu sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng cơ hồ là bản năng, vừa sải bước ra, chắn Giang Viễn trước người. Nàng giơ lên trong tay cái kia thanh sớm đã không có viên đạn súng lục, dùng hết cuối cùng dũng khí, đối với kia đánh tới quái vật phô trương thanh thế mà hô, không được qua đây. Ngay tại ngụy nhân quái vật kia thanh hôi xúc tu sắp chạm đến Mạc Xu hai gò má trong mấy mắt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Giang Viễn tràn đầy tiên huyết nằm đấm, cuối cùng đập xuyên khối kia cứng rắn thủy tinh. Hắn nhìn cũng không nhìn miệng vết thương của mình, chịu đựng kia toàn tâm kịch liệt đau nhức, đem máu thịt bè bét cánh tay đột nhiên từ kia trải rộng sắc bén mảnh thủy tinh lỗ hổng đưa ra ngoài. Tìm tòi, xoay tròn, cùng cụt, cửa mở. Giang Viễn một tay lấy cửa lôi ra, đồng thời trở tay bắt lấy ngây người tại chỗ Mạc Xu, đưa nàng cả người đều từ trong cửa túm ra ngoài. Quay người, đóng cửa, rơi khóa. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến không đủ 3 giây. Và anh, dường như ngay tại cửa sắt rơi khóa cùng một thời khắc, đầu kia ngụy nhân quái vật thân thể khổng lồ, nặng nề mà đâm vào trên cửa. Và anh, điên cuồng tiếng ba đập, giống như tử thần nhịp trống, bắt đầu điên cuồng mà gõ lấy phía sau bọn họ kia phiến thật mỏng cửa sắt. Cả cánh cửa, lấy mắt trần có thể thấy biên độ hướng vào phía trong điên cuồng nô lên, không cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cố định khóa cửa vỏ sắt đã bắt đầu nghiêm trọng biến hình. Nó căng cứng không được bao lâu. Giang Viễn từng ngụm mà thở hổn hển, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm bầu trời đêm. Không có tinh thần, không có trăng sáng, càng không có vậy đại biểu hy vọng máy bay trực thăng. Thế giới, an tĩnh chỉ còn lại sau lưng kia đòi mạng tiếng đập cửa, cùng hai người kịch liệt nhịp tim. Mặc dù triệt để thoát lực, nàng dựa vào vết tường, chậm rãi trượt chân, cuối cùng tựa vào Giang Viễn bên người. Ướt đẫm mồ hôi nàng tóc ngắn, vài sợi tóc dán tại mặt tái nhợt trên má, cặp kia mai con loại trong ánh mắt, là một cô mờ mịt. Nàng thở hổn hển, nhìn qua xa xa thành thị lộng lẫy đen đuốc, nhẹ nói, "Chỉ ít, nơi này cảnh đêm cũng không tệ lắm." Giang Viễn nhìn không có máy bay trực thăng bầu trời đêm, lại cúi đầu nhìn một chút dựa vào trên người mình nữ hải. Lạnh băng trong tuyệt vọng, một cỗ chưa bao giờ có nóng hổi tâm tình từ đáy lòng dâng lên. Hắn vậy ngồi xuống, vươn tay, cầm nàng tay lạnh như băng. "Đừng sợ." Giọng Giang Viễn có chút khàn khàn, cho dù chết, chí ít vậy không là một người. Có lẽ là bởi vì cầu treo hiệu ứng. Hắn nói ra bình thường chính mình căn bản không dám nói thoại. Bịch. Một tiếng chói tai kim loại tan vỡ thanh. Khóa cửa bị triệt để đục gãy. Trầm trọng cửa sắt bị một cỗ tràn trề cự lực tất cả đụng ra đây. Phía sau cửa không còn là hắc ám, mà là một mảnh do vô số nhúc nhích xúc tu cùng bản mèo tứ chi tạo thành, không ngừng cuộn, sống sờ sờ quái vật chiều. Thanh hôi cùng gió đập vào mặt, như thủy chiều quái vật cuốn theo khiến người ta buồn nôn chất nhầy, gào thét, điên cuồng mà dâng tới sân thượng trong góc, hai cái kia tuyệt vọng thân ảnh. Mọi thứ đều kết thúc. Giang Viễn cùng Mạc Xu theo bản năng mà nhắm mắt lại. Ngay một khắc này, nhất đạo chói mắt tới cực điểm đèn pha trung sáng, đột nhiên từ thiên giới đại phương dâng lên, xuyên thấu hắc ám, đem toàn bộ sân thượng chiếu lên sáng như ban ngày. Ông 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 ông. To lớn xoáy cánh tiếng oanh minh trong nháy mắt vượt trên tất cả quái vật gào thét, như là thần minh giáng lâm. Một khung toàn thân đen nhánh quân dụng máy bay trực thăng, như là từ trong thâm viên sông ra lực ứng, lấy một cái kinh người tư thế từ cao ốc phía sau cấp tốc kéo lên, vững vàng lơ lửng tại sân thượng biên giới. Rộng mở cửa khoang trong, một tên võ trang đầy đủ đặc công đội viên, đối với bọn hắn khản cả giọng mà giống to, "Nhảy!" Một đoạn lắc lư thang dây, bị hắn ra sức ném xuống. Giang Viễn cùng Mạc Xu đột nhiên mở mắt ra, mừng như điên trong nháy mắt vỡ tung tất cả tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí không có đối mặt, thân thể đã dựa vào bản năng cầu sinh, làm ra ăn ý nhất phản ứng. Quay người, bắn bọn. Tại quái vật chiều cường sắp bao phủ bọn hắn trước một giây, hai người cùng nhau vọt tới sân thượng biên giới, hướng phía kia lơ lửng ở giữa không trung máy bay trực thăng, thả người nhảy lên. Tiếng gió ở bên tai gào thét. Thế giới tại trong mắt trời đất quay cuồng. Trên không trung hạ xuống mất trọng lượng cảm trong, tay của hai người gắt gao bắt lấy kia lạnh băng mà lắc lư thang dây. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bọn hắn cùng sau lưng kia phiến cuồng dại xúc tu thủy triều, sượt qua người. Máy bay trực thăng động cơ phát ra to lớn hống, đột nhiên hướng lên cấp tốc trèo lên. Giang Viễn cùng Mạc Xu nắm thật chặt thang dây, chưa tỉnh hồn mà nhìn xuống dưới. Chỉ một chút, liền để bọn hắn vừa mới ấm lại huyết dịch, lần nữa trở nên lạnh băng. Tất cả lang thủy hoa viên sống lại. Trước đó bọn hắn nhìn thấy những kia người đến người đi, tràn ngập sinh hoạt khí tức nhà dân, giờ phút này biến thành từng tòa rung động vũ nhục cùng cơn ác mộng xào huyệt. Mỗi một nhà lầu, mỗi một cái cửa sổ đều tuôn ra đến không hết bị nhân. Chúng nó như là bị triệt để chọc giận bởi kiến, hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm từ bốn phương tám hướng, toàn bộ dâng tới cùng một cái phương hướng. Chỗ nào là tất cả cư xá cửa ra vào, cũng là Vương Trường Chí đội trưởng đang kiên thủ vị trí. Chương 94, tiếp viện đến chương 94, tiếp viện đến. Cửa tiểu khu, Vương Trường Chí chính khẳng cả giọng mà chỉ huy phòng tuyến. Hơn 10 người đặc công đội viên tạo thành bức tường người, đang dùng hỏa lực mãnh liệt nhất đối với như thủy triều tuôn ra quái vật điên cuồng khuynh tạo viên đạn. Mấy cái súng phun lửa phun ra màu vỏ quýt hỏa long, tại trong bầy quái vật cày khai từng đạo cháy đen khe rãnh, trong không khí tràn ngập nhựa đỏ lạc tiệp đốt trọi cùng nào đó protein biến tính hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Nhưng đạo này do hỏa lực nặng cấu trúc phòng tuyến thép, tại vô cùng vô tận trước mặt quái vật, lại có vẻ như thế đơn bạc. Những kia ngụy nhân hung hãn không sợ chết, chúng nó dẫm lên ngã xuống đồng bạn, treo lên mưa bom bao đạn cùng lửa nóng hừng hực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đánh thẳng vào phòng tuyến. Đặc chế đầu đạn năng lực xé mở thân thể của bọn chúng, đánh lui hành động của bọn nó. Nhưng chúng nó trong vết thương tuôn ra không phải tiên huyết, mà là nhúc nhích xúc tu, sau một lát có thể lại lần nữa tụ hợp. Hỏa diễm cũng vô pháp thời gian dài tại trên người bọn họ thiếu đốt, chỉ có thể tạm thời trì trệ hành động của bọn nó. Phòng tuyến tại quái vật trùng kích bảo đã lung lay sắp đổ. Chờ Giang Viễn cùng Mạc Xu máy bay trực thăng rất nhanh đáp xuống hậu phương phòng tuyến trên đất trống. Sống sót sau hai nạn Giang Viễn cùng Mạc Xu không có một lát ngừng, bọn hắn nhảy xuống phi cơ, nhìn trước mắt kia như là địa ngục loại cảnh tượng, vừa mới bình phục nhịp tim lần nữa cuồng loạn lên. Sợ hãi, phẫn nộ, còn có một tia sống sót sau hai nạn may mắn, đủ loại tâm tình đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một cỗ sôi trào chiến ý. Mạc Xu chạy đến bên cạnh tiếp tế dương, xốc lên nắp hòm, từ bên trong nắm lên mấy cái tiệm băng đạn mới, phi tốc thay thế. Nàng tấm kia luôn luôn mang theo ngọt ngào lún đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này chỉ còn lại lạnh băng. Cái kia chúng ta đánh lại. Giang Viễn không hề nói gì, chỉ là bổ sung một bộ hoàn toàn mới ám sắc bài bộ kẻ. Hai người liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn hắn đã theo đối phương trong mắt đọc hiểu tất cả. Bọn hắn quay người, không chút do dự xông về đạo kia gần như tan vỡ phòng tuyến, đem tất cả sợ hãi cùng nghĩ mà sợ đều hóa thành bắn về phía địch nhân viên đạn cùng lợi nhận. Chiến đấu một mực kéo dài đến đêm khuya. Đây là một hồi tuyệt vọng tiêu hao chiến. Các đặc cảnh đạn dược tại kịch liệt tiêu hao, thể lực vậy tới gần cực hạn. Súng phun lửa nhiên liệu bình đổi cái này đến cái khác, nhưng quái vật số lượng nhưng không thấy giảm bớt. Triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau 5 mét. Trong trình phòng tuyến, Dọa Vương Trường Chí đã khàn giọng. Phòng tuyến bị ép lần nữa có vào, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, cơ giới mà tái diễn xạ kích, đổi đạn, lại động tác tác xạ. Nhưng một cô tên là bất lực tâm tình, đang trái tim của mỗi người lan tràn. Giết không hết. Căn bản giết không hết. Không. Phải nói, giết không chết. Sau một thời gian ngắn, ngay tại Vương Trường Chí đều cũng định hạ lệnh, bỏ cuộc này một đạo phòng tuyến cuối cùng, lui giữ đến đại lộ lúc. Một hồi càng hơi trầm xuống hơn trọng, vậy bén nhọn hơn động cơ tiếng oanh minh, phá vỡ bầu trời đêm. Thanh âm kia cùng vừa rồi Giang Viễn cùng Mạc Xu cơi trực thăng vận tải hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại kim loại xé rách không khí bá đạo cùng cảm giác các bách. Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy một khung toàn thân đen nhánh, ngoại hình tràn đầy bén nhọn khoa huyễn cả máy bay trực thăng vũ trang, giống như ưu linh, vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến trường vùng trời. Nó không có khai bất luận cái gì đi thuyền đèn, hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, nếu không phải kia nổ thật to, căn bản không người có thể phát giác. Bộ kia máy bay trực thăng vũ trang tại cách đất hẹn 3 mét không trung đống nhiên lơ lửng, khí lưu cường đại thậm chí thổi đến trên mặt đất quái vật đều ngã trái ngã phải. Xuy, cửa khoang hướng một bên trở ra. Một thân ảnh, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, trực tiếp từ trong buồng phi cơ nhảy xuống. Hắn lúc rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động, như là lông vũ. Người tới dáng người thon dài, mặc một thân cực kỳ ngắn gọn màu đen y phục tác chiến, phát họa ra hắn như là báo đi săn tràn ngập lực bộc phát thân hình. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng hắn dùng hắt trong bao chứa lấy một kiện dài mảnh trạng vũ khí. Hắn không có nhìn xem bất luận kẻ nào, rơi xuống đất trong nháy mắt, cặp kia lạnh băng sắc bén con mắt liền đã khóa chặt phía trước kia phiến do ngụy nhân tạo thành hắc sắc hải dương. Vương Trường Chí tấm kia dãi dầu xương gió, làm bằng sắt bình thường trên mặt, vậy mà tại giờ phút này toát ra một kia gần như mừng như điên thả lỏng. Cuối cùng đến rồi. Tần số truyền tin trong, một mực trầm mặc cung cấp nước cờ theo ủng hộ U Linh, vậy hiếm thấy thở phào một cái. Kia một hơi trong, mang theo như chút được gánh nặng. Vẹn vẹn chỉ là một người xuất hiện, liền để toàn bộ gần như tan vỡ phòng tuyến, trong nháy mắt quân tâm đại định. Mạc Xu tỷ, vị này là? Giang Viễn nhìn nam nhân kia cao ngạo bóng lưng, thấp giọng hỏi. Hắn có thể cảm giác được, một cố khó nói lên lời cường đại từ trường, đang từ trên người người nam nhân kia phát ra, thậm chí chế trụ đối diện quái vật chiều mang tới sợ hãi. Hắn, Mạc Xu trong mắt là không che giấu được sùng bái cùng kính sợ. Hắn gọi Âu Dương Phong, là liên bang chúng ta quỷ dị điều tra cục, mạnh nhất đơn binh chiến lược một trong. Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, lại mang theo một cố cảm giác thiêng liêng thần thánh. Âu Dương Phong đội trưởng đã từng là liên bang tối cao võ thuật cùng vũ khí lạnh giáo quan, chân chính kiếm thuật đại sư. Truyền thuyết, hắn từng tại một lần trong khảo nghiệm, chỉ dùng một cái chưa mở lưỡi đường nào, liền liên tục chặt đứt 20 phát từ khác nhau góc độ bắn về phía hắn đặc chế đạn cao su. Nếu như nói, trước đó hy sinh vì nhiệm vụ đệ cửu sử bài, Phong Quyền Mặc Tử Hiên, là lính đánh thuê lĩnh vực vương, là hiện đại vũ khí nóng chi vương. Như vậy Âu Dương Phong đội trưởng, chính là vũ khí lạnh lĩnh vực tuyệt đối đế vương. Chỉ luận cận thân cách đấu cùng vũ khí lạnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Mặc Tử Hiên, vậy không phải là đối thủ của hắn. Tại Mạc Xu tự thuật trong, cái đó tên là Âu Dương Phong nam nhân, chậm rãi giơ tay lên, hởi xuống phía sau kia dùng miếng vải đen bao khỏa dài mảnh vật. Miếng vải đen trượt xuống, lộ ra một cái tạo hình xưa cũ, lại sát khí nghiêm nghị đường đao. Vỏ đao là đen tuyển, không có bất kỳ cái gì trang trí, nhưng chôi đao chỗ kim sắc đường vân lại lộ ra một cỗ không nói ra được tôn quý. Âu Dương Phong cầm chôi đao, chậm rãi đem nó rút ra. Chanh, từng tiếng càng đao minh. Đó là một thanh toàn thân đen như mực đao, thân đao hẹp dài, đường cong trôi chảy mà chí mạng. Ma quái nhất chính là, ở chỗ nào đen nhánh thân đao bên trên, hiện đầy giống mạng nện cực nhỏ màu máu đường vân. Những văn lộ kia tại máy bay trực thăng đèn pha chiếu xuống, như ẩn như hiện, lại cho người ta một loại chúng nó đang chậm rãi hô hấp ảo giác. Âu Dương Phong ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh băng thân đao, dùng chỉ có chính mình năng lực nghe thấy âm thanh, nói nhỏ, Tử Long đói bụng sao? Yên tâm, rất nhanh liền lấp đầy ngươi. Hắn xoay người, nhìn về phía Vương Trường Chí, khai một con đường cho ta. Cảm ơn. Thanh âm của hắn không lớn, thậm chí có chút bình thản, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Vương Trường Chí trịnh trọng gật đầu, không có chút gì do dự, ngay lập tức đối với thai nghe hạ tối cao chỉ lệnh. Tất cả đơn vị chú ý, tập kích ngay phía trước, cho ta xé mở một cái lỗ hổng. Khai hỏa. Một giây sau, tất cả họng súng, bao gồm trên trực thăng chở khách hạng nặng súng máy, đều nhắm ngay cùng một tọa độ. Cộc 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 cộc. Phanh 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 phanh. Dây đặc báo kim loại, trong nháy mắt tại đen nghịt quái vật chiều trong, gắng gượng xé mở một đường rộng hẹn 3 mét, dài đến 10 mét chật hẹp lỗ hổng. Lỗ hổng trong nguyên nhân, bị trong nháy mắt đánh thành cái sàng, ngã trái ngã phải. Một lát sau, theo hỏa lực ngừng. Âu Dương Phong động. Hắn không chút do dự, cầm trong tay cái kia thanh tên là Tử Long hung nhận, một bước bước vào cái đó do mưa đạn mở ra chết đi thông đạo. Hắn đi rất chậm, vô cùng ổn, nhàn nhã dạo bước. Mà liền tại hắn bước vào lỗ hổng một giây sau, hai bên ngụy nhân quái vật tựa như cùng người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng lấy ở giữa vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, cái đó vừa mới bị xé mở lỗ hổng, liền bị vô số nhúc nhích huyết nhục cùng xúc tu triệt để lấp đầy. Âu Dương Phong thân ảnh bị tiêu phiến khiến người ta buồn nôn quái vật hải dương triệt để nuốt hết. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Chương 95, Tử Long chương 95, Tử Long hắn. Một mình hắn cứ như vậy tiến vào. Một tên mặt mũi tràn đầy ngây thơ tuổi trẻ đặc công đội viên, môi run rẩy, tự lẩm bẩm. Hắn thấy, cái này cùng chủ động nhảy vào cối xay thịt không có gì khác nhau, là tự sát, thuần túy tự sát. Trung quanh đội viên không có người trả lời hắn, nhưng trên mặt bọn họ kia hỗn hợp có kinh ngạc, khó hiểu cùng vẻ mặt sợ hãi, đã nói rõ tất cả. Ngay tại đại đa số người tâm đều chìm vào đáy cốc, cho rằng nam nhân kia đã bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Thế a, một tiếng bén nhọn đến hoàn toàn không giống loài người năng lực phát ra thê lương rít lên, đột nhiên từ bảy quái vật trung ương nhất oanh tạc. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, một bộ bị nhân quái vật lại bị gắng gượng từ quái vật đống trong ném giữa không trung. Nó còn đang ở không trung quay cuồng, thân thể nhưng từ ở giữa tinh chuẩn phân chia thành hai nửa. Đạo kia vết cắt chân nhắn như gương, không có một giọt chất nhảy tràn ra, miệng vết thương ngược lại toát ra hàng luồng màu đen hơi khói, mang theo một cỗ tịnh hóa hứng thú, trong không khí chậm rãi tiêu tán. Một giây sau, Âu Dương Phong thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn vẫn như cũ đứng ở vị trí này, giống như chưa bao giờ gì động qua. Nhưng hắn trung quanh trên mặt đất, chẳng biết lúc nào trống không một mảnh đường kính 3 mét hình tròn khu vực, tất cả bước vào khu vực này nguyên nhân đều bị chặt đứt, tách rời, hóa thành khói đen bốc lên tàn hải. Trong ngay mắt, Âu Dương Phong lại một lần nữa động. Hắn như là cấp cao nhất vũ giả, lấy nhỏ nhất biên độ, tránh đi tất cả từ bốn phương tám hướng đánh tới xúc tu cùng lợi trảo. Trong tay tử long hóa thành từng đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hắc sát điện quang. Mỗi một lần vung đao, đều lặng yên không một tiếng động. Không có kim loại phá không gào thét, không có lưỡi đao vào thịt chầm đủ. Nhưng mỗi một đạo hắc quang hiện lên, đều tất nhiên sẽ mang theo mảng lớn chân cụt tay đứt. Những kia không sợ chết nguy nhân, ở trước mặt hắn, yếu ớt như là giấy. Sắc bén xúc tu ở trước mặt hắn một tấc chỗ dừng lại, sau đó im ắng trượt xuống. Mở ra miệng to như chậu máu còn chưa cắn xuống, tất cả đầu lâu liền đã cùng thân thể phân ra. Giang Viễn cùng Mạc Xu đã triệt để nhìn xem ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế. Như thế có nghệ thuật cảm sát lục. Nam nhân kia, căn bản không phải đang chết giết. Hắn là tại tử vong trên mũi lao, nhảy một chi không người năng lực hiểu múa đơn. Đội trưởng, cái này. Giang Viễn nhìn về phía Vương Trường Chí, tiết hầu nhấp nô, vất vả phun ra mấy chữ. Cho dù là tại thường nhân trong mắt đã bị coi là siêu nhân hắn, nhìn một màn này, cũng cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, hắn chỉ là đối phó 2-3 đầu nguyên nhân, cũng có chút cố hết sức. Chỉ có quỷ dị, năng lực đối kháng quỷ dị. Giọng Vương Trường Chí vang lên, nhưng cũng mang theo một cỗ không đè nén được rung động. Âu Dương Phong đội trưởng trong tay cây đao kia, Tử Long là dùng quỷ dị rút ra vật, hỗn hợp mấy chục chủng đặc thù kim loại rèn đúc. Bây giờ điều tra cục trong tay quỷ dị rút ra vật còn rất ít, nhưng Ngụy Công nhìn chúng Âu Dương Phong năng lực, vui lòng xuất ra khá nhiều một bộ phận đến chuyên môn cho Âu Dương Phong chế tạo cái này Tử Long. Nó đối với Ngụy Nhân tiểu này có cố định thực thể chuyện lạ loại quỷ dị, có kỳ hiệu. Có thể nói, Tử Long bản chất chính là một cái bị khống chế, thu nhận tại đao bên trong quỷ dị. Vương Trường Chí nhìn Âu Dương Phong tiếp như là quỷ thần loại bóng lưng, bổ sung một câu, lại phối hợp thêm kia đủ để được xưng là kiếm thần Âu Dương Phong, không hề nghi ngờ. Bọn hắn là chúng ta điều tra cục hiện nay sắc bén nhất mâu. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Phong đã lấy một loại không thể ngăn cản tư thế, tại quái vật chiều trong gắng gượng cày ra một con đường máu. Nơi hắn đi qua, ngụy nhân quái vật liên miên mà ngã xuống, hóa thành khói đen bốc lên khối thi thể. Kia thế không thể đỡ vô địch tư thế, kia một người một đao liền dám trực diện tất cả quái vật xào huyệt tuyệt thế hung uy, như là một châm mãnh liệt nhất thuốc trợ tim, hung hăng rót vào mỗi một cái đội viên trái tim. Tuyệt vọng bị đuổi tàn ra, sợ hãi bị nhen lửa. Thay vào đó là sôi trào chiến ý cùng cuộn trào mãnh liệt hy vọng. Vương Trường Chí hít sâu một hơi, đem bộ đàm phóng tới trước miệng, dùng đã dọn khàn khàn, phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Toàn viên thúc đẩy, đuổi theo cước bộ của hắn, tiêu diệt toàn bộ tàn quân. A a, bị đè nén cả đêm lửa giận, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Tất cả đặc công đội viên như là mở cống mãnh hổ, lấy Âu Dương Phong là đầu mâu, nghĩa vô phản cố tiến vào cái bị thanh lý ra an toàn thông đạo. Chúng ta lên. Mạc Xu gương mặt xinh đẹp căng cứng, đối với Giang Viễn quá khẽ. Giang Viễn gật đầu. Hai người theo sát tại đội ngũ cuối cùng, xông vào cư xá. Tiết tấu của chiến đấu tại thời khắc này triệt để nghịch chuyển. Âu Dương Phong như là một thanh vô kiên bất tồi lợi nhận, tại phía trước xé mở quái vật trận hình. Đặc công các đội viên thì tạo thành kiên cố thuẫn tường, mở rộng đồng thời thủ hộ lấy hắn mở ra chiến quả. Giang Viễn cùng Mạc Xu thì như là nhạy bén nhất thợ săn, đi khắp tại chiến trường biên giới. Mạc Xu súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa, mỗi một quả đặc chế viên đạn đều tinh chuẩn bắn vào những kia ý đồ từ cánh bọc đánh, hoặc là từ trên lầu đánh lén cá lọt lưới đầu lâu. Giang Viễn bài bổ kệ càng là hơn hóa thành tử thần thiệp mời. Hiu, hiu, hiu. Bài nhận phá không, mang theo chí mạng hàn mang, luôn có thể từ tối điều chui góc độ cắt vào, chặt đứt quái vật khớp nối, trì trệ hành động của bọn nó, là phía trước đồng đội sáng tạo đánh chết cơ hội. Tất cả đoàn đội tại thời khắc này hóa thành nhất bộ hiệu suất cao vận chuyển cỗ máy giết chóc. Bọn hắn đi theo Âu Dương Phong bước chân từ cửa tiểu khu một đường hướng về chỗ sâu nhất, thế như trẻ che mà thúc đẩy. Đúng lúc này, một đầu hình thể đặc biệt nhỏ gầy mũi nhân lặng yên không một tiếng động theo bên cạnh một tòa nhà dân ban công thò đầu ra. Tứ chi của nó như là chi chu loại đào tại tường xuôi heo, khóa chặt phía dưới chính hết sức chăm chú tại chính diện chiến trường Âu Dương Phong. Chỗ nào là hoàn mỹ tầm mắt góc chết, nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, thân thể của mình cơ thể căng cứng, một giây sau muốn đập ra, nhưng mà không giống nhau nó bật lên. Hiu, 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 ba tấm lóe ra kim loại lanh quang bài bộ kẻ như là tam đạo tia chớp màu đen phát sau mà đến trước, một tấm đinh vào vai trái của nó, một tấm xuyên qua nó đầu gối phải, cuối cùng một tấm thì tinh chuẩn cắt đứt nó đảo lấy tường xuôi theo cánh tay. T, con tiêu ngụy nhân phát ra một hồi rít lên, thân thể trong nháy mắt chết cân bằng, từ ban công chật vật té xuống, đập xuống đất, tạm thời mất đi năng lực hành động. Phía trước Âu Dương Phong không có dừng lại động tác, cũng không có nói lời cảm tạ. Nhưng Giang Viễn lại cảm giác được một cách rõ ràng, nhất đạo sắc bén mà mang theo ánh mắt tán dương, trên người mình dừng lại một lát. Một cố khó nói lên lời nóng hổi tâm tình, đột nhiên từ Giang Viễn đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đó là bị cường giả chỗ công nhận tự hào. Chiến đấu, một mực kéo dài đến sắc trời không rõ. Làm tờ mở sáng luồng thứ nhất quang tuyến đâm rách hắc ám, chiếu sáng mảnh này như là như địa ngục chiến trường lúc. Cuối cùng một đầu mỹ nhân quái vật phát ra một hồi không cam lòng gào thét, bị tử long đen nhánh lưỡi đao chặn ngang chặt đứt. Khói đen bốc lên, huyên náo một đêm lăng thủy hoa biên, cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có quái vật tàn hại, cùng thiêu đến cháy đen mặt đất. Trong không khí tràn ngập một cốt rổ tê in đốt trọi hôi thối. Ác mộng kết thúc, chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ít đội viên thậm chí thoát lực mà ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Nhưng không ai reo hò. Bọn hắn đứng ở cái này không có một hai trong khu cư xá, nhìn hắn và phổ thông khu dân cư không có gì khác nhau, nhà lầu, dải cây xanh, nhi đồng thắng trưởng. Chỉ cảm thấy một hồi sống sót sau hai nạn mở mịt cùng nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại mấy giờ trước, những thứ này nhìn như ấm áp kiến trúc trong, ẩn giấu đi hàng trăm hàng ngàn quái vật. Giang Viễn cùng Mạc Xu lẫn nhau đỡ lấy. Còn sống. Mạc Xu nhẹ nói. Ừm, còn sống. Giang Viễn trọng trọng gật đầu, cười nói. Vương Trường Chí nhìn này hai người trẻ tuổi trên mặt kia phần đơn thuần vui sướng, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Trẻ tuổi, thật tốt. Còn có thể là đơn thuần thắng lợi mà cảm thấy vui. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía những kia yên tĩnh đứng sừng sững nhà dân, cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt không có nửa phần vui sướng, chỉ có một mảnh tan không gian ngưng trọng. Hắn thật dài mà phun ra một ngụm mang theo mùi khói thuốc súng trọc khí. Làm ngươi ở nhà phát hiện một đầu con rắn lúc kia mang ý nghĩa, tại ngươi không thấy được gâm u trong góc, cũng sớm đã có một cái to lớn con rắn ổ. Hôm nay bọn hắn diệt đi một cái ổ như vậy. Tại Lăng Xương thị, tại tất cả liên bang, tại những kia bọn họ không thấy được đèn đuốc sáng trưng phồn hoa đô thị trong bóng tối, còn cất giấu bao nhiêu cái dạng này ổ, còn ẩn nút bao nhiêu đã hoàn mỹ dung nhập xã hội loài người, để ngươi căn bản là không có cách phân biệt ngụy nhân. Ý nghĩ này nhường vừa mới đã trải qua một hồi đại thắng Vương Trường Chí cảm nhận được một cỗ so đối mặt quái vật chiếu lúc càng thêm thâm trầm hàn ý. Chương 96, hắn không phải người, hắn là quái vật. Chương 96, hắn không phải người, hắn là quái vật. Tiêu diệt toàn bộ hành động kéo dài một đêm, dường như tất cả mọi người đến cực hạn. Vương Trường Chí chỉ huy mệt mỏi đội ngũ cuối cùng thu thập xong tàn cuộc. Hô, về cục thành phố. Vương Trường Chí thở dài một hơi, âm thanh khàn giọng nhưng trầm ổn như cũ hữu lực. Hành động tổ toàn thể chỉnh đốn một ngày, sáng mai trở về toàn bộ. Hơn nửa canh giờ, Lăng Xương Sở Công an thành phố, cục trưởng Trương Hải Phong nhiệt tình phải có chút ít quá mức, tự mình đem bọn hắn nên vào cửa, trên mặt mang tiêu chuẩn đến tìm không ra một tia khuyết điểm nụ cười. Các vị anh hùng khổ cực, suốt đêm phân chiến, thật sự là vất vả. Ta đã nhường nhà ăn chuẩn bị rất phong phú nhất bữa sáng, cần phải để mọi người ăn ngon uống tốt. Trong phòng ăn, thức ăn nóng hổi xua tán đi một chút chiến trường mang tới hàn ý, sống sót sau tai nạn mọi người căng cứng thần kinh cuối cùng qua loa thả lỏng. Vương Trường Chí không có gì khẩu vị, chỉ là bưng lấy một chén trà nóng, cùng đồng dạng tinh thần hệ bại U Linh ngồi ở góc. Lần này ngụy nhân người thấy thế nào? Vương Trường Chí thấp giọng hỏi. U Linh treo lên rối bời tóc, ngáp một cái, lười biếng trả lời, còn có thể thấy thế nào, so mỉm cười người giả phiền phức nhiều. Kia người giả tốt xấu có dấu vết mà lần theo, nhìn thấy ba lần mới phát động quy tắc. Cái đồ chơi này, nhận thức ô nhiễm, bản thân mọc thêm, còn có thể hoàn mỹ bắt chước nhân loại, quả thực là tiềm phục tại trong xã hội bom hẹn giờ. Hắn được một hớp cà phê, trong mắt tơ máu nhường hắn nhìn lên tới càng giống cái chân chính U Linh. Chúng ta ngay cả hạch tâm của nó quy tắc đều không có thăm dò, chỉ biết là nó năng lực thay thế cùng thêm, nhưng phát động điều kiện, sát nhân quy luật, tất cả đều là một đoàn mê vụ. Chuyện này so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một ngày không thăm dò rõ ràng nó sát nhân quy luật, thật sự một ngày không thể an tâm. Vương Trường Chí gật đầu một cái, sâu thẳm đôi mắt bên trong là tan không ra ngưng trọng. A cấp, có thể còn đánh giá thấp. Vương Trường Chí nhấp một miếng trà, hô. Không hề nghi ngờ, đối với ngụy nhân cái này chuyện lạ, phía trên khẳng định phải thành lập chuyên môn đối sách tổ, lại quy mô nhất định đang mỉm cười người giả đối sách tổ trí thượng. Bên kia, đói bụng lắm Giang Viện ăn như hổ đói, như là 800 năm chưa ăn qua cơm, Phong Quyển Tàn Vân loại quét sạch bàn ăn đồ ăn ở bên trong. Hắn ăn đến quá mau, một ngụm bánh bao không cẩn thận không có nuốt xuống, lập tức nghẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt trợn trắng. Dưới tình thế cấp bách, hắn không chút nghĩ ngợi, nắm lên trong tay gần đây một chén sữa đậu nành đều được mạnh mấy ngụm lớn. Khô khủng. Sống, sống lại. Giang Viện thở một hơi dài nhẹ nhõm, để ly xuống, mới phát hiện không khí xung quanh có điểm gì lạ lạ. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nhất là hắn đối diện Mạc Xu. Nữ hài nguyên bản trắng non gò má, giờ phút này đỏ đến như quả táo chín, túi đầu. Giang Viễn theo ánh mắt của mọi người, nhìn mình vừa mới buông xuống cốc. Chén xuôi theo bên trên, một vòng nhàn nhạt, hồng nhạt son môi, tại dưới ánh đèn đặc biệt dễ thấy. Đó là Mạc Xu cốc. Giang Viễn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, từ cổ hồng đến bên hai, cả người như là bị làm thạch hóa thuật, cứng tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Nha. Trong góc, U Linh thanh âm lười biếng truyền đến, mang theo vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn danh mãnh. Không phải liền là cái hôn môi gián tiếp nha, hai người này ngây thơ phản ứng, như thế nào cùng diễn ạ niềm nam nữ chính tựa như. Khủ. Ngay cả luôn luôn không nói cười tùy tiện Vương Trường Chí, khóe miệng cũng khó khăn được mà câu lên một tia đường cong, giọng trầm thấp trong mang theo điểm hiếm thấy ý cười. Ha ha, người trẻ tuổi a. Trung quanh đặc công các đội viên vậy phát ra một hồi thiện ý cười vang. Tại mọi người chế nhạo trêu chọc hứng thú trong ánh mắt, Giang Viễn Khốn cùng được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn chân tay luống cuống mà đối với Mạc Xu xin lỗi, "Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không có." "Không sao." Giọng Mạc Xu yếu ớt mỗi bản, vùi đầu được thấp hơn, dường như muốn đâm trọng lực. Giang Viễn bụng trộm ngẩng đầu nhìn, cẩn thận quan sát đến phản ứng của nàng. Hắn phát hiện, Mạc Xu mặc dù thẹn thùng đến sắp bốc khói, nhưng này song ngập nước mắt hành trong, đồng thời không có chút nào chán ghét hoặc là kháng cự thần sắc, ngược lại còn giống như mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Phát hiện này, nhường Giang Viễn trái tim phanh phanh cuồng loạn lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đổ tới. Một cỗ trước nay chưa có dũng khí, ở đấy lòng hắn lặng yên bắt đầu sinh. Cùng lúc đó, một cái khác trương bàn ăn cùng bên này náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Âu Dương Phong yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, đem thanh kia bao vây tại miếng vải đen bên trong hung nhận tử long ngăn nắp phóng ở bên cạnh trên chỗ ngồi, giống như đây không phải là một thanh vũ khí, mà là một vị kể vai chiến đấu thân mật chiến hữu. Hắn động tác ăn cơm ưu nhã mà chuyên chú, cùng chung quanh huyên náo bầu không khí không hợp nhau, càng thêm có vẻ cao ngạo mà thần bí. Một bữa cơm tại quỷ dị lại dẫn điểm ái muội bầu không khí bên trong kết thúc. Cái đó nhiệt tình quá độ cục trưởng Trương Hải Phong xuất hiện lần nữa, cười rạng rỡ. "Các vị hành động tổ anh hùng, ta đã vì mọi người tại toàn thành phố tốt nhất Kim Mậu khách sạn tầng cao nhất an bài phòng, nhất định phải làm cho mọi người thật tốt nghỉ ngơi, thưởng thụ cấp cao nhất phục vụ." Nụ cười của hắn tiêu chuẩn giống là dùng có thước đo, mỗi một cái đường cong đều vừa đúng, hoàn mỹ đến thậm chí để người cảm thấy một tia không hiểu không hài hòa. Mọi người không có suy nghĩ nhiều, kéo lấy mệt mỏi thân thể, đón xe tiến về Kim Mậu khách sạn. Khách sạn vàng son lộng lẫy, hiển lộ rõ xa hoa. Đang phục vụ sinh dẫn dắt dưới, mọi người đi tại phủ lên thật dày thảm, an tĩnh năng lực nghe được tiếng hít thở hành lang trong. Đúng lúc này, Giang Viễn bén nhạy phát giác được, sau lưng cách đó không xa, có một bóng người chính quỷ túy túy đi theo đám bọn hắn, tiếng bước chân rất nhẹ, mang theo tận lực thu lại. Đi đến một cái góc rẽ, Giang Viễn ánh mắt run lên, đột nhiên trở lại. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, một cái bước xa xông lên trước, tại đối phương còn chưa phản ứng trước đó, lấn người mà tiến, tay trái chế trụ đối phương bả vai, tay phải phản vặn cánh tay kia, đầu gối đứng vững phía sau eo, một bộ nước chảy mây trôi cầm nã động tác, trong nháy mắt đem người kia gắt gao đặt tại trên tường. "A, đừng, đừng động thủ, người một nhà." Hoảng sợ thét lên vang lên. Mọi người nghe tiếng quay đầu, đều ngây ngẩn cả người. Bị Giang Viễn gọn gàng mà chế phục, lại là Lăng Xương Sở Công an thành phố một tên phó cục trưởng, trước đó từng có gặp mặt một lần. Bộ kia cục trưởng bị đè lên tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh, đội vàng giải thích, "Ta không có ác ý, ta có thiên đại bí mật muốn báo cáo, không dám trong cục cảnh sát nói." Vương trưởng chí nhíu mày, ra hiệu Giang Viễn buông tay. Hắn ánh mắt lợi hại như là chim ưng, gắt gao khóa chặt ở chỗ nào danh phó cục trưởng trên người. "Tình huống thế nào, cần ngươi dùng loại phương thức này đến báo cáo?" Phó cục trưởng bị buông ra về sau, cả người đều mềm nhũn, dựa vào vách tường há mồm thở dốc, trên mặt viết đầy sợ hãi. Hắn ngắm nhìn một phía, giống như hành lang trong bóng tối cất giấu vật gì đáng sợ, sau đó hạ giọng, mang theo thanh âm rung động, nói ra một câu làm cho cả hành lang nhiệt độ chợt hạ xuống, "Ta hoài nghi chúng ta Trương cục trưởng, hắn không phải người, hắn là quái vật." Chương 97, đánh dấu thức ăn cách thức chương 97, đánh dấu thức ăn cách thức Kim Mậu khách sạn tầng cao nhất hành lang trong, không khí đọc lại. Tên kia phó cục trưởng lời nói, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương, tiến vào ở đây tất cả mọi người trong lốt hai. Lăng Xương thị cục trưởng cục công an Trương Hải Phong, không phải người. Tin tức này, so tất cả Lăng Thủy Hoa viên đều là quái vật xào huyệt sự thực, còn muốn cho người tê cả da đầu. Một cái chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn quái vật xào huyệt, còn có thể dùng hỏa lực cùng nhân mạng đi san bằng. Nhưng nếu như một cái thành thị tối cao cảnh lực người phụ trách bản thân liền là một con quái vật đâu? Nó có thể điều động bao nhiêu tài nguyên, năng lực tiếp xúc đến bao nhiêu bí mật, cũng có thể đem ô nhiễm mở rộng đến loại tình trạng nào? Vẹn vẹn là tưởng tượng một chút, liền để Giang Viễn cảm thấy một hồi không rét mà run. Vương trưởng chí phản ứng rất nhanh, cái kia song sâu thẳm đôi mắt trong nháy mắt co bảo, không có nửa phần do dự, một phát bắt được phó cục trưởng cánh tay, tay kia đối với mọi người làm thủ thế. "Tất cả mọi người, tiến một gian phòng." Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh cảm giác. Mọi người ngay lập tức hiểu ý, nối đuôi nhau mà vào cuối hành lang gian kia phòng. Âu Dương Phong là cái cuối cùng, hắn trở tay đóng lại trầm trọng cửa phòng, kia thanh trầm muộn cùng cụp nhẹ vang lên, như là đem hai thế giới triệt để ngăn cách. Trong phòng xa hoa được khiến người ta kinh ngạc, nhưng giờ phút này không ai có tâm tư thưởng thức, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ú Linh bắt đầu loại bỏ trong phòng có hay không có nghe trộm, cỡ nhỏ camera và thiết bị, xác nhận sau khi an toàn, cho Vương Trường Chí so cái ok thủ thế. Vương Trường Chí gật đầu, nói, rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Chí đem cái đó sợ tới mức run chân phó cục trưởng đè xuống ghế salon, ánh mắt sắc bén như lao. Phó cục trưởng họ Lý, gọi Lý Vệ Đông, hắn run rẩy từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, làm thế nào vậy điểm không cháy, cuối cùng vẫn là Mạc Xu cầm qua cái bật lửa giúp hắn nhóm lửa. Hốt mạnh một miệng lớn, nicotine mang tới chấn định tác dụng nhường hắn hơi bình phục một ít. Khoảng đại khái là một tuần trước. Giọng Lý Vệ Đông vẫn tại run rẩy, ta tìm Trương cục báo cáo công việc, chính là một phần về thành Tây trị an chỉnh đốn và cải cách báo cáo. Làm lúc hắn đưa lưng về phía ta, đang xem ngoài cửa sổ. Ta đem báo cáo đặt ở trên bàn hắn, nói Trương cục, người xem một chút. Sau đó, Lý Vệ Đông đồng tử bắt đầu phóng đại, trên mặt hiện ra sợ hãi cực độ. Hắn xoay đầu lại, cổ của hắn phát ra tạch một tiếng, như là chật khớp xương. Sau đó, đầu của hắn lấy một cái tuyệt đối không thể nào góc độ, chuyển dòng giá 180 độ. Hắn treo lên một tấm đảo lại mặt, đối với ta cười cười, nói hiểu rõ, để đây đi. Tất cả trong phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Viễn cảm giác chính mình phần gáy đều đang bốc lên khí lạnh. Một cái đầu người, chuyển 180 độ, sau đó như không có việc gì nói chuyện. Làm lúc trong văn phòng còn có những người khác. Bí thư, còn có ngoài ra hai cái khoa trưởng. Nhưng bọn hắn, giọng Lý Vệ Đông mang tới run rẩy, bọn hắn dường như không nhìn thấy giống nhau. Còn thảo luận giữa chưa đi đâu ăn cơm. Chỉ có ta một người nhìn thấy. Từ ngày đó trở đi, trong mắt ta Trương Hải Phong đều thay đổi. Hắn đi đường tư thế, hắn ăn cơm dáng vẻ, hắn nói chuyện biểu tình, trong mắt của ta, tất cả đều lộ ra một cỗ ma quái không nói lên lời. Dường như một cái để tuyến con rối. Thế nhưng tại trong mắt người khác, hắn hay là cái đó lôi lệ phong hành, anh minh quả quyết trương cục trưởng. Ta không dám nói, ta sợ bị trở thành tên điên. Ta thậm chí đi xem bác sĩ tâm lý. Cho tới hôm nay, nhìn thấy các vị, ta mới dám đem bí mật này nói ra. Lý Vệ Đông ôm đầu, đau khổ thấp giọng nhắc tới lên, loại đó toàn thế giới chỉ có chính mình phát giác được dị thường cô độc cùng sợ hãi, dường như đưa hắn đè sập. Đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Chỉ có ta một người nhìn thấy. Trong góc, Ú Linh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia Trương Vĩnh Viễn ngủ không tỉnh trên mặt, khó được xuất hiện một tia chuyên chú. Ú Linh chớp mắt, giống như nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức cầm qua nhật ký, bắt đầu điều ra trước đó về Ngụy Nhân luận đàn tiếp tử. Một lát sau, Ú Linh vẻ mặt nghiêm túc mà đem nhật ký quay tới, trên màn hình liệt lấy mấy cái bài viết nội dung. Cứ mạng, lão bà của ta không phải lão bà ta. Mặt của nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ hòa tan. Thế nhưng trong nhà những người khác không có phát giác. Con ta không có ngũ quan, nhưng ta cha mẹ vì sao còn một mực cho hắn ăn cơm? Ta có phải điên rồi hay không? Lầu dưới bảo vệ, đi đường lúc đầu rất xuống, thế nhưng chỉ có ta có thể nhìn thấy. Những người khác không có phát giác được. Ú Linh nói chúng tim đen, tất cả bài viết cũng có một cái điểm giống nhau. Những thứ này bài viết phát bài viết người, đều tại cường điệu một sự kiện, chỉ có bọn hắn năng lực nhìn thấy dị thường. Có ít người thậm chí bị bên cạnh tất cả mọi người trở thành bệnh tâm thần, lâm vào bản thân hoài nghi. Vương Trường Chí ánh mắt đảo qua màn hình, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Giang Viễn cùng Mạc Xu vậy tiến tới, càng xem càng là kinh hãi. Những thứ này bài viết miêu tả tình huống cùng Lý Vệ Đông giống nhau biết bao. Ta hiểu được. Giang Viễn bừng tỉnh đại ngộ, đây là ngụy nhân nào đó đặc tính. Nó năng lực vặn vẹo người chung quanh nhận thức, lại không biết tại sao, duy chỉ có đối với một cái nào đó đặc biệt người mất đi hiệu lực. Mạc Xu gật đầu, những người này trên người nhất định tồn tại nào đó điểm giống nhau, mà phần này điểm giống nhau tất nhiên cùng ngụy nhân sát nhân quy tắc liên quan đến. Ú Linh im lặng, kéo viết nhớ bản, nhường màn hình lại lần nữa hướng chính mình, ngón tay tại trên bàn phím gõ phải bay nhanh. Đội trưởng, cho ta quyền hạn cùng cho phép, ta muốn kiểm tra những thứ này phát bài viết người thân phận chân thật cùng bối cảnh, tìm ra điểm giống nhau. Kiểm tra. Vương Trường Chí lời ít ý nhiều. Ok. Ú Linh cặp kia mặt ủ mày trao trong ánh mắt, trong nháy mắt sáng lên hết sức chăm chú ánh sáng. Bàn phím tiếng đánh giống như ong rừng bay múa. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, từng chương hồ sơ cá nhân, nương theo lấy bọn hắn quá khứ ghi chép, rõ ràng hiện ra ở trên màn ảnh. Cái thứ nhất phát bài viết người, thực danh Trương Thiên Vĩ, 3 năm trước đây bởi vì ý sát thương gây nên người trọng thương, dùng tiền bãi bình, chưa từng vào tù. Cái thứ hai phát bài viết người, thực danh Triệu Tĩnh, mô công ty tài vụ, trường kỳ chức vụ xâm chiếm, kim ngạch cao tới mấy trăm vạn. Cái thứ ba phát bài viết người, thực danh Lưu Binh, sân trường bá chiếm thi bạo người, tăng đạo gây nên một tên đồng học cũ sâu tự sát. Thấy cảnh này, cả phòng người đều đã hiểu. Tất cả phát giác được ngụy nhân tồn tại phát bài viết người, đều không ngoại lệ, trên tay đều nhiễm lấy hoặc lớn hoặc nhỏ tội ác. Ú Linh ánh mắt từ trên màn hình rơi vào bên cạnh Lý Vệ Đông trên người. Để ấn chứng suy đoán, Lý cục phó, tại cuối cùng, ta không thể không xâm nhập kiểm tra thí điểm một chút ngươi. Lý Vệ Đông biến sắc, chờ chút, Ú Linh đè xuống nút enter tốc độ càng nhanh. Cách. Trên màn hình hình tượng biến đổi, bày biện ra về Lý Vệ Đông một phần bí ẩn tình báo. Ú Linh thì thầm, Lý Vệ Đông, 5 năm trước, sử dụng chức quyền, đem một tông cố ý giết người án, định tính quá đáng mất phải chết, thu lấy kẻ tình nghi ra thuộc hối lộ 80 vạn nguyên. 3 năm trước đây, bao che cháu của mình, đem nó say rượu đua xe đụng người án cũ cưỡng ép xóa đi. Năm ngoái, là tình nhân giành chức vị, âm thầm làm việc, bước đi rồi một tên cẩn trọng cảnh sát thâm niên. Từng cọc, giọng U Linh không lớn, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lý Vệ Đông mặt, từ xanh xám biến thành trắng bệnh, cuối cùng triệt để mất đi màu máu. Hắn co quắp ở trên ghế salon, ánh mắt tan rã, cả người như là bị rút đi xương cốt. Xong rồi. Nghề nghiệp của hắn tiếp sống, nhân sinh của hắn, tại thời khắc này, triệt để xong rồi. Giang Viễn nhìn một màn này, trong lòng không hiểu xuất hiện mấy phần khoái ý. Vương Trường Chí đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn lầu dưới thành thị phồn hoa cảnh đường phố, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, đây càng như là một loại sàng chọn cơ chế. Quỷ dị, nhất là chuyện lạ loại quỷ dị, yêu trộm săn giết có tội người. Những người này trên người có chút đặc chất, lại càng dễ hấp dẫn nó nhóm. Mà ngụy nhân thông qua nào đó chúng ta còn không minh bạch phương thức, sàng chọn ra những kia có tội người, sau đó, chỉ ở trước mặt bọn hắn, sẽ mở ngụy trang, bại lộ diện mục thật của mình. Điều này trông thấy không phải những kia có tội người đặc dị năng lực. Vương Trường Chí xoay người, ánh mắt thâm thúy đảo qua ở đây mỗi người, mà là ngụy nhân đánh dấu đồ ăn phương thức. Ngươi sở dĩ năng lực trông thấy nó, không phải là bởi vì ngươi có nhiều đặc thù, mà là vì nó đã đem ngươi trở thành trong mâm bữa tiếp theo cơm. Chương 98, cục thành phố ngụy nhân chương 98, cục thành phố ngụy nhân. Vương Trường Chí lời nói như là hàn đông bên trong một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Mỗi một chữ đều mang để người xương cốt rét run hàn ý, không phải là bởi vì ngươi đặc thù, mà là vì nó đã đem ngươi trở thành trong mâm bữa tiếp theo cơm. Tất cả trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Lý Vệ Đông phó cục trưởng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi được không còn một mảnh, môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn chính là bản kia thái. Cái đó mỗi ngày ở trước mặt hắn biểu diễn đầu xoay tròn 180 độ trường cục trưởng, không phải đang hù dọa hắn, mà là tại đem hắn đánh dấu trở thành đồ ăn. Chờ một chút, Mạc Xu thanh âm thanh thúy phá vỡ này khiến người ta ngạt thở trầm mặc, nàng cặp kia mai con loại mắt hành tròng, giờ phút này tràn đầy nghi hoặc, nếu như bị trông thấy liền sẽ bị trở thành mục tiêu, kia Lý cục phó vì sao đến bây giờ còn sống được thật tốt. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều từ loại đó dùng mình bầu không khí bên trong tạm thời đi ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Đúng vậy a, vì sao? Đương nhiên là vì Lý phó cục còn không có phát động công kích chân chính cơ chế. Dọa Vương Trường Chí trầm ổn như thường, giống như bất luận cái gì tình hình đều không thể dao động hắn. Hắn những lời này như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra một bên, Giang Viễn trong đầu nào đó chốt mở. Đúng, phi cơ tấn công chế. Giang Viễn đột nhiên nhớ tới tại bên trong Lăng Thủy Hoa Viên trải nghiệm. Tại Lý Mặc nhà lúc, ban đầu, Lý Mặc cùng người nhà của hắn mặc dù cử chỉ quỷ dị, nhưng cũng không có ngay lập tức công kích. Trong khu cư xá những cư dân kia, càng là như vậy. Đối với xâm nhập cư xá bọn hắn nhìn như không thấy. Công kích là khi nào thì bắt đầu? Là tại hắn cùng Mạc Xu từ trong đáy lòng triệt để xác nhận Lý Kiến Quốc không phải Lý Mặc phụ thân một khắc này. Là tại bọn họ hiểu rõ, trong cư xá người không phải người một khắc này. Mà Lý Vệ Đông đâu? Hắn mặc dù nhìn thấy Trương cục trưởng quay đầu khủng bố một màn, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi, hoài nghi, thậm chí một lần cho là mình điên rồi, còn đi xem bác sĩ tâm lý. Hắn cũng không có từ trong đáy lòng xác nhận Trương cục trưởng là quái vật. Ta hiểu được. Giang Viễn đem suy đoán của mình nói ra, là nhận thức. Chỉ có khi ngươi từ trong đáy lòng triệt để xác nhận đối phương là ngụy nhân, triệt để không cho rằng đối phương là đồng loại lúc, công kích mới sẽ bị phát động. Lý cục phó chỉ là hoài nghi, hắn vẫn chưa đi đến một bước kia, cho nên hắn tạm thời vẫn là an toàn. Vừa dứt lời, cả phòng người đều lộ ra giật mình thân sắc. Tú Linh lập tức tại nhật ký trên nhanh chóng đập, đem tất cả manh mối sâu chối lên, tổng kết bước đầu sát nhân quy tắc, mọc thêm đồng thời thay thế nhân loại. Có bạn bèo người chung quanh nhận thức năng lực, nhưng điều này nhận thức ô nhiễm đối với có tội người hiệu quả sẽ yếu bớt, sẽ bị bọn hắn ưu tiên phát giác. Do U Linh bình thường người ngoài, giờ phút này lại mang theo một loại thấy rõ tất cả sắc bén. Là ngụy nhân thân phận bị nhận thức người triệt để xác nhận về sau, liền biết phát động công kích, giết chết nhận thức người, đồng thời đem hắn mọc thêm thay thế. Còn có một chút, Vương Trường Chí bổ sung nói, ngụy nhân nhận thức ô nhiễm, tựa hồ đối với chúng ta tiểu này ngoại lai tập thể không có tác dụng. Cho nên chúng ta mới có thể phát giác được Lăng Thủy Hoa Viên cùng Trương cục trưởng dị thường. Quy tắc đang bị từng chút một mà chắp vá hoàn chỉnh. Đối với không biết sợ hãi, đang chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là đi săn lạnh băng quyết tâm. Vương Trường Chí đứng lên, đi đến bên cửa sổ, quan sát tòa này vừa mới thức tỉnh thành thị, âm thanh lạnh đến như thiết. Sở công an thành phố bên trong có cục trưởng một cái là nguyên nhân, đều khẳng định không chỉ một cái nguyên nhân. Tất nhiên quy tắc đã thăm dò, nhất định phải đối với sở công an thành phố nội bộ tiến hành một lần triệt để quét sạch. Thừa dịp ảnh hưởng còn không có mở rộng đến mức không thể vãn hồi, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Đầu nhi, ngươi dự định như thế nào làm? U Linh ngửa mặt lên. Vương Trường Chí đưa lưng về phía mọi người, trầm mặc một lát. Đợi sáng mai, tất cả cảnh sát đi làm. U Linh, ngươi cần đồng bộ phải trái hồ sơ. Giang Viễn, Mạc Xu, hai người các ngươi vào trong, mượn cớ kiểm kê số người, ghi chép mỗi một cái cảnh sát thân phận thông tin, lại rút khỏi. Không muốn ngay trước mặt bọn họ vạch trần chúng nó là nguyên nhân, mà là muốn trở lại bên ngoài, xác nhận nào là nguyên nhân sau đó, bắt bọn nó tập hợp một chỗ, trực tiếp khởi xướng đánh chớp nhoáng, tận diệt. Kế hoạch rất đơn giản, thậm chí có chút thô bạo, nhưng ở tuyệt đối tình báo ưu thế trước mặt, đây cũng là hiệu suất cao nhất cách. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy vào Lăng Xương Sở Công an thành phố trang nghiêm kiến trúc bên trên. Chúng nhân viên cảnh sát lần lượt đi vào cao ốc, bắt đầu mới một ngày làm việc, tất cả nhìn lên tới đều cùng thường ngày không có gì khác nhau. Không ai hiểu rõ, một tấm vô hình lưới lớn đã lặng yên bao phủ tất cả cục cảnh sát. Khách sạn trong phòng, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Ú Linh mười ngón tại trên bàn phím tung bay, trên màn hình dòng số liệu như là thác nước lan xuống. Giang Viễn cùng Mạc Xu sớm đã bước vào cục cảnh sát nội bộ, lấy đột kích điều tra, thống kê phiên trực nhân viên làm tên, ghi chép danh sách nhân viên, tại mỗi cái phòng ở giữa ghé qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tại 9 giờ rưỡi sáng, tất cả dữ liệu tập hợp hoàn tất, Giang Viễn cùng Mạc Xu về đến khách sạn. Ú Linh ngừng đánh bàn phím thủ, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy quyết định kia tính số lượng. Ú Linh chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trương mặt tái nhợt bên trên, lần đầu tiên xuất hiện hỗn tạp kinh ngạc cùng hoang đường nét mặt, âm thanh đều mang theo một kia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phải trái trên hồ sơ, toàn cục biên chế, tổng cộng là 342 người. Hắn dừng lại một chút, tiết hầu trên dưới nhấp nô. Nhưng mà vừa mới theo dõi dữ liệu cùng nhân công thống kê tổng hợp kết quả là 501 cá nhân. Và anh, cái số này như là một quả quả bom nặng ký, tại mỗi cái bộ não người trong ầm vang nổ vang. 501. So trên hồ sơ dòng dã nhiều hơn 159 người, gần 1/3 cục cảnh sát thành viên, tất cả đều là ngụy nhân. Giang Viễn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Này chỗ nào hay là cục công an? Đây rõ ràng chính là cái thứ hai Lăng Thủy Hoa Biên, một cái ngụy trang thành quan phương cơ cấu quái vật xảo huyệt. Đội trưởng chế định đánh chớp nhoáng kế hoạch là đúng, bằng không tùy tiện hành động, thật sự sẽ tự tìm đường chết. Giang Viễn cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên người Mạc Xu, lại nhìn về phía xa xa như pho tượng trầm mặc Vương Trưởng Chí cùng Âu Dương Phong. Tiếp lấy một cái càng kinh khủng, điên cuồng hơn suy nghĩ, không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên. Ngụy Nhân mọc thêm năng lực đáng sợ như thế, mà bọn hắn hành động tổ đoạn đường này, lại tiếp xúc nhiều như vậy người. Trong cục công an dẫn đường cảnh sát, thậm chí là Lăng Thủy Hoa Viên trong khu cư xá cư dân. Giang Viễn được nuốt ngụm nước bọt. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Loại đó ngờ vực vô căn cứ liên một sáng hình thành, đủ để đem bất kỳ một cái nào ý chí kiên định người bất điên. Lúc này, Vương Trưởng Chí cũng giống như xem thấu tất cả mọi người lo lắng, cái kia ánh mắt thâm thúy đảo qua mỗi người, cuối cùng dùng một loại chân thật đáng tin giọng nói, phá vỡ này ngưng kết không khí. U Linh, ngay lập tức điều ra chúng ta hành động lần này quan phương nhiệm vụ hồ sơ. U Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, ngay lập tức điều ra mã hóa văn kiện. Hành động tổ, đội trưởng Vương Trưởng Chí, đội viên Giang Viễn, Mạc Xu, U Linh, tổng cộng 4 người. Tiếp viện nhân viên, Âu Dương Phong, 1 người. Vương Trưởng Chí thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thanh chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào lòng của mọi người trên, chúng ta hành động tiểu đội, tính cả Âu Dương Phong, tổng cộng 5 người. Cái số này ghi lại ở trên trang giấy, là thiết tắc. Từ giờ trở đi, mỗi một lần tập thể hành động, mỗi một lần tập hợp và phân tán trước sau, nhất định phải thẩm tra đối chiếu nhân số. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, đảo qua ở đây mỗi người. Thiếu một cái, không được. Nhiều, càng không được. Ngưng trọng bầu không khí bên trong, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn mình bên người đồng đội. Tín nhiệm, tại đây quỷ dị hiện thực trước mặt, trở nên vô cùng yếu ớt. Chương 99, tiêu diệt chương 99, tiêu diệt U Linh. Cuối cùng, do Vương Trưởng Chí phá vỡ này ngắn ngủi tinh mịch. Tại U Linh tấm kia bình thường vĩnh viễn ngủ không tỉnh trên mặt, giờ phút này tràn đầy ngưng trọng. Chặt đứt Lăng Xương Sở Công an thành phố cao ốc tất cả đối ngoại gửi đi tin tức thủ đoạn, vật lý và số liệu phương diện, toàn bộ chặt đứt. Ta muốn nó trở thành một tòa đảo hoang. Vương Trưởng Chí phân phó. U Linh mã bên trên thao tác gây ra dòng điện não, đã hiểu. Vương Trưởng Chí nói tiếp đi, sau đó lấy liên bang quỷ dị điều tra cục danh nghĩa, tuyên bố nhất cấp chống khủng bố diễn tập chỉ lệnh, điều động bên ngoài chờ lệnh đặc công bộ đội, phong tỏa tất cả cửa ra vào. Một con rùa đều không cho bay ra ngoài. Nhận được, U Linh đánh xuống về xe. Vương Trưởng Chí chỉ lệnh rõ ràng, quả quyết, không mang theo một tơ một hào do dự, trong nháy mắt cho chi này giao động tiểu đội rót vào một châm thuốc trợ tim. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Giang Viễn cùng Mạc Xu. Giang Viễn, Mạc Xu, ta cần hai người các ngươi đến hiện trường, tùy thời đi theo tình huống. Nửa giờ sau, Lăng Xương thị cửa cục công an. Mười mấy tên võ trang đầy đủ, thân mang màu đen y phục tác chiến đặc công đã đem cao ốc vây chật như nêm cối, kéo thật dài cảnh giới tuyến. Giang Viễn cùng Mạc Xu đứng ở cửa chính, thần tình nghiêm túc, giám sát phong tỏa công tác. Một người mặc đồng phục cảnh sát, thoạt nhìn như là muốn tan tầm nam nhân hùng hùng hổ hổ muốn đi ra đây. Làm cái quỷ gì? Chống khủng bố diễn tập. Diễn tập cần phải đem chúng ta khóa ở bên trong sao? Hắn còn chưa tới gần cảnh giới tuyến, liền bị hai cái đặc công dùng họng súng đỉnh trở về, không lưu tình chút nào. Nam nhân trong nháy mắt đều hiểu xỉu, xám xịt mà lui về trong đại lâu. Cao ốc ngoại cách đó không xa bên trong xe chỉ huy, Vương Trưởng Chí nhìn theo dõi trên màn hình, cái đó mắng liệt liệt nam nhân lui về cao ốc hình tượng, ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn đè xuống máy truyền tin. U Linh, có thể bắt đầu. Nhận được. U Linh lười biếng đáp một tiếng, ngón tay tại trên bàn phím đánh xuống cái cuối cùng nút Enter. Một giây sau, Lăng Xương Sở Công an thành phố đại lâu nội bộ hệ thống phát thanh, bị trong nháy mắt tiếp quản. Một hồi dòng điện thanh về sau, một cái lạnh bằng, không tình cảm chút nào giọng nói điện tử vang vọng cao ốc mỗi một cái góc, khẩn cấp báo tin, khẩn cấp báo tin. Căn cứ liên bang chỉ thị mới nhất, tất cả bị gọi tới tên cảnh sát cùng cán bộ, ngay lập tức tiến về lầu 3 cỡ lớn phòng hội nghị, tổ chức khẩn cấp hội nghị bí mật. Lặp lại một lần, tất cả bị gọi tới tên cảnh sát cùng cán bộ, ngay lập tức tiến về lầu 3 cỡ lớn phòng hội nghị. Theo phát sóng vang lên, hình ảnh theo dõi trong, từng cái nguyên bản đang công tác cảnh sát nhìn nhau sửng sở, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến. Lầu 2, lầu 3, lầu 5. Từ khoa pháp y đến phòng hồ sơ, hình phạt kèm theo trinh thám chi đội đến trị an đại đội. Từng trương quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, hội tụ thành một cấu người trầm mặc lưu, dâng tới lầu 3 phòng hội nghị. Giang Viễn cùng Mạc Xu thông qua cầm trong tay đầu cuối nhìn một màn ma quái này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Những người này chính là kia có thêm tới 159 cái ngụy nhân. Cỡ lớn bên trong phòng hội nghị, trống rỗng. Chỉ có góc trong bóng tối, nhất đạo thon dài thân ảnh lặng lặng đứng lặng, giống như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Âu Dương Phong từ từ nhắm hai mắt, tay nhẹ nhàng khoác lên phía sau trên chuôi đao. Cùng cụt. Phòng hội nghị cửa bị đẩy ra. Cái thứ nhất cảnh sát đi đến, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Bọn hắn yên lặng đi vào phòng hội nghị, tìm kiếm lấy vị trí của mình. Làm cái cuối cùng cảnh sát đi tới lúc, trầm trọng phòng hội nghị cửa lớn, vang một tiếng, sau lưng bọn họ đột nhiên đóng kín, đồng thời theo bên ngoài triệt để khóa kín. Vậy ngay trong nháy mắt này, tất cả cảnh sát động tác cùng nhau dừng lại. Chúng nó giống như ý thức được cái gì. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả cảnh sát đều quay đầu, hơn 100 song không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm con mắt, đồng loạt nhìn về phía trong góc đạo kia duy nhất người sống thân ảnh. Một giây sau, mặt của bọn nó bắt đầu hòa tan, vặn mèo, thân thể phát ra rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, vô số chân nhắn xúc tu theo bọn nó thất khiếu cùng dưới làn da chui ra. Tất cả phòng hội nghị trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Nhưng mà ngay tại chúng nó hoàn thành dị biến trước một khắc, nhất đạo nhanh hơn bọn họ, sắc bén hơn hắc tuyến, đã xé rách không khí. Chanh, từng tiếng càng đau minh, như là long âm. Âu Dương Phong động, hắn đạp lăn cái ghế, xông lên trước, trong tay tử long đường đao tại dưới ánh đèn bạch ra từng đạo chí mạng màu đen đường vòng cung. Không có dư thừa động tác, không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn tốc độ cùng cực hạn tinh chuẩn. Phúc. Ánh đao lướt qua, một khỏa vừa mới biến dị đầu lâu phóng lên tận trời, chỗ đứt chân nhắn như gương. Đầu lâu còn chưa rơi xuống đất, Âu Dương Phong thân ảnh đã xuất hiện ở mục tiêu kế tiếp phía sau, giơ cao tử long. Phúc. 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 Hắn dường như một cái hiệu suất cao nhất đồ tể, tại trong bảy quái vật lẻ qua. Mỗi một lần xuất đao, đều tất nhiên có một cái ngụy nhân bị một phân thành hai. Mỗi một lần quay người, đều mang theo một mảnh bay ra xúc tu cùng thịt vụn. Về đến trong xe chỉ huy Giang Viễn, gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi màn hình, liền hô hấp đều quên. Nếu như nói Giang Viễn bài bổ kệ là tinh chuẩn điểm giết, kia Âu Dương Phong đao chính là phạm vi lớn sát thương nghệ thuật. Hắn không phải tại chiến đấu, hắn là tại thu hoạch. Quả nhiên, quá mạnh mẽ. Cho dù đã thăm một lần Âu Dương Phong thi thố tài năng, Giang Viễn vẫn như cũ vô thức tự lẩm bẩm. Bên cạnh Mạc Xu cũng là khó nén rung động. Cùng lúc đó, bên trong phòng hội nghị, ngụy nhân nhóm tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Chúng nó bị triệt để chọc giận. Còn lại mấy chục cái ngụy nhân đột nhiên ngưng riêng phần mình công kích, thân thể của bọn chúng bắt đầu như sáp dầu giống nhau hòa tan, hướng phía trung tâm hội tụ. Xúc tu, tứ chi, đầu lâu, tất cả huyết nục đều vặn vẹo lên, dây dưa, dung hợp lại cùng nhau. Hống. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ trong, một cái do vô số tàn chi cùng xúc tu tạo thành, cao tới 3 mét cự hình khâu lại quái vật, xuất hiện tại trong phòng hội nghị ương. Nó kia thân thể cao lớn dường như muốn đội lên trần nhà, vô số con mắt ở trên người loạn xạ chuyển động, tản ra hỗn loạn cùng điên cuồng khí tức. Oanh. Một cái so người trưởng thành đùi còn thô xúc tu đột nhiên rút ra, kiên cố gỗ thật bản hội nghị tại trước mặt nó, dường như là giấy mở dạng, trong nháy mắt bị rút đến vỡ nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong, Âu Dương Phong thân ảnh hướng về sau nhanh chóng thối lui, lần đầu tiên ngừng thu hoạch bước chân. Hắn ngẩng đầu, cặp kia con ngươi băng lãnh trong, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Không còn là hờ hững, mà là trước nay chưa có chuyên chú. Giống như trước mắt cái này khâu lại quái vật, mới rốt cục có tư cách nhường hắn nghiêm túc. Ông, Âu Dương Phong xoay chuyển trong tay tử long phát ra một tiếng đao minh, đen nhánh trên thân ao, những kia màu máu đường vân, như cùng sống đến bình thường, bắt đầu chậm rãi sáng lên, tỏa ra yêu dị hùng mang. Tới. Âu Dương Phong môi mỏng khẽ mở, phun ra khai chiến đến này chưa thứ nhất. Cự hình ngụy nhân giống như bị chọc giận, gầm thét lao đến, mấy chục đầu xúc tu như là mưa to gió lớn loại đánh tới hướng Âu Dương Phong. Đối mặt này hủy thiên diệt địa loại công kích, Âu Dương Phong không lùi mà tiến tới. Hắn mũi chân điểm một cái, đón lấy kia phiến xúc tu chi vũ, chính diện xuống tới. Đao quang bùng lên. Ánh đao màu đen cùng chân nhắn xúc tu trên không trung không ngừng va chạm, giao thoa. Mỗi một lần va chạm, cũng có mảng lớn xúc tu bị chém đứt, chỗ đứt toát ra đại lượng khói đen. Cự hình ngụy nhân bị đau, càng thêm điên cuồng mà công kích, tất cả phòng hội nghị đều bị nón nện đến một mớ hỗn độn. Ma Âu Dương Phong, ngay tại mảnh này hủy diệt trong gió lốc, như là trên mũi đao vũ giả, không ngừng mà né tránh, đột tiến, trong tay tử long tại quái vật trên người lưu lại một đạo vết thương. Cuối cùng, tại một lần gần như tiếp thân giao thoa về sau, Âu Dương Phong nắm lấy cơ hội, bước lên cự hình ngụy nhân thân thể, đứng ở đỉnh đầu của nó. Hắn giơ lên cao cao trong tay tử long, trên thân đao sáng lên màu máu đường vân, tại thời khắc này lộng lây đến cực hạn. Kết thúc, lạnh băng âm thanh rơi xuống, tử long rơi xuống, cự hình ngụy nhân đầu lâu bị chặt đoạn. Cự hình ngụy nhân động tác ngưng trệ một lát, mà chính là trong khắp thời gian này, đao quang không ngừng lấp lóe. Cánh tay, xúc tu, đùi, một đoạn thân thể bị đao sắc bén quang cắt đứt. Âu Dương Phong không ngừng chuyển đằng hành tẩu, giống như không biết mệt mỏi, thể năng cường đại đến cực hạn. Theo Âu Dương Phong hai chân một lần cuối cùng rơi xuống đất, cự hình ngụy nhân kia thân thể cao lớn, từng khối vỡ ra, như là bị cắt chém tòa nhà loại, ầm vang sập đổ. Chiến đấu kết thúc. Bên trong xe chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị đây cơ hồ có thể so với siêu nhân loại điện ảnh một màn, rung động được nói không ra lời. Thật lâu, do U Linh mới thông qua máy truyền tin vang lên, theo dõi xác nhận. Bên trong phòng hội nghị, ngụy nhân mục tiêu toàn bộ quét sạch. Vương Trường Chi đem mọi người từ trong rung động kéo về hiện thực. Hành động tổ tập hợp, sau đó kiểm kê số người. Mệnh lệnh được đưa ra. Mấy phút sau, trong phòng hội nghị, Giang Viễn, Mạc Xu, U Linh, Vương Trường Chí lại tới đây. Tận mắt thấy đầy đất quái vật thi hải, kia phần rung động hơn xa tại theo dõi chứng kiến thấy. Vương Trường Chí hít sâu một hơi, nhìn trên tay ghi chép nhiệm vụ lần này chấp hành nhân số trang giấy, bắt đầu điểm danh. Giang Viễn, 1. Giang Viễn thân thể thẳng tắp, lớn tiếng đáp lại. Mạc Xu, 2. U Linh, 3. Vương Trường Chí, 4. Bốn người báo xong đếm. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía cái đó đứng ở quái vật thi hải trung ương, đang dùng một khối vải trắng yên lặng lau sạch lấy thân đao nam nhân. Âu Dương Phong đưa lưng về phía bọn hắn, ngay cả đầu cũng không quay. Nam, không nhiều, không ít, vừa vặn 5 người. Chương 100, chuẩn S cấp chuyện lạ. Chương 100, chuẩn S cấp chuyện lạ. Vài giờ sau, trở về liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ máy bay trực thăng vũ trang bên trên, mọi người kéo dài căng cứng thần kinh, giờ phút này cuối cùng nên đón thả lỏng. Giang Viễn tựa ở lạnh băng trên vách khoang, suy nghĩ xuất thần. Phát cái gì ngốc đâu, chúng ta đại anh hùng. Một cái mang theo ý cười âm thanh tại vang lên bên tai. Mạc Xu chẳng biết lúc nào bu lại, nàng cặp kia mai con loại mắt hạnh tại dưới ánh đèn lờ mờ, sáng lấp lánh. Giang Viễn lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, không có. Không có gì. Mạc Xu bắt lấy Giang Viễn nâng lên cánh tay. Cái gì? Làm sao vậy? Giang Viễn sửng sốt. Còn nói cái gì, ngươi trên cánh tay đầu này lỗ hổng, chính mình cũng không có chú ý đến sao? Mạc Xu không nói lời gì mà kéo qua cánh tay của hắn, tìm kiếm một hồi, cầm tới một khối băng dán cá nhân, cẩn thận giúp hắn dán lên. Giang Viễn mới phát hiện, chính mình không biết là lúc nào chịu điểm chảy ra. Mạc Xu động tác rất nhẹ nhàng, hai người sát lại rất gần, Giang Viễn thậm chí năng lực ngửi được nàng lọn tóc truyền đến một cỗ nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm ngát, nhường hắn tim đập rộn lên. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng chuyên chú bên mặt bên trên, nhìn nàng lông mi thật dài có hơi rung động, khoe miệng lún đồng tiền như ẩn như hiện. Đúng lúc này, máy bay trực thăng đột nhiên một cái sốc này. Mạc Xu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể về phía trước một nghiêng, mắt thấy là phải đâm vào Giang Viễn trên người. Giang Viễn cơ hồ là ra ngoài bản năng, bắt lại tay của nàng, đưa nàng ổn định. Mềm mại, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Thời gian tại thời khắc này thả chậm. Giang Viễn đầu góc trống rỗng, trái tim phanh phanh nhảy lên, phản phất muốn từ trong cổ họng đục tới. Hắn cầm tay của nàng, quên đi buông ra. Trong cabin những người khác, hoặc là tại nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đang kiểm tra trang bị, không ai chú ý tới trong góc này hái muội một màn. Mạc Xu thân thể cứng lại rồi. Nàng có thể cảm giác được Giang Viễn trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ, còn có kia căng thẳng đến có hơi phát run đầu ngón tay. Một giây, hai giây, Giang Viễn đã năng lực nghe được chính mình nổi chống loại tiếng tim đập. Hắn cảm giác gương mặt của mình tại nóng lên, đang chuẩn bị lúng túng buông tay ra, nói câu thật xin lỗi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được chính mình cầm con kia tay nhỏ, đột nhiên nhẹ nhàng giật mình. Ngón tay của nàng, nhỏ không thể thấy mà quấn lên, sau đó, nhẹ nhàng cầm ngược hắn thủ. Giang Viễn cả người đều định trụ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Xu, lại phát hiện nàng đã nghiêng đầu đi, nhìn cabin ngoại phi tốc xẹt qua cảnh đêm, chỉ là kia phiếm hồng bên hai, cùng có hơi nhếch lên khóe miệng, triệt để bán nàng nội tâm không bình tĩnh. Một cố khó nói lên lời mừng như điên, trong nháy mắt vỡ tung Giang Viễn tất cả căng thẳng cùng bất an. Hắn cầm tay của nàng, chặt hơn một ít. Vài giờ sau, liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ, phong xảo. Một gian trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc. Ngụy Công ngồi ở chủ vị, mặt trầm như nước, nghe lấy Vương Trường Chí báo cáo. Căn cứ trở lên tình báo, chúng ta tổng kết ra ngụy nhân mấy hạng hoạch tâm quy tắc. Một, nhận thức ô nhiễm, có thể khiến cho đặc biệt phạm vi bên trong tập thể coi như không thấy hắn dị thường. Hai, bản thân mọc thêm, thông qua nào đó không biết cách thức thay thế đồng thời đồng hóa nhân loại. Ba, sàng chọn công kích, đối với có tội người. Nhận thức ô nhiễm hiệu quả sẽ yếu bớt, một sáng được xác nhận không phải người thân phận, ngay lập tức phát động công kích. Tóm lại, ngụy nhân hiện giai đoạn nguy hại đẳng cấp, có thể chính thức xác nhận là A cấp. Vương Trường Chí báo cáo lời ít ý nhiều, nhưng từng chữ thiên quân. A cấp, lại một cái A cấp. Với lại, hắn ẩn nút tính cùng xã hội tính nguy hại, vừa xa trước đó mỉm cười người giả. Ngụy Công nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua đứng tại sau lưng Vương Trường Chí mấy người. Từ trầm ổn như núi Vương Trường Chí, đến xa suốt tinh thần lười biếng U Linh, lại đến cao ngạo như giao hầu Dương Phong. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Viễn cùng Mạc Xu trên người. Này hai người trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo một tia non nớt, nhưng ánh mắt bên trong kiên nghị lại hiển lộ rõ ràng đưa ra so với người đồng lứa phi phạm. Vương Trường Chí, Ngụy Công cuối cùng mở miệng. Đến, ngươi đang tình báo thiếu nghiêm trọng tình huống dưới, đối mặt ta cấp quỷ dị, không chỉ thăm dò hạch tâm quy tắc, còn thành công phá hủy một cái cự hình sao huyệt, quét sạch một cái bị ăn mòn cục thành phố. Lính của ngươi mang được không tệ. Một câu đơn giản khích lệ, lại làm cho Vương Trường Chí trên gương mặt kia đường cong đều nhu hòa mấy phần. Cảm tạ thủ trưởng khích lệ. Ánh mắt của Ngụy Công chuyển hướng Giang Viễn cùng Mạc Xu. Giang Viễn, Mạc Xu, đến. Hai người ngay lập tức đứng thẳng người lên. Là người trẻ tuổi, các ngươi rất không tồi. Không những ở nhiệm vụ bên trong cho thấy rất tốt tố chất, càng là hơn thể hiện cường đại tiềm lực trưởng thành. Sau này tổ chức bên trên sẽ suy xét tăng thêm đối với các ngươi bồi dưỡng. Nhưng tương ứng mà đến là nhiều hơn nữa trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Các ngươi có lòng tin sao? Giang Viễn trong mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng nóng rực. Thải, hắn kích động chào theo kiểu nhà binh. Có. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Xu cũng thu hồi bình thường xinh xắn, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, đồng dạng cúi chào. Đây là tán thành. Đệ tử điều tra cục tối cao trưởng quan tán thành. Bọn hắn cũng là chân chính có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Làm tất cả mọi người sau khi rời đi, to lớn trong phòng họp chỉ còn lại Ngụy Công một người. Trên mặt hắn kia ti khen ngợi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại mưa gió sắp đến loại ngưng trọng. Hắn đi đến bên tường bộ kia to lớn liên bang địa đồ trước, nhìn phía trên bị điểm đỏ đánh dấu ra Lăng Xương thị. A cấp. Hắn nói một mình, trong thanh âm mang theo thấy lạnh cả người. Chỉ là một cái cư xá cùng một cái cục thành phố, đều bắt tới mấy trăm hơn ngàn cái ngụy nhân. Ở chỗ nào chút ít nhìn không thấy địa phương, cũng đã ẩn nút bao nhiêu? 10 bạn, 100 bạn, 1000 bạn. Có thể hoàn mỹ bắt chước nhân loại, có thể vặn bẹo nhận thức, có thể bản thân mọc thêm. Nếu như không phải vì chỉ săn giết có tội người quy tắc này, cho nó tính nguy hại lên nhất đạo xiển xích. Như vậy ngụy nhân, chính là đủ để cho tất cả liên bang xã hội hệ thống từ nội bộ sụp đổ, diệt quốc cấp tai nạn. Nhất định phải tổ chức một lần chuyên môn hội nghị, thảo luận xử trí như thế nào, cùng với đầu nhập bao nhiêu nhân lực xử trí ngụy nhân. Hắn cầm lấy trên bàn màu đỏ mã hóa điện thoại, bấm một cái mã số. Báo tin tất cả thành viên trung tâm, tổ chức tối cao chiến lược hội nghị. Đề tài thảo luận, ngụy nhân. Uy hiếp đẳng cấp, định ra là chuẩn S cấp. Nhiệm vụ chính thức kết thúc, toàn viên giải tán nghỉ ngơi. Giang Viễn tâm tình như là dẫm tại đám mây, cáo biệt lúc, hắn nhìn Mạc Xu, lấy dũng khí nói ra, cái đó, ngày mai gặp. Mạc Xu hướng hắn trừng mắt nhìn, khoe miệng lún đồng tiền cười yếu ớt. Ừm, ngày mai gặp. Nhìn Mạc Xu nhẹ nhàng rời đi bóng lưng, Giang Viễn cảm giác ngay cả lạnh băng không khí đều biến ngọn. Hắn quay người, thứ phát không thành giọng từ khúc, đi về phía chính mình trong điều tra cục khu ký túc xá. Mà đổi thành một bên, Mạc Xu một thân một mình, đi về phía tổng bộ một phương hướng khác. Nàng vòng qua một cái thật dài, không có một hai màu trắng hành lang. Hành lang hai bên, trên vách tường cách mỗi 5 mét đều có một cái màu đen camera giám sát, như từng cái không có có cảm tình con mắt, yên lặng nhìn chăm chú trải qua tất cả. Nàng đi lại nhẹ nhàng, bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng hất lên. Tất cả đều cùng thường ngày không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay tại nàng đi đến trong hành lang đoạn trong nháy mắt, trên tường một cái máy theo dõi hình ảnh bên trong, Mạc Xu thân ảnh đột nhiên kịch liệt lóe lên một cái. Ở chỗ nào không đến 0.5 giây trong, cả người của nàng hình triệt để vỡ vụn. Giống như tín hiệu gián đoạn, thân thể của hắn hóa thành một đoàn do vô số điểm rẽ cùng bạn bèo sắc khối tạo thành, không cách nào phân biệt hình dạng hỗn độn dòng số liệu ở trên màn ảnh điên cuồng nhảy vọt. Đúng lúc này, giống như truyền hình bị vỗ một cái, hình tượng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trong màn hình Mạc Xu vẫn như cũng là cái đó Mạc Xu, mặc điều tra cục chế phục, đi lại nhẹ nhàng, ngâm nga bài hát, đối vừa rồi phát sinh tất cả không hề phát giác. Nàng tiếp tục đi đến phía trước, thân ảnh biến mất tại cuối hành lang. Cùng lúc đó, tổng giám không trong phòng, phụ trách phòng thủ điều tra viên ngáp một cái, cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ. Hắn rủi rủi con mắt, bưng lên trên bàn đã nguội cà phê, cúi đầu uống một hớp lớn. Chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một hàng kia sắp xếp theo dõi màn hình lúc, cái kia hành lang đã khôi phục trống vắng. Hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ có lạnh băng máy móc trung thực mà ghi chép xuống này làm cho người lưng phát lạnh một màn. Tại dữ liệu hậu trường, kia không, 5 giây tuyệt đối dị thường, bị làm một cái không đáng chú ý dữ liệu bao, vĩnh cửu mà phong tồn tại cực lớn đến không cách nào tính toán theo dõi ghi chép trong vực sâu. Chờ đợi bị phát hiện, hoặc là vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Chương 101, Đông đảo hạt giống chương 101, Đông đảo hạt giống. Trong căn hộ, ánh đèn dịu dịu phát họa ra sợ triệt tuấn tú bên mặt, kính mắt gọng vàng trên tâm kính, chính phản chiếu lấy từng màn hỗn loạn cảnh tượng. Đó là quỷ dị editor trong, ngụy nhân bị liên bang quỷ dị điều tra cục quét sạch hình ảnh. Hắn lấy tạo vật chủ thị giác, hoàn chỉnh mà thưởng thức trận này do chính mình tự tay đạo diễn huyết tinh hy kịch. Có chút ý tứ. Sở Triệt đầu ngón tay tại bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Đối với ngụy nhân có thể đạt tới hiệu quả, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện mình mặc dù năng lực tự chủ thiết lập sát nhân quy tắc, nhưng mà sáng tạo ra tới quỷ dị hay là có nhất định không biết đặc tính. Tỷ như không sang nhân năng lực cảm giác được kẻ thù, cùng với Lâm Phàm dung hợp lăng hình ngữ về sau, con kia lệ quỷ chi đồng có thể nhìn đấu. Đối với lần này ngụy nhân mà nói cũng là như thế, không ngờ rằng có thể trong thời gian ngắn mọc thêm ra một cái cư xá. Không hổ là 4000 điểm nghiệp sáng tạo chất lượng tốt quỷ dị. Hắn hiện đang mong đợi thưởng thức. Điều tra cục sau này sẽ xử lý bọn hắn như thế nào nội bộ nguyên nhân. Sở Triệt đứng lên, đi đến bên cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm, ngoài ra, điều tra cục phân loại kết quả cũng rất thú vị. Liên bang quỷ dị điều tra cục đưa hắn tạo vật chia làm hai loại, lệ quỷ cùng chuyện lạ. Ngược lại là rất chuẩn xác. Cái trước, như chết ngạt quỷ nữ mang theo mãnh liệt cá thể báo thù ý chí, mục tiêu đối tượng rõ ràng, không chết không thôi. Hắn như mỉm cười người giả cùng ngụy nhân thì không có rõ ràng ý thức tự giác, chỉ là tuần hoàn theo hắn thiết lập tốt quy tắc, đối với xã hội trong có điểm giống nhau mỗi một đặc biệt quần thể tiến hành không khác biệt săn giết. Có thể nói, chuyện lạ mục đích cũng là báo thủ. Chẳng qua báo thủ đối tượng, mở rộng đến tất cả xã hội chiều không gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, sáng tạo chuyện lạ đến thu hoạch nghiệp hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, chuyện lạ tài liệu không có tốt như vậy tìm. Nếu không Sở Triệt vẫn sáng tạo chuyện lạ. Đang lúc Sở Triệt trở về chỗ những ngày này làm hắn sung sướng sân khấu cùng diễn biết lúc, ý thức của hắn trong đột nhiên chuyển tới một nhỏ bé ba động. Sở Triệt ánh mắt dừng một chút. Hắn video ngắn tài khoản sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học dường như một cái vô hình bổ công anh, đem vô số thật nhỏ quỷ dị hạt giống gieo rắc đến toàn thế giới. Mỗi một cái quan sát video người đều sẽ bị gieo xuống một quả hạt giống. Những thứ này hạt giống thân mình không hề có tác dụng, chỉ là một tọa độ. Nhưng khi ký chủ tử vong, trong nháy mắt kia bộ phát đoán niệm hoặc chấp niệm, liền biết biến thành nhóm lửa hạt giống hỏa tinh, nhường hắn trước tiên cảm giác được tài liệu sinh ra. Lần này, hắn đồng dạng cảm nhận được mới tài liệu sinh ra. Thế nhưng, tình huống dường như có chút không giống. Bởi vì hắn cảm giác được, người kia lại cũng chưa chết. Không có chết người. Lại có thể bị biên tập là tài liệu. Theo lý mà nói, không phải là sau khi chết sản sinh đoán nghiệm, mới sẽ bị hắn cảm giác được sao. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên. Có hứng. Sở Triệt tâm niệm khẽ động, nhất đạo đen nhánh ảnh từ dưới chân hắn bốc ra, trong nháy mắt dung nhập hắc ám, vượt qua vật lý khoảng cách, biến mất không thấy gì nữa. Liên bang của Đông, Đông đảo khu tự trị. Nơi này là Long Hạ Liên bang một cái tỉnh, mà ở mười mấy năm trước, nó hay là độc lập một quốc gia. Bởi vì lãnh thổ vấn đề là dây dẫn nổ, làm lúc một vị nữ thủ tướng làm ra quyết định sai lầm, dẫn đến tất cả đông đảo lâm vào cùng liên bang trong chiến tranh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, toàn đông đảo luân hãm, thiên hoàng ký tên chiến bại đầu hàng thư. 3 năm sau, đông đảo chính thể tan rã. Lại qua 2 năm, đông đảo đã trở thành Long Hạ Liên bang khu tự trị, chính thức đạt được quốc tế thừa nhận. Gần đây đã qua 1 năm, đông đảo vì mâu thuẫn xã hội kích thích, quốc tế tình thế dung chuyển, cánh phải phân tử cầm quyền lại có đảo độc xu thế. Sở Triệt ảnh tử phân thân về đến nơi này, bao nhiêu mang theo chút ít cảm khái. Rốt cuộc hắn vì học đại học, từng tại đông đảo thủ phủ Đông Kinh trải qua mấy năm. Hắn ở đây trong học xong y thuật, có thể nói nơi này là tất cả bắt đầu địa phương. Sở Triệt ảnh tử phân thân túi đầu, có thể nhìn thấy nơi này là một gian chật hẹp bên trong phòng lớn. Phòng trọ bố trí có nồng hậu dày đặc phong cách kiểu Nhật, tatami, quạt điện. Hắn nhìn về phía trên giường cái đó đang ngủ say nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân ngủ rất say, hô hấp đều đặn, trên mặt thậm chí mang theo một tia an tường mỉm cười. Là cái này Sở Triệt tài liệu, chẳng những còn sống được thật tốt. Nhưng mà Sở Triệt ảnh tử phân thân lại năng lực nhìn xem đến một loại cấp độ càng sâu thứ gì đó đang tiêu vong. Đó là một cái ký túc tại nam nhân sâu trong linh hồn, tràn đầy năng lượng, vạn mẹo, hoán độc một nhân cách khác. Đang chết đi hắn mới thật sự là tài liệu. Cái này nhân cách, từng bởi vì thời niên thiếu cảnh ngộ sân trường bá chiếm cùng bạo lực gia đình, cùng với dị dạng xã hội đối hắn bất công, đối với tất cả xã hội đều tràn đầy hủy diệt muốn. Nhưng mà, theo nhân cách chính gần đây tìm được rồi một phần không tệ công tác, còn giao cho một cái ôn nhu đáng yêu bạn gái, sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Cái đó tràn ngập án giận hắn tại hạnh phúc dưới ánh mặt trời, dần dần mất đi tồn tại thổ nhưỡng. Một hồi vô thanh vô tức tinh thần tử vong, lưu lại một cái thành thật dịu dàng ngoan ngoãn nhân cách, một cái ẩn nó ở hạnh phúc biểu tượng phía dưới ngủ đông núi lửa sao. Sở Triệt dường như có thể tưởng tượng được đến, làm phần này hạnh phúc bị ngoại lực vô tình đánh nát lúc, cô này thể xác trong đều sẽ bộc phát ra cỡ nào năng lượng kinh khủng. Sung sướng cùng chờ mong từ trong lòng của hắn dâng lên. Sở Triệt không chút do dự điều động chính mình góp nhạc nghiệp. Nhìn bảng trên kia cao tới 35.000 điểm kết xù số lượng, khóe miệng của hắn ý cười khó mà kiềm chế. Hắn lựa chọn tiêu hao 20.000 điểm nghiệp, rót vào thân thể của nam nhân trong, đem kia chết đi trong nhân cách biên tập trở thành một cái trước nay chưa có khủng bố quỷ dị. Nam nhân trong giấc mộng có hơi co quắp một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng chỉ có Sở Triệt hiểu rõ, một khỏa xa so với ngụy nhân càng khủng bố hơn bom hẹn giờ, đã bị hắn tự tay chôn xuống. Làm xong đây hết thảy, ở xa Giang Hải thị Sở Triệt, thỏa mãn thu hồi đưa lên đến đông đảo ảnh tử phân thân. Sở Triệt ngồi trở lại trước bàn máy vi tính, nhìn thoáng qua chính mình đăng ký hải ngoại tài khoản giờ Chu S hệ ô tịp fan hâm mộ đếm đã lặng yên đột phá 1.000. Trong phạm vi toàn thế giới, càng nhiều tiềm ẩn tài liệu chính trong lúc vô tình bị chính mình truyền bá ở dưới hạt giống hấp dẫn. Tin tưởng đợi một thời gian, những người này nhất định sẽ sinh ra chân chính, ưu tú tài liệu. Cùng lúc đó, liên bang một chỗ khác. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua màn cửa khe hở, rải vào một gian ấm áp trong phòng ngủ. Ồ, lão công, mấy giờ rồi? Xinh đẹp thê tử Tô Tình xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tại trượng phu Cao Chí Viễn trong ngực cọ sát. 7:30, còn có thể lại ngủ một lát, con heo lừa nhỏ. Cao Chí Viễn cưng chiều mà vuốt xuôi thê tử cái mũi, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn đã rửa mặt hoàn tất, trên người mang theo nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà kem đánh răng bị. Mới không cần, ta phải lên cho nhà chúng ta tiểu công chúa làm điểm tâm. Tô Tình cười lấy đẩy hắn ra, mang dép đi về phía phòng khách. Cao Chí Viễn theo ở phía sau, nhìn trong phòng bếp bận rộn thê tử cùng trên ghế salon ôm cứng nhắc thấy vậy say sưa ngon lành, đêm đáng yêu buộc đôi ngựa đôi nữ nhi Cao Tư Văn, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn đi qua, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thê tử. Lão bà khổ cực. Đi đi đi, một thân cơ thể cần được hoảng, đừng chậm trễ ta trứng tráng. Tô Tình nói thì nói như thế, trên mặt lại cười nở hoa. Cao Chí Viễn cười hắc hắc, lại tiến đến thân nữ nhi bên cạnh. Văn Văn, nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy. Ba ngươi nhìn xem. Nữ nhi Cao Tư Văn hiến vật quý tựa như đem cứng nhắc đưa qua. Trên màn hình, một cái mang kính mắt gọt vàng, khí chất ôn nhuận nho nhã thầy thuốc trẻ tuổi, đang dùng rõ ràng mà giàu có từ tính âm thanh, phổ cập khoa học lấy làm sao dự phòng bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Chính là Sở Triệt, sở bác sĩ y học tiểu phổ cập khoa học. Ồ, ngươi cũng tại nhìn xem cái này a? Cao Chí Viễn có chút ngoài ý muốn, cái này Sở bác sĩ giảng được rất tốt, ta gần đây cũng tại nhìn xem. Cái gì bệnh thoái hóa đốt sống cổ a, cơ thắt lưng vất vả mà sinh bệnh a, chúng ta kiểu này dân đi làm dễ dàng nhất được, các ngươi cũng đi theo học một ít, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Biết rồi, nhà chúng ta cao lớn chủ cột. Tô Tình bưng lấy sắc tốt ái tâm trứng trần nước sôi đi tới, treo chọc nói, bất quá. Bác sĩ này nhìn là thật đẹp trai a, so thật nhiều ngôi sao hoàn hảo nhìn xem. Cao Tư Văn cũng dùng sức gật đầu, đúng thế. Mụ mụ, ta nghĩ sợ bác sĩ cười lên xem thật kỹ. Cao Chí Viễn lập tức giả bộ ghen, che ngực, vẻ mặt bi thống. Được các ngươi. Hợp lấy ta vất vả và cho các ngươi đề cử khỏe mạnh phổ cập khoa học, các ngươi vào xem lấy xem mà đi. Có phải hay không làm người thèm nhỏ dãi nhà thân thể? Phốc phốc. Tô Tình cùng Cao Tư Văn bị hắn khết đại dáng vẻ chọc cho cười ha ha. Ba người ghen á. Ánh nắng sáng sớm trong, tràn đầy tiếng cười cười nói. Cao Chí Viễn nhìn thê nữ sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, cảm giác chính mình có toàn bộ thế giới. Ăn xong ấm áp bữa sáng, Cao Chí Viễn mặc vào tây trang, chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Lão công, trên đường cẩn thận. Ba còn gặp lại. Tô Tình giúp hắn chỉnh lý tốt cả bạn, cùng nữ nhi cùng nhau, ở hai bên người hắn trên gương mặt bẹp hôn một miệng lớn. Đi rồi a, thương các ngươi. Cao Chí Viễn phất phất tay, trên mặt tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Phòng khách trên vách tường, treo lấy một tấm to lớn ảnh gia đình. Trong tấm ảnh, Cao Chí Viễn cùng Tô Tình đem đáng yêu nữ nhi ôm vào ở giữa, ba người đều cười đến vô cùng sán lạ, hạnh phúc giống như năng lực tràn ra khung hình. Ống kính chậm rãi dừng lại tại tấm hình này bên trên. Chương 102, bi kịch. Chương 102, bi kịch. Đêm khuya 11 giờ, văn phòng trong đèn đuốc sáng trưng. Cao Chí Viễn nuốt chua xót con mắt, trước mặt bày ra án mới đổi đến một nửa. Hắn bưng lên cà phê một hớp, lạnh băng dịch thể lướt qua yết hầu, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Trong đầu lại hiện ra buổi sáng thê tử Tô Tình cùng nữ nhi Tư Văn khuôn mặt tươi cười. Lão công, trên đường cẩn thận. Ba còn gặp lại. Hai cái kia khắc ở trên gương mặt hôn, nhiệt độ dường như còn lưu lại. Cao Chí Viễn khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, cầm điện thoại di động lên, muốn cho lão bà phát cái thông tin, nói cho nàng chính mình nhanh rút xong. Màn hình mới vừa sáng lên, một cái số xa lạ đều đánh bảo. Hắn theo bản năng mà nhíu mày, tưởng rằng chào hàng điện thoại, nhưng bị thần xui khiến, hay là nhấn xuống nút trả lời. "Uy, ngài tốt, là Cao Chí Viễn tiên sinh sao?" Đầu bên kia điện thoại là một cái công thức hóa nhưng lại mang theo vài phần căng cứng giọng nam. "Ta là..." nơi này là trung tâm thành phố bệnh viện, vợ của ngài Tô Tỉnh, nàng bây giờ tại phòng mổ. Câu nói kế tiếp, Cao Chí Viễn một chữ đều nghe không rõ. Ông một tiếng, toàn bộ thế giới đều hóa thành chói hai âm thanh bận. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại tại một giây sau đông kết thành băng. Ta đến ngay. Hắn dùng tận lực khí toàn thân hô lên những lời này, điện thoại từ lòng bàn tay trượt xuống, quẳng xuống đất. Hắn như bị điên xông ra văn phòng, phá tan cái ghế, đụng ngã văn kiện, dọc đường đồng nghiệp chỉ thấy một trận gió cuốn qua. Thang máy, cao ốc, đường đi, tất cả cảnh vật đều đang nhanh chóng rút lui. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại điên cuồng chạy trốn cùng tim đập loạn chập đùng. Cùng lúc đó, Cao Chí Viễn trong nhà, ở chỗ nào ở giữa đã từng tràn ngập tiếng cười cười nói nói trong phòng khách. Treo trên tường ảnh gia đình khung hình, không có dấu hiệu nào bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thủy tinh chia 5 xẻ 7. Trên tấm ảnh, một nhà ba người nụ cười sáng lạ, bị vô số vết rách cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Gây mùi nước khử trùng bị, lạnh băng trắng bệnh ánh đèn. Cao Chí Viễn xông vào khám cấp cứu đại sảnh, toàn thân cũng run rẩy. Một người mặc áo khoác trắng y sinh ngăn cản hắn, mang trên mặt chức nghiệp tính trầm thống cùng mệt mỏi. Cao tiên sinh, xin nén bi thương. Nén bi thương. Cao Chí Viễn ngây dại, hắn nhìn y sinh, môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Y sinh thở dài, thấp giọng tự thuật những kia hắn vĩnh viễn không muốn nghe đến chữ, cương dâm, chặt cái cổ nghẹt thở, thân thể nhiều chỗ độn khí thương mỗi một cái tử, cũng giống như một cái nung đỏ đao, đâm vào Cao Chí Viễn trái tim, lại hùng hăng quấy. Hắn cái gì đều nghe không được. Hắn chỉ thấy cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, một chiếc xe đẩy chậm rãi ra đây, phía trên che kín một khối vải trắng. Khối kia vải trắng phát họa ra hình dáng, hắn quen thuộc đến các cốt. Hắn từng bước một đi qua, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên mũi dao. Thủ run rẩy không còn hình dáng, hắn xốc lên vải trắng một góc. Là Tô Tỉnh, nhưng lại không phải. Sáng sớm còn đối với hắn cười nói tự nhiên, oán trách hắn một thân cơ thể cấn được hoàng thế tử, giờ phút này điên tĩnh nằm ở nơi đó. Sắc mặt xanh lét tử, trên cổ là giữ tợn vết dây hằn, nguyên bản trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vết thương cùng vết máu, hai mắt nhắm nghiền, sẽ không còn đối với hắn cười. Đó là một bộ tàn phá thể xác. Không. Cao Chí Viễn trong cổ họng gạt ra một tiếng phá toái rên rỉ. Hắn quỳ rạp xuống đất, vươn tay, mong muốn đi đụng vào thê tử mặt, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, hắn sợ chính mình đụng vào sẽ làm đau nàng. Cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng, tại trong lồng ngực quanh tạc. Hắn cũng không nén được nữa, hé miệng, trong cổ họng phát ra không giống tiếng người, như dã thú kêu rên. A. Tất cả hành lang bệnh viện đều bị này tê tâm liệt phế rên rỉ bao phủ. Ngày thứ hai, cảnh sát tìm được rồi hình dung tiểu tụy Cao Chí Viễn. Cao tiên sinh, nghi phạm bắt được. Cao Chí Viễn đột nhiên ngẩng đầu, vằn vện tia máu trong ánh mắt, giấy lên một điểm như địa ngục hỏa. Là một cái gọi Triệu Lỗi thiếu niên, vẫn thiếu một chút nguyệt tròn 14 tuổi. Cảnh sát âm thanh rất nặng nề. Tất cả manh mối cùng bằng chứng đều chỉ hướng một mình hắn. Cao Chí Viễn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu trong thịt. Triệu Lỗi. Hắn đem cái này tên tại đầu lưỡi nghiền nát, mỗi một chữ đều dính đầy mùi máu tươi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng hy vọng, một cái lạnh băng mà tàn khốc hy vọng. Hắn muốn cái này ác ma đạt được pháp luật nghiêm khắc nhất chế tài. Hắn muốn hắn chết. Mở phiên tòa ngày ấy, Cao Chí Viễn mặc một thân tây trang màu đen, ngồi ở dự tính trên ghế, như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Hắn nhìn bị cáo trên ghế cái đó thiếu niên gầy yếu, đó chính là Triệu Lỗi. Hắn nhìn lên tới như vậy phổ thông, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng mà, Cao Chí Viễn trở đến, lại là một chỗ khác ngủ. Triệu Lỗi phụ mẫu bỏ ra nhiều tiền thuê toàn liên bang cấp cao nhất luật sư. Luật sư bảo chữa thiên hoa luận truy, đem tất cả đổ cho xúc động không hiểu chuyện gia đình giáo dục thiếu thốn. Cuối cùng, quan tòa gõ pháp truy, bị cáo Triệu Lỗi, bởi vì gây án lúc chưa đầy 14 tuần tuổi, căn cứ luật bảo hộ trẻ vị thành niên phán xử. Tại trẻ vị thành niên quản giáo chỗ bị tù 5 năm. Hắn hồ sơ cá nhân, đem giúp cho vĩnh cửu phong tồn. Mới 5 năm. Cao Chí Viễn thế giới lại một lần nữa sụp đổ. Nghỉ đình về sau, đám người tản đi. Cao Chí Viễn thất hồn lạc phách đi tại tòa án lạnh băng hành lang trong. Triệu Lỗi tại phụ mẫu chen chúc dưới, cùng hắn gặp thoáng qua. Ngay tại giao thoa trong nháy mắt, ác ma kia đột nhiên nghiêng đầu, dùng chỉ có hai người bọn họ năng lực nghe được âm thanh, mang trên mặt cùng tuổi tác không hợp ác độc đủ cười, khinh miệt mở miệng. Vợ của ngươi vóc dáng rất khá, tiếng đều cũng dễ nghe. 5 năm. Chờ ta ra đây mới 10 bát, vừa vẫn tiếp tục chơi. Cảm ơn a, thúc thúc. Những lời này, như một quả nổ tung đạn hạt nhân, tại Cao Chí Viễn trong đầu ầm vang nổ vang. Ta giết ngươi. Hắn điên rồi. Hắn như một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận, nào về phía Triệu Lỗi. Nhưng hai tên cảnh sát tòa án gắt gao đưa hắn đè xuống đất, lạnh băng sàn nhà dán mặt của hắn. Hắn trợn mắt nhìn cái đó hủy hắn toàn bộ gia đình ác ma, tại phụ mẫu bảo vệ dưới, quay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái khiêu khích, nụ cười chiến thắng, sau đó nên ngang rời đi. Về đến nhà, cửa vừa mở ra, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Không còn có lao công ngươi trở về rồi nên đón. Nữ nhi Cao Tư Văn ôm một cái búp bê, co quắp tại ghế sofa góc, ánh mắt trống rỗng, không nói một lời. Từ ngày đó trở đi, nàng liền rốt cuộc chưa nói qua một câu. Cao Chí Viễn đi đến bên tường, nhìn cái đó phá toái khung hình. Ngập trời hận ý cùng sát ý, dường như muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nhưng hắn quay đầu về sau, nhìn thấy nữ nhi. Hắn nữ nhi duy nhất. Hắn đi qua, dùng hết lực khí toàn thân, chăm chú mà ôm lấy kia nho nhỏ, lạnh băng thân thể. Vì Tư Văn, hắn không thể làm không lý trí sự việc. Hắn không thể. Những ngày tiếp theo, Cao Chí Viễn sa thải trước kia chiếm dụng quá nhiều thời gian công tác. Hắn bắt đầu vụng về học nấu cơm, sắc rán trứng gà, nấu vô dụng mì sợi. Hắn học cho nữ nhi chải bím tóc, lại luôn làm cho lung ta lung tung. Hắn mỗi ngày gượng cười, đưa đón nữ nhi đi học tan học, cố gắng dùng chính mình còn sót lại kia từng chút một thật đáng buồn ôn hòa, là nữ nhi chống lên một mảnh lung lay sắp đổ thiên. Hắn đem cừu hận cùng oán độc như một quả u ác tính thật sâu vùi vào linh hồn chỗ sâu nhất, nhưng hắn không biết viên này u ác tính đang hắn nhìn không thấy địa phương điên cuồng mà hấp thu tính mạng của hắn, điên cuồng mà phát sinh. Hắn càng không biết chính là chết mẫu thân trở nên trầm mặc ít nói tư văn, ở trường học trở thành mới bị ức hiếp đối tượng. Một ngày buổi tối, hắn cho nữ nhi khi tắm, nhìn thấy nàng trên cánh tay máu ứ đọng. Văn Văn, đây là làm sao làm? Tâm hắn đau hỏi. Nữ nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, không cẩn thận, hé. Cao Chí Viễn nhìn nữ nhi tránh né ánh mắt, trong lòng như bị cái quái gì thế ngăn chặn. Hắn muốn đuổi theo hỏi, nhưng lại sợ để lộ nữ nhi vết sẹo, nhường nàng thống khổ hơn. Hắn chỉ có thể từng lần một nói với chính mình, sẽ khá hơn, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Nhưng mà vận mệnh chưa bao giờ dự định buông tha hắn. Ngay nọ buổi chiều, Cao Chí Viễn đang phòng bếp chuẩn bị bữa tối, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Tư Văn chủ nhiệm lớp chữ. Không hiểu ở giữa, một loại quen thuộc, thấu xương lạnh băng, trong nháy mắt từ bàn chân chui lên tiên linh cái. Hắn run rẩy ấn nút tiếp nghe khóa. Đầu bên kia điện thoại, tiếng của lao sư tràn đầy không cách nào che giấu run rẩy cùng sợ hãi. Cao tiên sinh, mời ngài ngay lập tức đến một chuyến trường học. Nữ nhi ngài nàng từ lầu dạy học trên rất xuống. Chương 103, không cách nào đến thẩm phán. Chương 103, không cách nào đến thẩm phán. Cao Chí Viễn đầu góc trống rỗng. Đầu bên kia điện thoại lao sư hoảng sợ, lời nói không có mạch lạc, mỗi một chữ đều hóa thành bén nhọn tạc âm, xé rách trong hắn cuối cùng một cái lý trí thần kinh. Hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình là thế nào cúp điện thoại. Thế giới tại trước mắt hắn bặm mẹo, xoay tròn, phai màu. Hắn như bị điên xông ra ra môn, chìa khóa đều quên nổ. Gió đang bên tai gào thét, như vô số oan hồn thét lên. Người đi trên đường, cỗ xe đều hóa thành mơ hồ sắc khối, bị hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Hắn cái gì đều không cảm giác được. Không cảm giác được phổi thiêu đốt kịch liệt đau nhức, không cảm giác được hai chân giáp chỉ giống nhau nặng nề. Hắn chỉ biết là chạy. Chạy. Nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Có lẽ chỉ là té bị thương. Có lẽ Văn Văn còn đang chờ hắn, chờ lấy ba ba ôm lấy nàng. Ý nghĩ này là trong đầu của hắn duy nhất gỗ nổi, hắn gắt gao tóm lấy, không dám buông tay. Khi hắn cuối cùng lộn nhào mà vọt tới cửa trường học lúc, trước mắt cảnh giới tuyến cùng lấp lóe đèn báo hiệu, đưa hắn một điểm cuối cùng đáng thương hoang tưởng, triệt để đánh trúng vỡ nát. Hắn nhìn thấy, ngay tại lầu dạy học hạ kia phiến đất xi măng bên trên, một bãi chói mắt, nhanh chóng ngưng kết màu đỏ sậm. Cùng với màu đỏ sậm trung ương, khối kia bị nhiễm đấu, che kín một cái nho nhỏ hình dáng vải trắng. Không. Cao Chí Viễn trong cổ họng phát ra một hồi hở loại ôi ôi thanh. Hắn muốn xung qua. Tiên sinh, mời ngài bình tĩnh. Nơi này là hiện trường vụ án. Hai tên cảnh sát gắt gao giữ lấy hắn, cánh tay như là kìm sắt. Thả ta ra. Cao Chí Viễn dùng hết lực khí toàn thân dãy rủa, con mắt chừng đến cơ hồ muốn vỡ ra, tơ máu từ tròng trắng mắt chỗ sâu điên cuồng mà lan tràn ra đây. Đó là của ta nữ nhi, của ta Văn Văn, để cho ta quá khứ. Hắn gầm rú đã người tàn tật âm thanh, càng giống là sắp chết dã thú gào thét. Chung quanh tất cả nghị luận, mọi ánh mắt đều trong nháy mắt biến mất. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại khối kia vải trắng. Khối kia thật mỏng, lại tách rời ra sinh cùng tử vải trắng. Hắn không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn hắn thế giới bên trong cuối cùng một điểm sát thái, bị kia phiến lạnh băng màu trắng triệt để thôn phệ. Cao Chí Viễn cuối cùng ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, là tại bệnh viện. Lạnh băng đèn chiếu sáng vào trên mặt, không có nửa điểm nhiệt độ. Một tên cảnh sát trẻ tuổi cho hắn đưa qua một chén nước nóng, ngữ khí trầm trọng. Cao tiên sinh, xin nén bi thương. Bước đầu kết quả điều tra đã ra tới. Cao Chí Viễn đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng được dọa người. Cảnh sát lật ra bản ghi chép, công thức hóa mà đọc lấy những kia đủ để đem người lăng chỉ câu chữ. Căn cứ đồng học lời khai cùng hiện trường dấu vết, cơ bản có thể xác định, ngài nữ nhi Cao Tư Văn, trường kỳ tao thụ bạn học cùng lớp Lưu Nhã, Vương Tiến Tiến, Tôn Lệ ba người sân trường và chiếm. Chuyện xảy ra cùng ngày, ba người tại giáo học lâu sân thượng, lần nữa đối với Cao Tư Văn đồng học tiến hành nhục mạ cùng ẩu đả. Tại xô đẩy trong quá trình, Cao Tư Văn đồng học trượt chân té lầu. Trượt chân, lại là như vậy nhẹ nhàng hai chữ. Cao Chí Viễn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, trục ra máu, hắn lại không cảm giác được đau. Hắn chỉ muốn biết kết quả. Hắn cầm lấy cuống họng hỏi, các nàng sẽ như thế nào phán? Cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt tránh né một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu. Cao tiên sinh, Lưu Nhã các nàng cũng còn chưa đầy 16 tuần tuổi. Căn cứ luật bảo hộ trẻ vị thành niên các nàng. Câu nói kế tiếp, Cao Chí Viễn đã nghe không rõ. Quen thuộc, quá quen thuộc. Đồng dạng pháp luật, đồng dạng lấy cớ, đồng dạng chứng thôi. Cái đó gian sát vợ hắn ác ma, phán quyết 5 năm. Hiện tại, hại chết nữ nhi của hắn hung thủ, cũng có thể phán bao lâu? 3 năm, 2 năm, hay là căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì án cũ, mấy năm sau vẫn như cũ có thể tham gia thi đại học, có các nàng quang minh tương lai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các nàng còn có thể có tương lai? Cao Chí biết cười. Hắn nhìn trước mặt cảnh sát, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tiếng cười kia khô khốc, khàn giọng, tràn đầy vô tận bi thương cùng trào phúng. Chính nghĩa? Thế giới này, mẹ nhà hắn nào có chính nghĩa? Hắn không cam tâm. Ở sau đó thời gian, Cao Chí Viễn như một đầu thú bị nhốt, kéo lấy sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể, buôn tàu khắp nơi, tìm giới truyền thông, tìm phóng viên, hắn muốn đem sự việc làm lớn chuyện, hắn muốn để tất cả mọi người xem xét những thứ này ác ma sắc mặt, muốn để các nàng nỗ lực tuyệt vọng đại giới. Nhưng tất cả giới truyền thông đều đối với hắn tránh không kịp. Những kia đã từng vì Lưu Lượng hận không thể đem Mịt Rô nói móc đến trên mặt người phóng viên, giờ phút này đều dùng một loại đồng tình lại xa lánh ánh mắt nhìn hắn, sau đó lễ phép từ chối. Mãi đến khi một cái đêm khuya, một người có mái tóc hoa dâm phóng viên giả đem hắn kéo đến một cái góc tối không người, đưa cho hắn một điếu khói. Đừng uổng phí sức lực. Phóng viên giả thở dài, âm thanh ép tới cực thấp. Ngươi biết cái đó gọi Lưu Nhã nữ hải, ba nàng là ai chăng? Cao Chí Viễn mở mịt nhìn hắn. Lưu Kiên Quân, cục thành phố hình sự chi đội phó chi đội trưởng. Lưu Kiên Quân, tên này như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt bổ ra Cao Chí Viễn hỗn độn đại não. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy tất cả, hắn đều hiểu. Cái gì pháp luật, cái gì trật tự, đều chẳng qua là các quyền quý trong tay một cây dù, dùng để bảo vệ bọn hắn người nhà, che đậy tội ác của bọn hắn. Mà hắn như vậy không quyền không thế người bình thường, cũng chỉ có thể tại đây cây ông ngoại trong mưa rào tầm tã, bị xối được ướt đẫm, còn đến cứng ngắc, trơ mắt nhìn chính mình tất cả bị hồng thủy cuốn đi, lại bất lực. Nguyên lai, hắn tử vừa mới bắt đầu, đều thua. Hắn ngay cả đứng trên bàn đánh bài tư cách đều không có. Cao Chí Viễn không tiếp tục đi tìm bất luận kẻ nào. Hắn về tới cái nhà kia. Cái đó đã từng tràn đầy tiếng cười cười nói nói, bây giờ so với phần mộ còn muốn lạnh băng nhà. Hắn không khóc, cũng không có tái phát giận. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở phòng khách trên ghế salon, không lúc đích. Một ngày, một đêm, hắn nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem trong không khí bụi bặm chiếu lên rõ ràng, sau đó lại nhìn ánh nắng chậm rãi thối lui, hắc ám đem toàn bộ phòng thôn vệ. Hắn không nói bụng, cũng không khát. Tất cả sinh lý nhu cầu đều cách hắn đã đi xa. Làm sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng lần nữa chiếu sáng mặt của hắn lúc, Cao Chí Viễn chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt của hắn, tất cả bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng đều biến mất, chỉ còn lại một loại đồ vật, một loại thiêu đốt lên, đen nhánh, trống không. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy sửa sang lại thế nữ di vật, đem tất cả bức ảnh, từng tấm một, cẩn thận lau sạch sẽ, bày ra ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí. Trên tấm ảnh, thê tử cười đến ôn nhu, nữ nhi cười đến sáng lạ. Các nàng đang nhìn hắn. Làm xong đây hết thảy, hắn đi ra gia môn. Hắn đi một nhà ngũ kim điếm, mua một cái sắc bén nhất, hẹp nhất dài dao róc xương. Về đến nhà, hắn ngồi ở đêm khuya dưới đèn, dùng một khối đá mài dao, một lần lại một lần mà mài lấy chôi dao kia. Bạch, bạch, bạch. Kim loại ma sát đơn điệu tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Lưỡi dao tại hắn mài dưới, phản xạ ra sừng sững hàn quang, sáng được trước mắt. Hắn bật máy tính lên, ngón tay tại trên bàn phím đánh, động tác tinh chuẩn mà ổn định. Rất nhanh, hắn tra được nữ nhi trường học lịch làm việc của trường. 3 ngày sau, toàn trường hội phụ huynh, hắn có thể thuận lý thành chương lẫn tiến vào. Cao Chí Viễn đóng lại máy tính, đi đến gương to trước. Hắn đem thanh kia lóe hàn quang đao, giấu vào áo gió bên trong túi. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập rút đao động tác. Một lần, lại một lần. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, ngày càng ổn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Trong gương nam nhân, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, gầy đến thoát cùng. Nhưng này một đôi mắt lại sáng được đáng sợ, như hai đóa tại mộ địa trong yếu ớt tiêu đốt quỷ hỏa. Cuối cùng, hắn dừng lại động tác, quay người nhìn về phía trong phòng khách tấm kia lớn nhất chụp ảnh chung. Đó là bọn họ một nhà ba người, tại bờ biển chụp. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tấm ảnh thê nữ khuôn mặt tươi cười. Trên mặt của hắn, chậm rãi hiện ra một cái vặn vẹo mà bi thương nụ cười. Nụ cười kia trong có vô tận ôn nhu, cùng ngập trời hận ý hắn dùng một loại gần như liễu diễu giọng nói, nhẹ nói, tỉnh tỉnh, văn văn. Ba ba không đợi. Rất nhanh, ba ba đều mang những kia xuất sinh. Tiếp theo cùng các ngươi.